Chương 49, tầng 8 thực lực, hắn kiếm gãy. Mười dặm sườn núi ngoài vòng tròn bọn này quần chúng rốt cục gặp được hai phe người tới. Bọn hắn tính toán thời gian một chút. Hắn nha, hai phe thật đúng là đều đúng giờ, một khắc đều không mang theo sớm. Thiên kiếm môn còn là một đám áo bào xanh kiếm khách, tại phía ngoài đoàn người đều là rất mắt sáng tồn tại. Triệu Chân Thành đi ở phía trước, Lý Thanh Nguyên đi theo hắn bên cạnh, phía sau là một đám áo bào xanh đệ tử. Thiên kiếm môn đè ép điểm tới ý nghĩ này là Lý Thanh Nguyên nói ra. Hắn nghĩ đến, đã ra sân vậy liền nhất định phải tại người nhiều nhất thời điểm, dạng này mới có thể chú mục chói sáng. Cho nên, Triệu Chân Thành nặng lâm giang hồ một trận chiến này, có thể hiện ra thiên kiếm môn uy thế địa phương, hắn một điểm đều chưa thả qua. Ra sân thời gian đều bị hắn bóp đến xích sao. Triệu Chân Thành tiến vào 10 dặm sân núi trong vòng, cầm kiếm đứng ở chính giữa chờ đợi. Bên này Lục Yên đơn thuần là cách gần đó, liền là đánh cái đỡ, cái nào cần nhiều như vậy chuẩn bị. Dù sao hắn có thể tùy thời khai chiến. Tại thôn trưởng nói thiên kiếm môn đến thời điểm, hắn mới từ trong viện chạy đến. Hắn mặc đơn giản, bên hông cột một thanh đao bộ tuổi, nhìn xem đơn giản tự nhiên. Lúc này cũng sẽ không có người đi xem thường hắn như thế một cái đốn tuổi công cách ăn mặc, bởi vì rất nhiều người đều biết hắn là ẩn thế cao nhân. Hắn đem trên lưng nhỏ khờ đặt ở vòng lên, mình một bước vào trong vòng, đi vào 10 dặm sườn núi trung ương. Hắn nhìn xem Triệu Chân Thành, không nghĩ tới hắn mập như vậy. Triệu Chân Thành cũng đang nhìn hắn, không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Trừ cái đó ra, vòng người bên ngoài cũng đang nhìn cái này quyết chiến trước hai người, đều tại hưng phấn cùng đợi bắt đầu. Chỉ có một mặt sưng mũi Trần Ca tại mộng bước bên trong. Đây không phải là Khương Minh sao? Không phải trước đó không lâu cùng hắn kể vai chiến đấu, cùng một chỗ đánh cường đạo Khương Minh sao? Không phải cùng là Lục Tiền Bối fan hâm mộ Khương Minh sao? Hắn làm sao đột nhiên trở thành Lục Tiền Bối? Giờ khắc này, hắn mặt cũng không đau, cũng tạm thời quên oán hận Lâm Lộc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Khương Minh liền là Lục Tiền Bối a. Hắn lại tranh thủ thời gian về suy nghĩ một chút, ngày đó giống như hẳn là không tại Lục Tiền Bối trước mặt mất mặt a. Mình cũng liền cho Lục Tiền Bối nhìn một chút thân ký cùng Đồ Long. Không có việc gì, đều là sùng bái chi tình. Trong vòng hai người, nhìn nhau mà không nói gì. Vốn là cựu địch, cũng không thể nói gì hơn. Triệu Chân Thành rút kiếm mà lên, một thân thịt mỡ rung động, để cho người ta không nghĩ tới là, hắn một thân khinh công vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt. Hoàn toàn là một cái linh hoạt mập mạp. Lục Yên tay cầm đao bộ tuổi, ngăn tại những người, có một kiếm đâm vào lưỡi dao của hắn bên trên, phát ra đinh một tiếng vang. Hai người cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa, lẫn nhau thử thăm dò đối phương. Hồi lâu, có lẽ là Triệu Chân Thành đối Lục Yên đao pháp có đại khái hiểu rõ, hắn rốt cục sử xuất Thiên Kiếm chính thức. Thiên Kiếm chính thức. Thứ 8, Đào Hải. Lục Yên lại tiến vào loại kia viễn tượng bên trong, chỉ bất quá lần này từ Triệu Chân Thành thi triển kiếm pháp, uy thế so trước đó mạnh gấp mấy chục lần. Ngàn trượng sóng lớn bén thiên mà lên, từ bốn phương tám hướng mà đến, như muốn đem Lục Yên thôn vệ ở trong đó. Tuyệt thế một đao. Lục Yên sử xuất 5 điểm công lực, một đao chém vào sóng cả phía trên. Hung hiểm sóng lớn lập tức tán thành từng đóa bọt nước, tí tách rơi vào trong biển rộng. Một kích không thành, Triệu Chân Thành trên mặt lại lộ ra một tia tiêu dung. Người này vừa rồi một kích kia hẳn là đánh bại trong môn ba vị trưởng lão tuyệt thế một đao, từ một đao kia bên trong, hắn cũng không cảm thấy có bất kỳ đao ý, cái này chứng minh đúng như hắn đoán. Người này chỉ có một thân công lực, nộ tính xem ra không phải tốt như vậy, ngay cả đao ý đều không có nắm giữ. Hạ đẳng cao thủ tuyệt thế, hắn có thể yên tâm. Lục Yên không biết Triệu Chân Thành cười cái gì, nhưng là nhất định không phải chuyện gì tốt. Cho nên hắn bung ra một đao đối Triệu Chân Thành đầu chém tới. Triệu Chân Thành một kiếm ngăn trở, hắn thuận tiện hảo tâm nhắc nhở, nhanh sử dụng ngươi mạnh nhất chiêu số đi, không cần tiếp tục ta sợ ngươi không có cơ hội dùng. Lục Yên chỉ là lắc đầu, một đao tiếp lấy một đao hướng về Triệu Chân Thành chém tới, như là đốn cây. Đã như vậy, vậy liền để ta đến kết thúc trận chiến đấu này a. Triệu Chân Thành sử dụng một thân khinh công nhẹ nhàng rời đi Lục Yên, hắn giơ lên trong tay trường kiếm, lực lượng toàn thân không giữ lại chút nào quán chú đến trường kiếm bên trong. Trường kiếm trong tay của hắn phát ra tê mình, một cỗ trùng thiên kiếm ý mãnh liệt mà ra, một đạo bạch sắc cầu vồng cô đọng bên trong. Ngoài vòng tròn người xem không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo bạch hồng, nửa thật nửa giả. Có kiến thức rộng rãi giang hồ nhân sĩ lớn tiếng kinh hô: "Thiên kiếm chính thức, thứ 9 cầu vồng." "Cái gì? Cầu vồng?" Triệu Chân Thành lĩnh ngộ được bản đầy đủ thiên kiếm kiếm pháp. "Ta nói làm sao đột nhiên nhìn thấy bạch hồng nữa nha?" Có người bỗng nhiên nói ra. Nghe được những người kia kinh ngạc, Lý Thanh Nguyên trên mặt lộ ra cười khẽ, hắn muốn liền là loại cảm giác này. Trước đó dư luận tạo thế thời điểm, hắn chỉ nói thiên kiếm môn đời trước môn chủ nặng lâm giang hồ, đem muốn khiêu chiến 10 dặm thôn cao thủ, cũng không lộ ra quá nhiều. Hết thảy đều tại hắn mưu đồ bên trong. Hắn muốn liền là loại này trên sân kinh diễm, để những người kia mình đi liên tưởng. Hơn 30 năm trước liền vào tuyệt thế liệt kê Triệu Chân Thành, cùng bản đầy đủ thiên kiếm kiếm pháp tổ hợp lại với nhau đại biểu cho cái gì? Sau đó báo thủ sau thiên kiếm môn lại đại biểu cho cái gì? Để chính bọn hắn đi suy nghĩ. Ánh mắt của hắn nhịn không được hướng về những môn phái kia người tới lướt qua, hắn muốn xem bọn hắn chấn kinh mà ngưng trọng biểu lộ. Quả nhiên, muốn đều có. Trần Ca gần nhất mới bắt đầu cố gắng luyện tập đao pháp, hắn nhìn vẻ mặt ngưng trọng Nhị Thúc, không biết xảy ra chuyện gì. Nhị Thúc, ngươi thế nào, nghiêm túc như vậy? Trương Chính Hạo giải thích nói, cái này Triệu Chân Thành bế quan hơn 30 năm thời gian không phí công, không riêng kiếm pháp đại thành, thực lực nâng cao một bước a. Cái kia so với Lục Tiền Bối như thế nào? Trần Ca hỏi. Trương Chính Hạo lắc đầu, không phải không biết, mà là không coi trọng Lục Yên. Lấy lúc trước hắn quan sát đến xem, Lục Yên có tuyệt thế thực lực, nhưng là tại đao pháp bên trên thủy chung kém một chút. Hắn cảm giác Lục Yên đao pháp phát huy ra thực lực, thậm chí không bằng mình. Trần Ca mới vừa rồi còn buông lỏng tâm lúc này bị nắm chặt thành một đoạn, nhìn xem trên sân Lục Tiền Bối, so chính hắn đánh nhau còn khẩn trương. Hắn đang suy nghĩ, Lục tiên bối không có nguy hiểm a? Hắn không bị thua a? Vậy hắn bại về sau còn biết là thần tượng của mình sao? Liên tiếp tam vấn, hắn đem mình khiến cho vội vã cuối cùng, trong lòng lo được lo mất bắt đầu. Hắn bởi vì Lục tiền bối mà lại bắt đầu, nếu là Lục tiền bối bại, như vậy không thể nghi ngờ trong lòng của hắn tín ngưỡng cũng sẽ sụp đổ, khi đó hắn nên như thế nào? Lần nữa trở thành cái kia bất học vô thuật sẽ chỉ cầm rượu ánh sáng khoe khoang công tử. Hắn không biết, tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt mình đồ long. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn trên sân lục trong tay tiền bối đồ long. Lúc này, một loại vô cùng kiên định tín niệm từ trong lòng mà lên, bị hắn lớn tiếng hô lên. Đồ long vĩnh viễn không bao giờ bại. Chính nghe Miêu Xuân Phong trưởng lão phân tích Lâm Lộc bị đạo này thanh âm quấy dậy. Nàng ánh mắt nhìn tới, xem xét là chiếm mình tiện nghi tiểu tử kia, nàng răng không khỏi cắn rung động. Dễ sồn, sớm muộn đem ngươi nắm lên đến, dùng roi hung hăng quất. Mặc dù không biết Trần Ca tại hô cái gì, nhưng là cái này không trở ngại nàng chán ghét hắn. Chỉ cần là lời hắn nói, cùng người khác đều là chán ghét. Rất nhiều người cũng nghe được câu nói kia, đưa ánh mắt rời đến, giống như là nhìn đồ đần nhìn Trần Ca. Trên sân Lục Yên cũng nghe đến câu này quen thuộc lời nói, hắn ánh mắt nhìn Trần Ca, nhẹ gật đầu. Tiếp theo, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Triệu Chân Thành đối với mình đâm tới một kiếm cầu vồng. Lúc đầu muốn cùng ngươi lại diễn lập tức, diễn thành ta thắng thảm dáng vẻ, nhưng là hiện tại nhà, ta muốn bao nhiêu ra một phần thực lực, liền xem như vì trong lúc này hai thiếu niên không bị chế giễu a. Tuyệt thế một đao. Lục Yên lần này dùng 8 điểm thực lực, trong tay khảm đao thẳng tắp hướng về kia Bạch Hồng chém tới. Đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ cái gì đao ý, nhưng trong đó lực lượng lại không thể coi thường. Bang! Là kiếm gãy thanh âm. Triệu Chân Thành con ngươi hơi co lại, một mặt không thể tin được. Hắn bế quan 30 năm lĩnh hội tiên kiếm thức thứ 9 cứ như vậy bại. Chương 50, Thiên kiếm môn, toàn thể trồng cây. Giờ khắc này, Triệu Chân Thành mới biết được hắn đoán sai. Sai quá bất hợp lý. Trước mặt cái này vị trẻ tuổi, căn bản không phải cái gì hạ đẳng cao thủ tuyệt thế. Người này vẹn vẹn một thân công lực liền vào trung đẳng, xa xa ở trên hắn. Muốn là đối phương thật sự xuất mang theo đạo ý một đao, đây chẳng phải là thượng đẳng cao thủ tuyệt thế. Triệu Chân Thành nhìn xem Lục Uyên, hô hấp đột nhiên gấp rút. Toàn thân hắn thịt mỡ tại nhịn không được run lấy, phản phất nghĩ đến vật gì đáng sợ. Trong đầu của hắn bỗng nhiên toát ra mấy chữ, người này như tiên, có tuyệt thế chi tư. Thiên kiếm thức thứ 9 bại không hoàn a. Hắn lắc đầu, nhưng hắn cũng không nhận mệnh. Mặc dù hắn một kiếm cầu vồng đã dùng hết công lực, có thể thế gian này vị nào cao thủ tuyệt thế không phải một thân ngông nên. Bọn hắn có thể tiếp nhận mình trên giang hồ chiến tử, nhưng là nhận thua là không thể nào. Triệu Chân Thành nghĩ đến hơn 30 năm trước, hắn mới nhập tuyệt thế, một ngày khiêu chiến vô số giang hồ cao thủ. Những người kia nhao nhao thua ở dưới kiếm của hắn. Khi đó, hắn liền minh bạch, tên của hắn đã có thể tại giang hồ trên sử sách lưu lại mực đậm một bút. Nhưng hắn cũng không dừng lại mạnh lên bước chân, dạ tâm của hắn không chỉ là tại giang hồ trong lịch sử lưu lại một cái tên. Hắn hy vọng mình lần này mập mạp thân ảnh có thể trường tồn tại giang hồ sử trăm người đồ bên trên, vinh thế bị người tôn ngựa. Hắn bị mạnh lên, vội vàng tháo xuống thiên kiếm môn môn chủ chi vị, đem môn chủ chi vị giao cho đệ tử của mình Lý Thanh Nguyên. Cứ như vậy hắn trở thành thiên kiếm môn tại vị thời gian ngắn nhất môn chủ. Hắn biết mình thời gian ngắn công lực không cách nào tăng nhiều, cho nên đem mục tiêu đặt ở thiên kiếm thức thứ 9 bên trên. Mới nhập tuyệt thế liệt kê không bao lâu hắn cứ như vậy lại bế quan. Từ đó không vấn giang hồ sự tình, một lòng lĩnh hội thức thứ 9. Không nghĩ tới hôm nay lại là lần này bộ dáng. Triệu Chân Thành nhìn trong tay tàng kiếm, mũi kiếm cái kia một bộ phận sớm đã rơi xuống đất. Hắn lại nhìn xem Lục Yên phá xong cầu vòng sau còn có rất lớn lực lượng, tiếp tục hướng mình bổ tới một đao. Hắn hít sâu một hơi, phải tay nắm chặt tàng kiếm, hướng về Lục Yên ném mạnh mà đi. Lấy trọng thương đổi đối phương vết thương nhẹ đấu pháp. Hắn cận kề cái chết không nhận thua. Đây là hắn duy nhất có thể bảo trụ đồ vật, cũng là hắn sau cùng của cường. Nhìn thấy một màn này, Lục Yên chỉ là cười cười, buông tay ra bên trong nắm đao bộ tuổi, để nó tiếp tục hướng về Triệu Chân Thành đánh tới. Huyền Quy Du Bộ. Hắn sử dụng thân pháp, một tay nắm lấy nhanh chóng phi hành tàng kiếm, nắm trong tay. Kiếm gậy không phải như vậy dùng. Lục Yên lắc đầu, nhẹ tay khẽ bóp ở lưỡi kiếm, nghiêng người bung ra. Thiên nhận phi đao. Ngoài vòng tròn đám kia quần chúng sớm đã ngừng thở, trận chiến đấu này kết thúc thời gian muốn so với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh. Bọn hắn chỉ thấy một đao bổ tuổi cùng một tàng kiếm hướng về Triệu Chân Thành bay đi. Trận đấu liền kết thúc. Lục Yên đứng tại 10 dặm sườn núi trung ương, là bên thắng. Triệu Chân Thành nằm trên mặt đất, hắn thua. Trên vai hắn bị chặt một đao, chảy máu, trên vai cũng không truyền đến bất kỳ cảm giác đau. Bởi vì bụng của hắn bị tàn kiếm kiếm đem đánh trúng, hắn cảm nhận được mình đan điền vỡ vụn. Từ phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức lấn át trên vai đau xót. Cứ việc rất đau, nhưng hắn cũng không kêu ra tiếng. Hắn nhịn được. Ngươi bại, cũng mang ý nghĩa các ngươi tiền kiếm môn bại. Lục Yên thản nhiên nói. Bại, đúng vậy, ta thua rồi. Triệu Chân Thành bên miệng tự lẩm bẩm. Sau đó ánh mắt hắn nhìn bên cạnh tàn kiếm, chịu đựng kịch liệt đau nhức nắm tay câu quá khứ. Hắn nắm chặt kiếm đi, dùng tàn phá lưỡi kiếm nhắm ngay bụng của mình. Hắn muốn cho mình lưu cuối cùng một phen mặt mũi, muốn bản thân chấm dứt. Hắn không biết Lục Yên sẽ làm sao đối với hắn, nhưng hắn là không cho phép mình cầu xin tha thứ. Ha ha, kết thúc. Triệu Chân Thành nghĩ tới mình sẽ chết, nhưng là còn chưa nghĩ tới mình sẽ tự sát. Hắn để lại kiếm đi, có chút dùng sức. Tại sư phó suy tàn một khắc này, Lý Thanh Nguyên toàn thân phảng phất đã mất đi khí lực. Hắn là một cái đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ, nhưng là giờ phút này chân của hắn tựa như không có khí lực gì. Không chỉ là hắn, mới vừa rồi còn một mặt thần khí thiên kiếm môn đệ tử giờ phút này đều dọa đến run chân. Bọn hắn không rõ, sư tổ không phải rất mạnh nha, làm sao lại bại? Trong nháy mắt tất cả sợ hãi hóa thành một đám mây đen, che tại bọn hắn trên đầu, ai cũng chạy không thoát mây đen che lấp. Bọn hắn thật hối hận gia nhập tiên kiếm môn, không có sớm trước đó kiêu ngạo. Lục Uyên thấy được muốn bản thân chấm dứt Triệu Chân Thành. Hắn một cái huyền phi du bộ nhanh chóng đi vào Triệu Chân Thành bên người, một cước đem Triệu Chân Thành trong tay tản kiếm đá văng ra. Lục Uyên có chút tức giận nói, ta đều không muốn giết ngươi, ngươi nhất định để trên tay của ta nhiễm sinh tử nhân quả. Lục Uyên không biết cái thế giới này giảng hay không sinh tử nhân quả, dù sao hắn đều có thể vĩnh sinh, sinh tử nhân quả cũng có thể là tồn tại đâu, cho nên vẫn là muốn phòng một tay. Mặc dù Triệu Chân Thành xem như tự sát, nhưng nếu thật là chết tại trước mắt hắn, hắn nói hắn không có giết, sinh tử nhân quả như thế mơ hồ đồ vật có thể nghe hắn giải thích sao? Hắn lanh khốc nhìn xem Triệu Chân Thành, chỉ vào Lý Thanh Nguyên cùng đám kia Thiên Kiếm môn đệ tử, vô tình nói ra, ngươi nếu là ở trước mặt ta tự sát, ta liền đem ngươi Thiên Kiếm môn môn đồ toàn giết, ngươi nếu là thành thành thật thật tiếp nhận cải tạo, ta liền tha cho bọn hắn một mạng. Uy hiếp của hắn tựa hồ có tác dụng, lúc đầu con ngươi sắp tan rã Triệu Chân Thành chậm rãi vừa quay đầu, hắn nhìn xem đám kia Thiên Kiếm môn đệ tử, cùng đồ đệ Lý Thanh Nguyên, trong mắt có một tia ấy nấy. Hắn tự giác thua thiệt đồ đệ Lý Thanh Nguyên quá nhiều, cũng không có là Thiên Kiếm môn đám đệ tử làm qua cái gì. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ kỹ nhiều, chợt phát hiện Thiên Kiếm môn là trong tay hắn suy bại. Năm đó nếu là hắn không đồng nhất tâm muốn đi con đường cường giả, an tâm dẫn đầu Thiên Kiếm môn phát triển, hảo hảo dạy bảo Lý Thanh Nguyên. Sau đó đợi đến Lý Thanh Nguyên có thực lực thời điểm lại để cho hắn tiếp nhận Thiên Kiếm môn, như vậy hiện tại Thiên Kiếm môn hẳn không phải là dạng này diệt môn đi. Có thực lực Lý Thanh Nguyên cũng không trở thành dạng này mang lệnh ra Thiên Kiếm môn a. Lúc trước hắn là cảm thấy thua thiệt mới không phản đối Lý Thanh Nguyên giang hồ tạo thế, dùng dư luận chống lên Thiên Kiếm môn thanh danh. Hiện tại xem ra, toàn sai. Hắn nhẹ gật đầu, trong miệng gạt ra một câu: "Ta không tự sát, ngươi tha cho bọn hắn một mạng." Nghe đến nơi này, Lục Yên mới nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem đám kia Thiên Kiếm môn đệ tử cùng Lý Thanh Nguyên, nhàn nhạt nói ra: "Tự phế bỏ công, trung thực tiếp nhận cải tạo, đừng ép ta tự mình động thủ." Lý Thanh Nguyên cùng đám kia Thiên Kiếm môn đệ tử sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, bọn hắn không muốn. Nhưng bọn hắn lại nhìn thấy 10 dặm sườn núi bên trên nằm tổ sư, lại đều thành thành thật thật giơ tay lên tự phế bỏ công. Phốc, phốc, phốc. 10 dặm sườn núi ngoài vòng tròn vang lên Thiên Kiếm môn đệ tử thổ huyết thanh âm. Làm Lý Thanh Nguyên một trưởng phá đan điền của mình lúc, giờ phút này, Thiên Kiếm môn trở thành lịch sử. Một ngày này, 10 dặm sườn núi bên trên Lục Yên đại chiến Triệu Chân Thành, tuyệt thế đao khách cùng tuyệt thế kiếm khách quyết đấu, đồ lòng thắng. 10 dặm thôn không phải giang hồ môn phái, lại trở thành giang hồ môn phái không dám coi nhẹ tồn tại. Lục Yên nhìn xem 10 dặm sườn núi ngoài vòng tròn một trận xôi trào giang hồ nhân sĩ, đột nhiên cảm giác được vừa rồi trang có chút quá mức, không phù hợp mình muốn điệu thấp hình tượng. Thế là, hắn muốn dùng răng cắn phá bên trong bờ môi, muốn nói ra điểm huyết, để đoàn người nhìn thấy hắn cũng bị nội thương. Có thể là thế nào cũng không thể đi xuống miệng, dù sao đều là thịt của mình. Cho nên, hắn chỉ có thể xoay người, một tay đem đổ lòng cắm tới đất bên trên. Hắn đỡ lấy ngực, một tay che miệng lại, thê tâm liệt phế ho khan. Khu khu khụ, khu khu khụ, khu khu khụ. Ngoài vòng tròn một mọi người nhất thời đình chỉ xôi trào. Có người hỏi: "Lục tiên bối cái này không vừa mới còn rất tốt à, làm sao đột nhiên dạng này?" "Đúng thế, làm sao đột nhiên ho khan lợi hại như vậy?" Cũng có người kích động hô: "A a a, Lục tiên bối, ngươi thế nào a?" Lúc này, trong đám người rốt cục có đại thông minh tự cho là rất hiểu giải thích nói: "Thực lực các ngươi quá yếu nhìn không ra, vừa rồi Lục tiên bối chỉ là giả bộ như không có chuyện dáng vẻ, dáng chống đỡ lấy đánh bại Triệu Chân Thành, Thiên Kiếm thức thứ 9 lợi hại như vậy, Lục tiên bối không có khả năng hoàn toàn không có việc gì, kiếm ý kia vẫn là đâm bị thương hắn, chỉ là Lục tiên bối một mực chịu đựng nội thương, hiện tại nhịn không được, cho nên mới cục đầu." Hắn kể xong, lại có thể có người dám tin. "A a a, nói rất có đạo lý, đừng nói Triệu Chân Thành một kiếm kia sát thực lợi hại a." "Cái gì? Lục tiền bối thụ thương, không lợi hại như vậy, ta phải nhanh đi mua một ít lê cùng đường hẹn, cho hắn chịu ấn mở nước uống, nói không chừng Lưu Manh Lục tiền bối lại bởi vậy thích ta đâu." "Cái gì? Lục tiền bối Lưu Manh, thật sao?" "Biện pháp tốt, là của ta đi trước mua, để Lục tiền bối hiếm có ta." Một đám người lại tại miệng này bên trong. Chỉ có vừa mới còn tại hô hào đổ Long Vĩnh Viễn không bao giờ bại Trần Ca Lâm vào trầm tư. "Lục tiền bối thật thụ thương sao? Làm sao một màn này giống như đã từng quen biết?" Giải thích một chút, Lục Yên cũng không phải là nhân từ nương tay, cũng không phải không đủ sát phạt quả đoán. Hắn đi vào cái thế giới này, đánh nhiều như vậy nữa, cũng không giết qua người. Không dính vào sinh tử nhân quả là tốt nhất. Thiên Kiếm môn người làm sai, nhất định phải phạt, tiếp nhận cải tạo lao động tương đối tốt điểm. Thiên Kiếm môn sẽ tiêu vong, nhưng là Thiên Kiếm chính thức, cũng chính là Thiên Kiếm kiếm pháp sẽ không thất truyền. Dù sao cũng là giang hồ đại phái, lên lên xuống xuống, bất diệt chính là truyền thừa. Về phần sẽ bị ai học được, sẽ ở giang hồ thiên lúc kết thúc giảng cái tiểu cố sự. Bản này cũng chủ yếu giảng Thiên Kiếm môn suy bại nguyên nhân. Có Triệu Chân Thành năm đó một lòng truy cầu con đường cường giả, để thực lực không đủ Lý Thanh Nguyên thay thế môn chủ nguyên nhân. Cũng có Lý Thanh Nguyên quá chú trọng giang hồ danh vọng, mang theo Thiên Kiếm môn đi hướng đường nghiêng nguyên nhân. Thiên Kiếm môn sự tình như vậy kết thúc, về sau là bên trong giang hồ cùng bên ngoài giang hồ phân tranh thiên trường. Sẽ có mấy nhân vật ra sân, cũng sẽ có mấy nhân vật hạ tràng. Giang hồ muốn thật đánh nhau. Yêu tăng 5 năm hoàng cung ước hẹn ta muốn trước thời hạn. Tiếp tục. Chương 51, con thỏ đỏ sức hưng, thiết quyền môn trường thập toàn nguy hiểm. Thật có lỗi, Lục Mô muốn về trước đi dưỡng thương, mọi người tại 10 dặm thôn xung quanh ăn được chơi tốt. 10 dặm sườn núi bên trên, Lục Yên che ngực giả bộ như suy yếu thụ thương dáng vẻ, hướng về bên ngoài sân một đám giang hồ nhân sĩ mang theo xin lỗi nói. Những giang hồ nhân sĩ kia nhìn thấy Lục Yên như thế hiền hòa, ngay cả muốn trở về đều cùng bọn hắn chào hỏi, bọn hắn lập tức cảm thấy vô cùng kích động. Bọn hắn đại đa số đều là một chút tiểu nhân vật, trên giang hồ còn không có bị cao thủ tuyệt thế tiền bối đối xử như thế qua, cho nên bọn họ nhao nhao mở miệng nói: "Lục tiền bối nhanh đi về dưỡng thương đi, chính chúng ta sẽ ở chỗ này chiếu cố tốt mình. Đúng vậy a, Lục tiền bối thương tuyệt đối kéo dài không được. Lục tiền bối, ngươi phải thật tốt, chờ ngươi tốt ta trở lại thăm ngươi. Trong nháy mắt thu được tốt nhiều quan tâm. Lục Yên nhẹ gật đầu, hắn rút lên đồ lòng, đi đến vòng lên ôm lấy nhỏ khở, sau đó trở về. Về sau, thôn trưởng ra mặt giải quyết phía sau vấn đề. Hắn đem trên núi đám kia đang tiếp thụ cải tạo người mang đến, để bọn hắn đem cái này một nhóm thiên kiếm môn đệ tử mang về, trước quan tâm vài ngày. Chờ bọn hắn đem thương dưỡng hảo liền bắt đầu làm việc. Đã tiếp nhận cải tạo đại trưởng lao đám người, nhìn thấy ngã trên mặt đất Triệu Chân Thành, cùng mặt tái nhợt Lý Thanh Nguyên, lại chỉ có thể nhìn nhau không nói gì. Lần này tốt, thiên kiếm môn tất cả thành viên một cái cũng không có chạy mất, tất cả đều bị bắt tới đây tiếp nhận cải tạo. Thiên kiếm môn không có sao? Tựa như là không có, nhưng là giống như lại còn tại. Thì như người đều tại, thế nhưng là võ công toàn cũng bị mất. Đại trưởng lao đám người tâm tình sớm đã bình tĩnh, bọn hắn sớm đã tiếp nhận mình luôn là người bình thường hiện thực. Kỳ thật tiếp nhận cải tạo lâu, bọn hắn phát hiện cuộc sống ở nơi này cũng không tệ lắm. Nơi này không có giang hồ phân tranh, cũng không có nguy hiểm, chỉ có một mảnh cuộc sống yên tĩnh. Mọi người gạt ra ngủ ở trong một cái phòng, cùng một chỗ rời giường, cùng một chỗ lao động, ngủ chung. Thân phận không có tôn ti phân chia, tất cả mọi người là bình đẳng. Bọn hắn không cần hỏi đến kia kiếm pháp này luyện được thế nào, sẽ chỉ đàm luận hôm nay trồng mấy cây cây, trong ruộng cỏ trừ thế nào, lại hoặc là ai 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 đạt được trông coi người khen ngợi. Sinh hoạt đơn giản phong phú còn có cảm giác thỏa mãn. Bọn hắn cũng biết, mới tới hai ngày này Triệu Chân Thành cùng Lý Thanh Nguyên khả năng không tiếp tụ được, dù sao thân phận tương phản tại cái kia. Nhưng là trôi qua lâu, mọi người đều có thể tiếp nhận. Đây là một quá trình thích ứng. Bọn hắn thuận theo thôn trưởng, đem nhóm này người mới mang đi. Trở về còn muốn cho bọn hắn làm một chút tư tưởng làm việc cùng dạy bọn họ làm sao làm ruộng. Dù sao 10 dặm thôn không nuôi người rảnh rỗi. 10 dặm sườn núi ngoài vòng tròn. Số lớn người đã tự do hoạt động, bắt đầu du lãm 10 dặm thôn xung quanh một chút cảnh sắc. Đói bụng người cũng đã đến thôn dân bên kia mua đồ ăn. Khoan hay nói, 10 dặm thôn xung quanh quy hoạch cảnh sắc cũng không tệ lắm, chơi nhiều kiểu thật nhiều, ăn đồ vật cũng rất tốt. Bọn hắn không riêng miệng biểu thị tán dương, càng là móc ra tiền trên người trải nghiệm bên này phục vụ. Trận chiến này sẽ 10 dặm thôn khách du lịch dẫn tới một cái chưa bao giờ có độ cao. Lại thêm Lục Yên danh nhân hiệu ứng, sẽ hấp dẫn càng nhiều người đến đây. Mấy đại môn phái đến đây quan chiến những người kia, lúc này trên mặt bọn họ chấn kinh đã bị thu hồi, trở nên ngưng trọng bắt đầu. Bọn hắn cần muốn nhanh đi về hướng trong môn phái báo cáo hôm nay phát sinh hết thảy, cùng Lục Yên thực lực. 10 dặm thôn muốn so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn. Một cao thủ, một đám thôn dân, thế mà diệt thiên kiếm môn. Cái này không thể không gây nên sự lo lắng của bọn họ. Cái bang ba đại phân chi không hợp, chia ra mà đi. Trương Chính Hạo cũng là một mặt ngưng trọng đối Trần Ca nhắc nhở, "Đi, chúng ta nhanh đi về đem việc này nói cho cha ngươi." Trần Ca hiện tại còn một mặt lo lắng Lục Yên, hắn nói ra, "Nhị thúc, ngươi về trước đi, ta ở chỗ này chơi mấy ngày lại trở về." "Không được, ta không yên lòng ngươi một người tại cái này." Trương Chính Hạo lắc đầu cự tuyệt nói. Trần Ca trả lời, "Không có chuyện gì nhị thúc, bên này là Lục tiền bối địa bàn, không ai dám làm ẩu, ngươi nếu là không yên tâm một mình ta trở về, liền mấy ngày nữa để cho ta cha phái một người tiếp ta." Gặp chất tử rất muốn lưu lại, Trương Chính Hạo trầm tư thật lâu, cũng không có lại ngăn cản. Hắn an bài nói, "Giang Châu giang hồ nhân sĩ nguy hiểm, trong trang phái người không có trước khi đến, không cho ngươi rời đi nơi này." Trần Ca nhẹ gật đầu. Thật vất vả đi tới bên này, hắn làm sao lại rời đi đâu? Hắn còn chuẩn bị tìm Lục Yên tâm sự đâu. Trương Chính Hạo tùy theo mang người rời đi, chỉ lưu Trần Ca một người. Thuận gió tiêu cục bên này, Lâm Lộc vừa muốn cùng Miêu Xuân Phong rời đi. Nàng chợt thấy lạc đàn Trần Ca, nàng lập tức cải biến chủ ý, nàng nói ra, "Miêu trưởng lão, ngươi chưa hoàn thành lần này suy nghĩ, ta tâm tình không tốt lắm, thì không đi được, ta ở chỗ này đợi 2 ngày, ngươi trở về thời điểm cho ta biết một tiếng là có thể." Miêu Xuân Phong lúc đầu muốn cự tuyệt tiểu thư, thế nhưng là hắn tưởng tượng phát sinh hôm qua chuyện này, cũng khó trách tiểu thư tâm tình không tốt. Đội nữ nhân nào bị như thế cũng sẽ không vui vẻ a. Tiểu tử kia đem tiểu thư tiện nghi chiếm, tức giận đến hắn lúc ấy đều muốn một trưởng đem tiểu tử kia đập thành huyết vụ. Nhưng ai biết tiểu tử kia cũng có cao thủ bảo hộ, hắn vẫn là Tàng Đao Sơn Trang công tử. Nếu không phải sợ đánh sau khi đứng lên hai nhà náo ra mâu thuẫn, hắn lúc ấy liền thu thập tiểu tử kia. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là dặn dò một cái liền rời đi. Miêu Xuân Phong sau khi đi, một thân váy đen Lâm Lộc đứng tại chen chúc trong đám người ở giữa, con mắt nhìn chòng chọc vào Trần Ca. Nàng nhịn không được sờ lên mang theo trong người trường tiên. Nàng đang suy tư, làm như thế nào đem Trần Ca cho đem tới tay, sau đó thỏa thích tra tấn hắn, để hắn là hôm qua hành động mà cảm thấy hối hận. Có thể thao tác không gian rất lớn, bởi vì nàng phát hiện Trần Ca căn bản sẽ không võ công gì, sức chiến đấu còn không bằng nàng một cô nữ cường. Nàng đang âm thầm tự hỏi phương pháp. Ngay tại 10 dặm thôn chiến đấu lúc kết thúc, Thiết Quyền môn đệ tử rốt cục phát hiện man nhân gần nhất sinh động địa phương, bọn hắn nhanh đem tin tức truyền trở về. Trương Thập Toàn một mặt nghiêm túc, mang theo một đám đệ tử vội vã tiến đến. Man nhân làm loạn đã lâu, lần trước song phương bất phân thắng bại, ai cũng không thể làm sao ai. Lần này, Trương Thập Toàn tại đệ tử đem tin tức truyền đến thời điểm, liền lập tức triệu tập trong môn đệ tử, chuẩn bị đem man nhân nhất cử đánh bại, còn một phương bách tính sống yên ổn. Đây cũng là lúc trước hắn cự tuyệt Thiên Kiếm môn nguyên nhân. Thiết Quyền môn có chính sự muốn làm, không đụng cái này náo nhiệt. Man nhân trốn ở một chỗ vắng vẻ trên trấn, vì lần này thành công, lần này Trương Thập Toàn mang theo gấp 2 đệ tử, chuẩn bị kỹ càng. Mới tiến vào trên trấn, Trương Thập Toàn lập tức cảm giác bầu không khí có điểm gì là lạ. Cái này trên trấn quá mức yên tĩnh, không giống có người tồn tại vết tích. Nội tâm của hắn cảnh giác mau để cho hắn dừng bước, hắn đối các đệ tử hô to, "Nhanh đi ra ngoài, nhanh." Một đám đệ tử không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trưởng môn ra lệnh cho bọn họ vẫn là nghe. Liên tại bọn hắn muốn đi ra ngoài thời điểm, lại phát hiện đã chậm. Phía trước xuất hiện một đám man nhân, hậu phương xuất hiện một đám áo bào đỏ người. Bị giáp công. Cái này rõ ràng là chúng như kế. Trương Thập Toàn một mặt nghiêm trọng, vốn cho rằng là ưng bắt con thỏ, không nghĩ tới lại trở thành con thỏ đỏ sức ưng. Vẫn là hai cái tương đối hung ác con thỏ. Chương 52, Thập Toàn thẩm mỹ, cũng không hoàn mỹ. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Man Quê Trung đồng lớn con mắt kinh miệt nhìn xem Trương Thập Toàn, ngang ngược trên mặt đều là trào phúng. Từ lần trước bị Trương Thập Toàn vòng vây về sau, hắn vẫn tại trốn tránh hắn. Dĩ nhiên không phải sợ Trương Thập Toàn, mà là bọn hắn cần muốn tiếp tục quấy rối, để Vũ Quốc thiên hạ loạn hơn, để Vũ Quốc bách tính bắt đầu tạo phản. Dạng này liền có thể dùng Vũ Quốc bách tính chế ước Vũ Quốc quân đội. Hiện tại bọn hắn đã thành công, Vũ Quốc các nơi đều có tạo phản bách tính. Vũ Quốc hoàng đế đã để hắn những con kia mang theo quân đội đi các châu trấn áp phản loạn bách tính đi. Bọn hắn cũng rốt cục có thể đưa ra tay đối phó những người giang hồ này sĩ. Hắn chủ động thả ra tin tức, âm thầm liên hệ huyết thần giáo, chính là vì đem cái này thiết quyền môn trưởng môn cho một mẹ hốt gọn. Quả nhiên, thả ra tin tức không bao lâu hắn vị này đối thủ liền đến. Trương Thập Toàn không nói chuyện, hắn nhìn một chút Man Quê, lại nhìn một chút một mặt âm lãnh huyết thần làm. Hắn không biết lần này bẫy dập là hai phe chủ ý của người nào, nhưng vừa vặn đem hắn ăn gắt gao. Hắn cũng không sợ hãi, mà là nhìn xem môn hạ của chính mình đám đệ tử kia, chính vừa nói, đã các ngươi lúc trước dám vào chúng ta thiết quyền môn, liền đại biểu cho các ngươi không là một đám tham sống sợ chết hán tử, bởi vì chúng ta thiết quyền môn đệ tử trên giang hồ thanh danh là nói làm liền làm, không sợ chết. Lần này các ngươi cũng nhìn thấy, trong chúng ta địch nhân bấy giờ chỉ có liều mạng mới có còn sống hy vọng, mọi người đều riêng phần mình cẩn thận ứng đối với địch nhân. Trương Thập Toàn nắm chặt nắm đấm, đối Man Khuê cùng huyết thần làm nói ra, tới đi. Man Khuê liếm liếm dày lớn bờ môi, nhìn xem đối diện huyết thần làm, lớn tiếng nói ra, cùng một chỗ đi, gia hỏa này một mình ta đánh không bại, các loại thắng gia hỏa này, máu của hắn về ngươi, thịt về ta. Xa xa huyết thần làm đen gầy gương mặt lộ ra tiếu dung, phá lệ âm trầm. Trương Thập Toàn chuẩn bị lấy một địch hai, biểu hiện ra một thân hạ đẳng cao thủ tuyệt thế chi lực. Thiết quyền môn các loại mấy đại môn phái thực lực không phải suy bại thiên kiếm môn có thể so. Trường môn của bọn hắn thực lực còn mạnh hơn Lý Thanh Nguyên được nhiều, đều sớm đã vào tuyệt thế liệt kê. Huyết thần làm cùng Man Khuê thực lực chênh lệch không nhiều, tại huyết thần giáo cùng man tộc bộ lạc đều là một loại tồn tại cường đại. Bọn hắn chính là bởi vậy mới được phái ra hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trương Thập Toàn dẫn đầu huy động thiết quyền, hướng về Man Khuê đánh tới. Huyết thần làm xem thời cơ đánh lén đi lên. Sau đó ba người đánh nhau ở một khối. Thiết quyền môn đệ tử gặp trưởng môn đều độc thủ, bọn hắn cũng vung lên nằm đấm, đối huyết thần giáo cùng man nhân đánh bắt đầu. Bọn hắn cũng không sợ hãi, bởi vì tại bọn hắn gia nhập thiết quyền môn ngày đó, liền biết mình kết cục, hoặc là trở thành ai cũng đánh không lại đỉnh tiêm cao thủ, hoặc là chết trên giang hồ. Đây cũng là Trương Thập Toàn nói thiết quyền môn đệ tử nói làm liền làm nguyên nhân, hành tẩu giang hồ, hoặc là giẫm tại trên người người khác, hoặc là bị người khác giẫm. Không muốn bị giẫm, vậy liền làm. Hôm nay một trận chiến này cũng để bọn hắn hơi cảm hứng phấn, bởi vì địch nhân là một đám kẻ ngoại lai. Bọn hắn mặc dù là trên giang hồ một chút hiếu chiến hạng người làm việc không nhận vũ quốc pháp luật ước thúc, nhưng là bọn hắn cũng không có quên mình là vũ quốc người. Giang hồ cùng vũ quốc trong lòng bọn họ kỳ thật cũng không xung đột. Tam phương đám người đánh nhau, chém giết đang tiến hành. Tại cái trấn nhỏ này bên trên, không ngừng có người ngã xuống, cuối cùng trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Sau một hồi, thiết quyền môn người cuối cùng vẫn là quá ít, cứ việc Trương Thập Toàn đã đủ cẩn thận, nhưng hắn lại không có nghĩ qua đây là bẫy dập. Nhìn xem môn hạ đệ tử từng cái ngã trong vũng máu, hắn vẫn nộ trong lòng làm ánh mắt hắn biến đến đỏ bừng. Hắn huy động nắm đấm đánh ra một thức thiết quyền môn quyền pháp, Man Khuê lấy vậy hắn nặng nghề thân thể chống cự lại. Huyết thần làm thì tại Trương Thập Toàn hư nhược thời điểm bổ sung như vậy một kích. Lực lượng của ba người đan vào một chỗ, đều có vết thương ra thân. Sau đó ba người ngừng lại, riêng phần mình đứng ở nơi đó, xúc tích lực lượng. Trương Thập Toàn hít sâu một hơi, hắn biết dạng này đánh xuống cuối cùng thua hay là hắn chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Thế nhưng, ra sức đánh cược một lần thật được không? Đối phương cũng có chuẩn bị a. Hắn nâng lên hữu quyền của mình, một thân lực lượng quán chú ở trong đó. Hắn thi triển chính là thiết quyền môn mạnh nhất quyền pháp, uy lực không kém gì thiên kiếm thức thứ 9. Quyền pháp danh tự rất đơn giản, gọi Sắt Đá Quyền. Tựa như một khối kiên cố mà to lớn thạch đầu từ trên trời giáng xuống, mang theo rất mạnh cảm giác áp bách, một loại hít thở không thông lực lượng. Huyết thần làm cùng Man Khuê nhìn nhau cười cười, bọn hắn cũng chuẩn bị xong mình một kích cuối cùng. Huyết thần tay, Man Vương Kình. Huyết thần giáo võ công truyền thừa tại huyết thần tay chính là huyết thần mạnh nhất một chiêu. Mà Man Vương Kình thoát thai từ Man Tổ, tương truyền Man Tổ cùng cự thú chém giết, sáng tạo ra tuyệt học. Cự thạch đánh tới hướng cự bàn tay to, giằng co bất động, mà theo Man Vương Kình đến, Trương Thập Toàn thân thể bị đánh trúng. Cự thạch tựa như vỡ vụn, cự bàn tay to áp vào lồng ngực của hắn. Phanh! Trương Thập Toàn cả người ngã xuống. Lấy thỏ đỏ sức ưng, cuối cùng là hai cái hung ác con thỏ thắng. Trương Thập Toàn tuy có một thân tinh diệu quyền pháp, có thể huyết thần làm cùng Man Khuê cái nào cũng không phải trải qua thực chiến khảo nghiệm đâu. Hắn ngã trên mặt đất, con mắt chỉ có thể mở ra một cái khe hở, toàn thân đã không có một tia khí lực để hắn tiếp tục xem nhìn cái thế giới này. Sau đó, trên thân chí mạng vết thương chảy ra một đoàn ấm áp máu tươi. Hắn trung quy là nhắm mắt lại, ngã xuống cái này hắn cũng không biết danh tự trên trấn. Chôn xương không cần thiết quyền môn. Hắn người trưởng môn này cũng làm được câu nói này. Con thỏ thắng được cũng không phải dễ dàng như vậy, huyết thần làm cùng Man Khuê nhìn xem vết thương trên người, trong mắt của bọn hắn đều là hung ác. Bọn hắn muốn trả thù, có thể Trương Thập Toàn đã chết. Bọn hắn đối trên chiến trường còn sót lại không nhiều thiết quyền môn đệ tử xông ngang mà đi. Con thỏ biến thành ưng, mất đi thành những bảo vệ chim ưng con trở thành từng cái con thỏ nhỏ. Tàn khốc vẫn còn đang tiếp tục. Sau một ngày, Trương Thập Đại mỹ nữ là Trương Thập Toàn muội muội, đồng thời cũng là Thiết Quyền môn một vị trưởng lão. Nàng đến nay còn nhớ rõ lúc trước cha mẹ của nàng cho nàng cùng đại ca lên hai cái danh tự này nguyên nhân. Thập Toàn Thập Mỹ. Cha mẹ của nàng không phải hy vọng nàng và ca ca là một cái Thập Toàn Thập Mỹ người, mà là hy vọng hai nàng đời này có thể trôi qua hoàn mỹ. Bởi vì là cha mẹ của các nàng biết, thân là giang hồ người, đời này rất khó chịu cho hết đẹp, nói không chừng ngày nào liền sẽ vong tại người khác đau hạ. Cho nên mới cho hai nàng lên cái tên như vậy. Làm Trương Thập Đại mỹ nữ biết được ca ca mang theo một nhóm Thiết Quyền môn đệ tử mất đi tin tức sau, nàng liền tranh thủ thời gian tra xét bắt đầu. Khi nàng đuổi tới cái trấn nhỏ kia lúc, sớm đã không có người sống. Nhìn thấy trên đất đám kia thi thể lúc, nàng đem lo âu trong lòng buông xuống, trong lòng giống như là bị ném một khối bệnh, lạnh triệt để. Nàng xem như trên giang hồ nữ lưu hào kiệt, nhiều năm như vậy cũng thường thấy sóng to gió lớn, có thể đương sự chân tình phát sinh ở trên đầu nàng lúc. Cái này trên giang hồ nữ cao thủ khóc giống rơi lệ. Nàng còn nhớ rõ lần trước khóc thời điểm, là Thiết Quyền môn đem cha mẹ của nàng thi thể từ trên giang hồ vận trở về thời điểm. Khi đó Trương Thập Toàn bưng bít lấy con mắt của nàng, không cho nàng nhìn, cũng không cho nàng khóc. Cái này nhoáng một cái đều qua mấy thập niên, con nàng đều thành ra. Cả một đời chưa lập gia đình Trương Thập Toàn nhân sinh cũng không hoàn mỹ, chỉ có nàng như thế một người muội muội tiện hắn đi. Một ngày này sau, trên giang hồ bị hai cái nghe đồn làm đến sôi sùng sục lên. Một cái là mười dặm thôn lục tiền bối diệt thiên kiếm môn, một cái khác là Trương Thập Đại mỹ nữ trở thành mới Thiết Quyền môn trưởng môn. Rất nhiều người chỉ biết thứ nhất mà không biết thứ hai, bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người tận mắt tại mười dặm thôn chứng kiến chuyện thứ nhất, mà chuyện thứ hai cũng chỉ là nghe một chút nghe đồn thôi. Chương 53, Lục Uyên, thật xin lỗi, ta tới tốt lắm giống không phải lỗ. Rất nhiều người cũng không biết Vũ Quốc trong vòng một ngày không có hai vị cao thủ tuyệt thế. Một là Thiết Quyền môn đương nhiệm trưởng môn, một cái khác là Thiên Kiếm môn bên trên nhân môn chủ. Một cái chết, một cái phế. Mười dặm ngoài thôn. Trần Ca Sĩ nắm đồ lòng, nhắm mắt lại, tại mười dặm sườn núi bên trên cảm thụ được trong miệng người khác đao ý. Đây là hắn nghe cái khác giang hồ nhân sĩ nói là mỗi lần lục tiền bối sau đại chiến, tại mười dặm sườn núi bên trên đều sẽ lưu lại đại lượng đao ý, chỉ cần dùng tâm cảm thụ, liền sẽ có thể nhanh chóng luyện thành lục tiền bối đao pháp. Thân là lục tiền bối trung thực fan hâm mộ, Trần Ca tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Nhưng hắn ở trên đây đứng hai ngày, mỗi lần đều đứng muốn ngủ tiếp đi, vẫn là không có cảm nhận được bất kỳ đao ý. Hắn nhìn thoáng qua mười dặm sườn núi thượng thanh một màu cầm đồ lòng cảm ngộ đao ý người, không có một cái nào thành công. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Hắn đi vào lục tiền bối vợ con biệt cổng, nhìn xem đóng chặt cửa sân, lục tiền bối đã ở bên trong hai ngày, còn không có muốn đi ra dáng vẻ. Giờ khắc này Trần Ca rốt cục tin tưởng lục tiền bối là thật thụ thương. Ta thật đáng chết, trước đó thế mà còn hoài nghi lục tiền bối là trang. Trần Ca hận không thể cho mình một bàn tay, lại dám hoài nghi thần tượng của mình. Hắn lần nữa tự nhủ, người ta như vậy một cái tiền bối, về phần gạt người sao? Đột nhiên hắn lại nghĩ tới ngày đó, Lục Uyên hóa thân Khương Huyền cùng hắn đại chiến cường đạo sự tình. Hắn lắc đầu tìm cho mình một cái lý do. Lục tiền bối lần kia lừa hắn, có thể là lời nói dối có thiện ý. Lúc này thôn trưởng chống quải trượng đi vào Lục Uyên cửa nhà, hắn đều nhớ không rõ hai ngày này là lần thứ bao nhiêu tại Lục Uyên cửa nhà nhìn thấy tiểu tử này. Hắn các loại Trần Ca sau khi đi, thừa dịp xung quanh không có người, gõ Lục Uyên nhà môn. Ngay lúc đó Lục Uyên chính trong phòng cùng nhỏ khờ chơi mắt trừng mắt trò chơi, bởi vì hai ngày này nhặt gậy gỗ trò chơi đã bị bọn hắn chơi chán rồi, cho nên chỉ có thể đổi một cái mới trò chơi. Hắn cùng nhỏ khờ đã nhìn chằm chằm đối phương nhìn cho tới trưa, đánh cái ngang tay. Nếu không phải thôn trưởng gõ cửa, hắn cũng sẽ không hướng nhỏ khờ nhận thua. Lục Uyên đi mở cửa thời điểm, nhỏ khờ nháy nháy mắt, lung lay đầu. May mắn thôn trưởng tới, bằng không nó cổ đều chua, đến lúc đó chỉ định thua liền là nó. Đang chơi mắt trừng mắt cái trò chơi này lúc, Lục Uyên thật đúng là cao thủ. Điểm ấy nhỏ khờ thừa nhận. Thôn trưởng sau khi đi vào, Lục Uyên lại đóng cửa lại. Thôn trưởng trong phòng hàn huyên thời gian rất lâu, chủ yếu đem trong thôn gần nhất tình huống cùng Lục Uyên nói một chút, để hắn đáy lòng có cái ngọn nguồn. Mặc dù nói hắn là thôn trưởng, nhưng trên thực tế Lục Uyên cũng có thể tính nửa cái thôn trưởng, mười dặm thôn hết thảy đều là hai bọn hắn tại khống chế phát triển. Hắn là làm quy hoạch kiến thiết, mà Lục Uyên có điểm giống làm tuyên truyền. Mười dặm thôn cái này mấy lần du khách nóng này toàn cùng Lục Uyên có quan hệ. Lục Uyên nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Trước khi đi, thôn trưởng nói một câu. Gần nhất một thanh niên dáng dấp vẫn được, liền là nhìn lên đến ngây ngốc, trên thân treo một thanh giống như ngươi đao bộ củi, mỗi ngày đều muốn tại ngươi cửa viện nhìn mấy lần, ngươi biết sao? Nghe thôn giải kiểu nói này, Lục Uyên bắt đầu thật đúng là không nhớ tới là ai. Bởi vì đồ long đã trở thành đại chúng vũ khí, mỗi ngày mười dặm thôn người lại nhiều như vậy, hắn đâu có thể nào nhận biết. Thế nhưng là hắn bắt lấy một cái từ mấu chốt ngây ngốc, trong đầu đống nhiên nhảy ra Trần Ca khuôn mặt. Thế là hắn liền cùng thôn trưởng hỏi, có phải hay không dáng dấp dạng này? Thôn trưởng nhẹ gật đầu, hoàn toàn đối được. Vừa nghe đến Trần Ca tìm đến mình nhiều lần như vậy, Lục Uyên quyết định vẫn là gặp một lần tương đối tốt. Hắn hướng thôn trưởng hỏi, thôn trưởng, ngươi biết người kia ở cái nào sao? Thôn trưởng không chút do dự nói ra, ta thôn dưới cờ mười dặm khách sạn chữ Thiên số một phòng. Lục Uyên ánh mắt quái dị nhìn một chút thôn trưởng, hắn hơi nghi hoặc một chút nói, thôn trưởng ngươi thế nào hiểu rõ rõ ràng như vậy? Không phải ta hiểu rõ rõ ràng, mà là ngày đó ta tại tuần tra, nhìn thấy tiểu tử này không chút do dự liền mua mười dặm khách sạn đắt nhất cái gian phòng kia phòng, hơn nữa còn lập tức mua nửa tháng, tiểu tử này có chút tiền. A, Lục Uyên nhẹ gật đầu, bỏ đi nghi ngờ trong lòng, hắn còn tưởng rằng thôn trưởng muốn hắc hóa nữa nha, làm chút người giang hồ ưa thích ăn cướp sống. Thôn trưởng sau đó đi, Lục Uyên đóng cửa lại trở lại trong phòng cùng nhỏ khở chơi game. Hắn chuẩn bị ban đêm người thiếu thời điểm đi tìm một cái Trần Ca, hỏi một chút có chuyện gì. Lâm Lộc trộm đạo quan sát hai ngày Trần Ca, nàng rốt cuộc quyết định muốn động thủ. Nàng biết nếu là trực tiếp động thủ, sẽ khiến 10 dặm thôn bảo an tiểu đội chú ý, nói không chừng không có cầm xuống Trần Ca, nàng liền bị đuổi ra khỏi 10 dặm thôn. Nàng chạy tới Đào Hoa trấn bên trên, tìm một nhà không đứng đắn tiệm thuốc, mua một chút thuốc mê. Không sai, nàng muốn lén lút đối Trần Ca hạ dược, dạng này mới sẽ không khiến cho độc tĩnh. Nàng biết Trần Ca ở tại 10 dặm khách sạn chữ Thiên số 1 phòng, cho nên nàng thừa dịp Trần Ca đi ra thời điểm, lén lén lẹn vào chữ Thiên số 1 trong phòng, tại gian phòng trong nước cùng một chút trong đồ ăn hạ độc. Ngươi nếu là hỏi nàng vì cái gì đối với mấy cái này quen thuộc như vậy, kỳ thật cũng rất đơn giản, thuận gió tiêu người trong cục thường xuyên bên ngoài áp vận, vì cam đoan an toàn, người trong cục đối với mấy cái này đều rất quen thuộc. Dù sao bọn hắn làm liền là người này, học thêm chút cũng không mất mát gì. Có đôi khi cũng có một số trưởng lão cho các đệ tử truyền thụ một chút thứ mai môn tà đạo, cái này gọi trước thời hạn giải địch người thủ đoạn, nếu quả thật gặp có thể kịp thời giải quyết. Hạ xong thuốc về sau Lâm Lộc cũng không có lưu thêm, đem hết thảy đều thuộc về vị tốt về sau, nàng liền ra đi tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh bắt đầu ngồi chờ. Hồi lâu, Trần Ca trở về, vào phòng. Lâm Lộc tiếp tục chờ ở bên ngoài lấy, phòng ngừa có người đi vào cho Trần Ca đổi nước cùng đồ ăn, muốn thật như thế nàng liền muốn sớm ứng đối. Cũng may Trần Ca không có để cho phục vụ. Ngồi xổm rất lâu, Lâm Lộc lại nằm ở khe cửa nghe trong chốc lát động tĩnh. Bên trong có Trần Ca ăn cái gì uống nước thanh âm. Thành công. Làm Trần Ca tỉnh lại lần nữa thời điểm, toàn thân hắn bị trói bắt đầu, sau đó bị ném ở cạnh bàn trên ghế. Miệng của hắn không biết bị cái gì ngăn chặn, phát không ra thanh âm đến. Trước mặt hắn đứng vững một vị mặc váy đen, cầm trường tiên nữ nhân. Nữ nhân này hắn nhận biết, là Thuận Gió Tiêu cục Thiên Kim, hắn ngày đó bắt sai tồn tại. Lâm Lộc nhìn xem tỉnh lại Trần Ca, nàng viên kia chờ đợi rất lâu tâm rốt cục kích động bắt đầu. Nàng liền là đang chờ Trần Ca tỉnh lại, để hắn thanh tỉnh khó chịu. Nàng xem thấy Trần Ca, giơ lên trong tay trường tiên. Bảo ngươi chiếm ta tiện nghi. Một roi chưa đánh vào Trần Ca trên thân, hắn cũng đã bắt đầu lắc đầu. Hắn sợ đau. Ngay tại hai người một cái kích động, một cái sợ hai thời điểm, Thiên Tử số 1 phòng cửa sổ bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lục Yên đứng tại trên cửa sổ, nhìn thấy trong phòng rung động hình tượng. Hắn đột nhiên có chút tiến thối lưỡng nan. Hắn mang theo xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta tới tốt lắm giống không phải lúc. Chương 54, không giảng cứu hai người. Lục Yên lui lại một bước, vững vàng phiêu lạc đến phía ngoài trên mái hiên. Hắn tiện tay nhẹ nhàng một trường trong bang hai vị đóng kỹ cửa sổ, tránh cho có tình thú hai người lần nữa bị người đã quấy rầy. Quấy người ta hai chuyện tốt, hắn vô cùng thật có lỗi. Đều do thôn trưởng không có nhắc nhở hắn, Trần Ca không là một người ở hắn cũng không nghĩ tới, Trần Ca như thế một ngây ngốc tiểu tử, thế mà như thế sẽ chơi. May mắn hắn cũng là vừa mở cửa sổ, cũng không có hướng trong phòng nhìn kỹ. Chỉ thấy một cái váy đen nữ nhân, cầm vũ khí, đứng tại Trần Ca trước mặt. Thật điên dã. Trần Ca tiểu tử này cũng rất sẽ hưởng thụ. Nội tâm của hắn cũng chỉ là kinh ngạc, còn chưa nói tới chấn kinh. Dù sao hắn trước kia tại Thiên Hương các đánh đã nhiều năm công, cũng coi là kiến thức rộng rãi. So Trần Ca quá đáng hơn khách hàng đều có. Những khách cũ kia có thậm chí sẽ có chút rất quá đáng yêu cầu, là để cô nương đối với mình, cũng không biết những khách cũ kia trong lòng là cái gì cảm thụ. Lục Yên không cách nào trải nghiệm. Có thể là trong phòng hai người kia khơi gợi lên hắn tâm tư. Hắn phát hiện mình bỗng nhiên có chút muốn Khương Tiểu Hòa, cũng không biết bên ngoài nàng trôi qua có được hay không. Trong lòng có lo lắng cùng chờ mong cũng là rất tốt, không đến mức giống như kiểu trước đây không biết tại sao mà sống lấy. Hiện tại thời gian cũng rất tốt. Hắn không có cái gì đặc thù đam mê, không giống trong phòng váy đen nữ nhân cùng Trần Ca. Hắn cũng không nỡ như thế đối đãi mình cô nương yêu dấu. Ân, kỳ thật vạn nhất Khương Tiểu Hòa có cái gì đặc thù đam mê, hắn cũng là có thể tiếp nhận. Khả năng đây chính là thật yêu một người biểu hiện a. Đã Trần Ca vội vàng, Lục Yên cũng không nhiều cái dậy. Hắn thừa dịp ngoài khách sạn không ai, nhẹ nhàng một nhảy xuống lầu, sau đó lặng lẽ về nhà. Hắn chuẩn bị trở về nhà hòa thuận nhỏ khờ ngủ chung, đi trong mộng thấy mình cô nương yêu dấu. Trong phòng hai người còn đang sững sờ. Lâm Lộc trong tay cầm vũ khí cũng không biết như thế nào cho phải, lúc này là nên tiếp tục đâu, hay là nên ngừng đâu. Nàng không nghĩ tới, nàng tránh bạn tránh đã hết sức tránh 10 dặm thôn người đối Trần Ca xuất thủ. Đã dùng một loại an toàn nhất phương thức chuẩn bị tra tấn Trần Ca, không nghĩ tới y nguyên bị 10 dặm thôn Lục tiền bối bắt gặp. Nàng không biết Lục Yên vì cái gì không có ngăn lại nàng, sau đó thuận tiện bắt nàng, thế mà cứ như vậy trực tiếp đi. Có chút kỳ quái. Nàng trong nháy mắt không có tiếp tục trừng phạt Trần Ca tâm tình, kích động tâm từ trở nên bình ổn. Nàng xem thấy Trần Ca, có chút tò mò hỏi, cái kia Lục tiền bối làm sao lại vụng trộm đến phòng ngươi? Các ngươi quen biết sao? Lâm Lộc là có chút suy nghĩ nhiều, cái này Lục tiền bối lén lút đêm hôm khuya khoắt, không đi môn còn nhảy cửa sổ, khẳng định là cùng Trần Ca có chút quan hệ. Nhưng là hai cái đại nam nhân ban đêm có thể có chuyện gì đâu, còn làm như thế ẩn nấp, sợ là bị người ta phát hiện. Nàng nhìn một chút Trần Ca, lại nghĩ đến muốn Lục Uyên, lại nhớ lại dưới gần nhất nghe được truyền ngôn. Theo lý mà nói, giống Lục tiền bối cao thủ như vậy, lại còn trẻ như vậy tuấn khí, làm sao lại không có nữ nhân đâu? Nàng trong nháy mắt nhớ tới Thuận Gió Tiêu cục các sư huynh đệ trước kia giảng giang hồ truyền văn. Có chút nam nhân không thích nữ nhân, bọn hắn nữa thích nam nhân. Cái này gọi Long Dương chuyện tốt, giống như thật phù hợp. Lần nữa nhìn xem Trần Ca, trong mắt của nàng có chút ghét bỏ, thậm chí còn có chút đồng tình. Lục tiên bối mạnh như vậy, cái này Tàng Đao Sơn chàng công tử ca hẳn là sẽ rất cái kia à. Bị cái này ưa thích nam nhân đụng phải cái kia, nàng đột nhiên cũng có chút tiêu tan, không định truy cứu. Ngô ngô ngô. Trần Ca trong miệng còn bị đút lấy đồ vật. Kỳ thật từ Lục tiền bối tiến đến một khắc này hắn liền muốn mở miệng nói chuyện, nói một câu. Không, ngươi tới đúng lúc. Có thể trong miệng hắn bị nhét vật kia mặc dù không lớn, có thể quả thực là nhà không ra, đầu lưỡi cùng miệng toàn tê. Hắn càng không nghĩ đến, Lục Tiền Bối đến đều tới, lại đi, còn giúp bọn hắn đem cửa sổ nhốt bắt đầu. Lâm Lộc đợi nửa ngày cũng không có đợi đến Trần Ca trả lời. Nàng xem thấy dùng sức lắc đầu Trần Ca, chợt nhớ tới đến trong miệng hắn bị nhét đồ vật còn không có bị lấy ra. Chắc không được chỉ lắc đầu không nói lời nào. Lâm Lộc một tay bóp lấy Trần Ca cái cằm, ngón tay có chút dùng sức, cậy mở miệng của hắn, sau đó một trưởng vỗ tại lưng của hắn bên trên. Nô. Phúc. Trần Ca đem miệng bên trong đồ vật phun ra. Lâm Lộc thuận tiện giúp hắn giải khai sợi dây trên người. Trần Ca trùng hoạch tự do, hắn mặc dù không biết nữ nhân này làm sao đột nhiên lại bắt hắn cho thả, nhưng là cái này không ảnh hưởng nội tâm của hắn phẫn nộ. Lại là hạ dược, lại là bị trói bắt đầu, trước đó còn bị nàng đánh cho mặt mũi bầm dập. Hắn đã sớm chịu đủ nữ nhân này. Hắn đối Lâm Lộc hô to hét lớn, không phải liền là không cẩn thận bắt người một cái nha, đều đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, thậm chí còn bị ngươi đánh một lần, ta đều không hoàn thủ, ngươi còn muốn ta thế nào? Không đủ đúng không? Đến, ta đem quần áo đều thoát, nằm nơi đó, trên thân tùy ngươi sở, trả lại ngươi được rồi. Trần Ca tức hồn hẹn, hắn trực tiếp tại Lâm Lộc trước mặt bỏ đi một thân áo ngoài, sau đó nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn nhắm mắt lại, đại khái ý tứ liền là theo Lâm Lộc tay hướng về thân thể hắn sở, sở trên người hắn chỗ nào đều được, hắn tuyệt không phản kháng. Cũng không trách Trần Ca như thế sinh khí, hắn từ nhỏ đã là tàng đạo sơn trang không có việc gì, bị người sủng ái công tử ra, mỗi ngày ưa thích cầm rượu ánh sáng khắp nơi tản bộ. Hắn tính tình vốn cũng không tốt, cũng chính là thụ Lục Tiền Bối ảnh hưởng sau mới chậm rãi phát sinh cải biến, liên tiếp tại cái này dưới tay nữ nhân nếm qua hai lần thua thiệt, hắn cũng nhịn không được nữa. Lâm Lộc cầm vũ khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, nói ra, ngươi lớn tiếng đến đâu cùng ta nói một lần. Trần Ca chóp mũi thật sâu thở ra một hơi, thử nói, tới đi, ai sợ ngươi. Lâm Lộc lại lần nữa giơ lên vũ khí, nàng thu hồi trước đó ý nghĩ. Nàng muốn cho Trần Ca một lần dạy dỗ khó quên. Nàng đang muốn vung vẩy vũ khí thời điểm, lúc này cửa sổ đột nhiên lại mở. Lục Uyên thân ảnh xuất hiện lần nữa. Mạch, quần áo đều thoát, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Các ngươi tiếp tục, ta lại tới không phải lúc. Lục Uyên nhìn thấy Trần Ca đã bị thời dây, sau đó quần áo bị thoát đến đầy đất đều là, còn một mặt hưởng thụ nằm trên mặt đất. Đột nhiên cảm thấy trên nửa đường hắn suy nghĩ nhiều. Trần Ca tiểu tử này đâu có thể nào bị bắt cóc, đây không phải bị cởi trói mà. Vẫn rất không giảng cứu, trên mặt đất. Hắn liền muốn lần nữa đóng lại cửa sổ rời đi lúc, đằng sau chuyển đến một cái thanh âm. Không, Lục Tiền Bối, chớ đi, ngươi tới đúng lúc. Là Trần Ca nóng nảy tiếng kêu to. Trung Châu, đêm đã khuya. Khương Tiểu Hòa lúc ban ngày lại theo ra ra ở bên này tiểu trấn bên trên giúp lưu dân miễn phí xem bệnh. Nàng lúc này một thân giá rời, nhưng nàng vẫn kiên trì ngồi tại trước bàn. Minh lắc dưới ánh đèn, nàng tại cái kia gọi sớm chiều sổ bên trên viết một chút văn tự. Hôm nay nàng lại nghe thấy liên quan tới Giang Châu truyền ngôn, còn cùng Lục đại ca có quan hệ. Nghe nói hắn chiến thắng Thiên Kiếm môn đời trước môn chủ, triệt để Thiên Kiếm môn biến mất. Nàng rất cao hứng dùm cho hắn, nhưng là nàng đấy lòng lại có chút đau lòng, bởi vì nàng nghe nói hắn thụ thương, cũng không biết một thân một mình ở lại Lục đại ca có người hay không chiếu cố, bên người có hay không giống ra ra thần ý trị liệu. Nàng buồn bực cái khuôn mặt nhỏ viết xuống câu nói sau cùng, rất muốn sớm ngày trở về cùng ngươi cùng một chỗ nhìn hoa đảo. Chương 55, Cũ Mã kinh điển, tiểu thư Dương Cúc. 10 dặm khách sạn. Lục Uyên ngồi tại trên ghế, nhìn xem hắn đứng bên người hai vị, một cái tàng đao sơn trang công tử, một cái thuận gió tiêu cục thiên kim. Trần Ca đã đứng ở nơi đó hung hăng đậu đen rau muống Lâm Lộc rất lâu. Lục Uyên nghe hiểu, cũng biết hai người xảy ra chuyện gì. Hắn lúc này liền như là văn phòng lão sư, trước mặt hai vị này liền như là có mâu thuẫn hai vị đồng học. Chỉ là loại này quen thuộc kinh điển truyền hình điện ảnh tiểu đoạn bên trong mới có nội dung cốt truyện, hắn không biết vì sao lại phát sinh ở Trần Ca trên thân. Giúp thế nào hai người điều giải đâu? Cái này có thể làm có hắn. Giúp Trần Ca cũng không phải, không giúp hắn cũng không phải. Trần Ca cũng chỉ là ngã sấp xuống trước dây rùa, muốn phải bắt được cây kia cương ngựa, không nghĩ tới bắt lộn, không phải cố ý gây nên. Hắn muốn là đã được đến qua dạy dỗ, không nghĩ tới Lâm Lộc cảm thấy còn chưa đủ. Có thể nói Lâm Lộc sai sao? Nàng lần này làm chính là có chút quá mức, có thể nàng cũng là mình thanh bạch. Dù sao một cái chưa xuất giá tiểu cô nương, cứ như vậy bạch bạch bị người phá hủy thanh bạch, đối với như thế một cái truyền thống thế giới, vẫn là rất để người ta không thể nào tiếp thu được. Hắn cũng không thể nói tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, điểm này việc nhỏ cũng không trọng yếu à. Đột nhiên nhớ tới truyền hình điện ảnh tiểu đoạn bên trong kinh điển nội dung cốt truyện, Lục Uyên trong đầu tựa hồ có biện pháp. Hắn nhìn xem hai người, hỏi dò, nếu không hai vị thử tiếp nhận một cái đối phương, thuận tiện thành cái thân, dù sao đều như vậy. Một cái hủy người ta thanh bạch, một cái thanh bạch bị người ta hủy, không thành thân đều rất khó thu tràng. Lục Uyên nói vừa xong, liền bị hai người cực lớn phản đối. Trần Ca trước tiên nói, Lục Tiên Bối, điều đó không có khả năng, ngươi biết ta nguyện vọng lớn nhất là cái gì không? Liên là cưới một cái ôn nhu nàng dâu, không cần giống ta cha như thế, cả ngày bị mẹ ta khi dễ. Lâm Lộc cũng rất không tình nguyện, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Lục Tiên Bối, ngươi đừng nói giỡn, liền hắn dạng này ngay cả ta đều đánh không lại nam nhân, ai nguyện ý gả cho hắn? Có thể cưới ta người, không nói muốn so Lục Tiên Bối ngươi lợi hại, cái kia ít nhất cũng phải có nhất lưu cao thủ thực lực, liền hắn dạng này, ta một cái tay đều có thể trấn trụ hắn, gả cho hắn, hắn nằm mơ đâu. Nhìn xem lẫn nhau ghét bỏ hai người, Lục Uyên cũng không lại tiếp tục tác hợp. Khó giải, ta cũng không định để ngươi hai hòa giải, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, nơi này là 10 dặm thôn, ta không hy vọng nhìn đến đây có người chém chém giết giết, cũng không muốn nhìn thấy có người thụ thương. Lục Uyên nội tâm cuối cùng vẫn thiên hướng về Trần Ca, dù sao hắn cùng Lâm Lộc lại không quen. Vốn định giúp Trần Ca hóa giải ân oán, có thể hai người đều không nghe, hắn chỉ có thể điểm một điểm Lâm Lộc. Không có cách nào hắn cũng không muốn quản. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn Trần Ca, nói ra, có việc tìm ta có thể gõ cửa, ta bình thường đều ở nhà. Thằng đến trông thấy Trần Ca gật đầu, hắn mới cùng chạy đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống. Lần này, là thật về nhà. Trong phòng hai người lâm vào trầm mặc, nhìn xem lẫn nhau, trong mắt đều có lửa. Lại là một trận cãi lộn đang nổi lên. Mấy ngày sau, Giang Châu, đỡ Dương Thành. Một chỗ trong tiểu viện, có một người đang ngồi ở bên cạnh bàn, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm trên bàn một bức họa. Vẽ lên vẽ chính là ngày đó mười dặm sườn núi bên trên Lục Nguyên tuyệt thế thân ảnh. Trên người hắn cột đao bộ đùi, áo dài cùng tóc theo gió phiêu khởi, một mặt lạnh nhạt phụ đứng ở mười dặm sườn núi trung ương. Là lúc ấy Lục Nguyên cùng Thiên Kiếm môn Triệu Chân Thành khai chiến trước hình tượng. Nếu như nói một năm trước cuộc chiến đấu kia rất nhiều họa sĩ căn bản không biết Lục Nguyên thực lực, lúc ấy cũng không có thay Lục Nguyên vẽ tranh dự định. Như vậy lần chiến đấu này thì hấp dẫn rất nhiều giang hồ họa sĩ chú ý, bọn hắn sớm liền chạy tới mười dặm thôn. Chỉ là bọn hắn lúc ấy dự định vẽ là thành danh đã lâu Triệu Chân Thành, không phải Lục Nguyên. Ai ngờ Triệu Chân Thành bại, cho nên vẽ lên người biến thành Lục Nguyên. Vẽ tranh không thật là tốt, nhưng lại để giang hồ người biết Lục Nguyên tướng mạo. Dương Cư nhìn xem trên tấm hình gương mặt kia, đạo thân ảnh kia, yên lặng đã lâu ký ức đột nhiên lại lần nữa thoáng hiện. Hắn nhớ kỹ không sai, đây đã là rất nhiều năm trước chuyện a. Khi đó hắn vẫn là cái phong lưu phong khoáng giang hồ công tử gia, lúc không có chuyện gì làm liền nữa thích mang theo mình ba vị mỹ nhân thị nữ khắp nơi sông sáo. Thân ở giang hồ phiêu, bên người lại có ba vị mỹ nhân, hắn lúc đó làm sao cũng không nhịn được, thế là hàng đêm xem ca. Có thể phóng túng quá lợi hại, đưa đến thân thể của hắn xuất hiện to lớn thâm hụt. Hắn lúc đó cũng không có tiết chế, bởi vì hắn ba vị mỹ nhân thực sự quá sẽ, hắn khống chế không nổi nửa người dưới của chính mình. Về sau cả người liền hư, sắc mặt trắng bệnh, gầy như que tủi. Thời gian cũng càng lúc càng ngắn, thân thể cũng càng ngày càng mềm. Từ đó về sau, chỉ có thể mỗi ngày trơ mắt nhìn bên người ba vị mỹ nhân, bởi vì hắn thật sự là quá vô dụng. Thế là, hắn bắt đầu tìm kiếm hoặc là ăn một chút rất bổ đồ ăn. Có một ngày hắn tại trong tiểu lâu ăn cơm, chợt nhìn thấy một con rùa đen, xem ra đều rất bổ cái chủng loại kia. Hắn nghĩ đến để thị nữ Tiểu Mai đi tìm rùa đen chủ nhân, muốn đem rùa đen mua lại chế biến một nồi nấm canh, uống lên đến thử xem có thể hay không bổ. Ai ngờ rùa đen chủ nhân thế mà không bán. Lúc ấy nhưng làm hắn chọc tức, thế là tâm hắn hung ác, nhìn xem cái kia con rùa đen thanh niên, dự định đến cái giết người kiếp rùa. Về sau tại cái kia lưng rùa thanh niên ra khỏi thành về sau, hắn để thị nữ tìm góc vắng vẻ, sau đó chuẩn bị kiếp rùa. Lại không nghĩ tới cái kia lưng rùa thanh niên mạnh đến mức không còn gì để nói. Qua trong giây lát mình bốn người bị lưng rùa thanh niên cho chế phục. Thanh niên kia cũng không có ý định muốn mạng bọn họ, trực tiếp đem bốn người bọn họ sâu trên tảng cây cho hành hạ một phen. Bốn người bọn họ như bốn cái bia ngắm, chịu đựng lưng rùa thanh niên một lần lại một lần phi đao tổn thương. Mỗi một lần bọn hắn đều cho là mình phải chết. Thế nhưng là liền vào lúc đó phi đao tiếp lấy ra của bọn hắn bay qua, mỗi lần kia tiếp cận cảm giác tử vong, cuối cùng để bọn hắn lâm vào vô tận sụp đổ bên trong. Thằng đến bị người trong nhà tìm tới thời điểm, bọn hắn mới cứu. Ngay tại lần kia kinh hãi về sau, Dương Cơ cũng phát hiện hắn triệt để bất lực. Hắn không phải không nghĩ tới để người trong nhà đi tìm tới người kia, sau đó trả thù. Thế nhưng, từ ngày đó về sau, cái kia lưng rùa thanh niên liền không có trên giang hồ xuất hiện, phảng phất biến mất. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy về sau, lần nữa từ vẽ lên nhìn thấy như vậy một cái người quen mặt, Dương Cơ rốt cục lại nhớ ra rồi. Bất quá hắn lúc này nội tâm sớm đã không có báo thù tâm tình. Một là từ tin tức truyền đến xem, người này có trung đẳng tuyệt thế thực lực, hiện tại còn đi tìm người báo thù, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Hai là triệt để bất lực sau hắn kỳ thật có mặt khác một phen kỳ ngộ, hắn đã không phải là năm đó cái kia Dương Cư. Đúng lúc này, thị nữ Tiểu Mai vội vàng chạy đến trong viện, nóng nảy nói ra: "Công tử, công tử, bên ngoài tới nữ nhân, nhìn ăn mặc giống như là hải ngoại tới, nàng nói nàng muốn khiêu chiến ngươi cái này đỡ Dương Thành kiếm thứ nhất khách, nói muốn thử một chút ngươi có đủ hay không tư cách." Chỉ gặp Dương Cư rất là tức giận nói ra: "Tiểu Mai, lặp lại lần nữa, ngươi xưng hô ta cái gì?" Thị nữ Tiểu Mai trong lòng một lộ bộ, nàng nhất thời sốt ruột lại quên. Sắc mặt của nàng có chút khẩn trương, nhìn xem thân mặc một thân đỏ thâm Dương Cư, run rẩy nói: "Nhỏ, tiểu thư." "Ha ha, ân, Tiểu Mai về sau đừng có lại quên, không phải đến lúc đó bản tiểu thư để ngươi để mặt." Dương Cư che miệng cười duyên. Chỉ bất quá tấm kia khuôn mặt nam nhân, mặc dù đã bôi vô số son phấn bột nước, nhưng là vẫn không giống nữ nhân bộ dáng. Trên cái thế giới này cái kia Dương Cư đã biến mất, hiện tại cái này bất nam bất nữ, gọi Dương Cúc. "Đoét, mặc dù các ngươi nhìn xem trong lòng không thoải mái, nhưng là sớm đã chôn xuống nhân vật, vẫn là để nàng ra sân một cái đi." Chương 56, Tàn Thu kiếm pháp, bên trong cái bàn đấu. Tiểu Mai nhìn xem cười duyên Dương Cúc, chỉ cảm thấy cái kia thanh âm nghe bắt đầu phá lệ chói tai, mười phần khó nghe. Tấm kia đã bất nam bất nữ mặt, phối hợp đỏ thắm nữ sĩ váy dài, có chút để cho người ta ngán. Nàng đã thử thói quen rất nhiều năm, thế nhưng là như cũng nhìn không được. Ai có thể nghĩ tới đã từng cùng nàng ngủ ở trên một cái giường công tử, có một ngày sẽ cùng nàng trở thành tỷ muội. Thời điểm trước kia, công tử tại ban đêm cùng nàng còn có nàng hai vị tỷ muội ngủ ở trên một cái giường. Hắn đã từng nói, lại muốn cho các nàng tìm một cái tỉ muội, đụng đủ bốn người. Chính tên rất hay đối ứng, Mai, Lan, Trúc, Cúc. Không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, công tử trở thành vị kia tiểu cúc. Bốn vị tỉ muội cũng coi là toàn. Dương Cúc đứng lên, một thân váy đỏ tung bay theo gió, nàng ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, chậm rãi nói ra: "Ta có đủ hay không tư cách, vậy liền để nàng thử một chút thôi." Tiểu Mai cúi đầu, nàng biết tự mình công. Tiểu thư là có thực lực này. Bởi vì từ khi công tử triệt để không được về sau, hắn không biết chỗ nào học được một tay kiếm thuật. Về sau cả người càng ngày càng nữ tính hóa, kiếm thuật cũng càng ngày càng lợi hại, muốn nói nàng là đỡ Dương Thành kiếm thứ nhất khách, cũng không có người phản đối. Đi đem ta kiếm lấy ra, ta muốn đi ra ngoài gặp một lần cái kia hải ngoại nữ kiếm sĩ. Dương Cúc trực tiếp phân phó nói. Tiểu Mai nhẹ gật đầu, tiến đến lấy kiếm. Dương Cúc thì là một thân khinh công chạy tới cổng, nàng đứng ở trước cửa nhìn xem cái kia hải ngoại mà đến nữ kiếm sĩ. Nàng có chút âm nhu hướng về nữ kiếm sĩ hỏi, muội muội, liền là ngươi muốn khiêu chiến ta nha. Khổng Tước gánh vác trường kiếm nhìn trước mắt cái này bất nam bất nữ ăn mặc người, nàng khẽ nhíu mày. Người này liền là đỡ Dương Thành kiếm thứ nhất khách, nàng có chút không dám tin tưởng. Nàng là hải ngoại một trong tam đại gia tộc Khổng gia người, tới đây mục đích đúng là vì khiêu chiến Vũ Quốc giang hồ cao thủ. Nàng dung kiếm, cho nên nàng thích cùng kiếm khách đánh. Nghe nói đỡ Dương Thành kiếm thứ nhất khách ở đây, cho nên đặc biệt tới khiêu chiến, nhìn xem ai kiếm pháp tốt. Tay nàng nắm trường kiếm, cũng không có ý định nói nhảm. Nàng một kiếm bật lên, bay thẳng Dương Cúc. Lúc này Tiểu Mai đã đem kiếm lấy ra. Dương Cúc một cái lướt nhẹ, cầm trong tay tàn thu liền đánh tới. Nếu là rất nhiều năm trước, Dương Cúc có thể sẽ sợ hãi, nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Từ khi phế đi mình về sau, kiếm pháp của hắn liền càng ngày càng tinh diệu. Thẳng đến lúc đó nàng mới hiểu được, trong nhà mình chuyển thừa kiếm pháp là có chút kỳ diệu, chỉ là không ai phát hiện thôi. Còn có trọng yếu hơn một điểm, cái kia chính là muốn luyện kiếm này, trước phải chạm Dương. Còn tốt hắn ngay lúc đó đồ chơi kia đã không có đại dụng, hắn có thể an tâm luyện kiếm. Hắn thông suốt được ra ngoài, cho nên nàng đã luyện thành một tay tàn thu kiếm pháp. Mắt thấy Khổng Tước một tay lăng liệt công kích mà tới, Trần Cúc cũng không có chút nào khách khí, nàng lập tức xuất ra mạnh nhất một tay kiếm thuật, tàn thu một kiếm. Khổng Tước có chút nhắm mắt, nàng tựa như thấy được mùa thu, một mảnh hoa tươi rực rỡ. Đột nhiên một cỗ xào xạc thu gió thổi tới, giữa thiên địa cuốn lên vô số tàn nhánh lá rụng, vô số màu da cam hoa cúc cánh hoa từ không trung rơi xuống, phản phất lập tức từ nở hoa đến điêu linh. Hoa cúc cánh hoa mưa phía dưới, có một loại rất mạnh kiếm ý kiếm của nàng cùng kiếm của nàng đụng vào nhau. Hoa cúc cánh hoa hóa thành lưỡi dao hướng nàng mà đến, mặt mũi tràn đầy sát khí. Khổng Tước tranh thủ thời gian lui về sau nửa bước, thế nhưng là cái kia cánh hoa mưa còn tại đến. Giờ khắc này, Khổng Tước rốt cuộc hiểu rõ đỡ Dương Thành kiếm thứ nhất khách sát thực không phải chỉ là hư danh. Nàng một mặt nghiêm trọng, nhưng cũng không có chịu thua. Hai cái kiếm khách cứ như vậy tại đỡ Dương Thành đánh bắt đầu. Thiết quyền môn trưởng môn trương thập toàn chết mặc dù cũng không trên giang hồ lộ ra, nhưng là phát sinh chuyện lớn như vậy muốn che giấu cũng là không che giấu được. Huống chi trương thập đại mỹ nữ một lòng muốn là ca ca cùng chúng đệ tử báo thù, cho nên nàng vẫn tại không ngừng tìm kiếm lấy địch nhân tung tích. Cái này đầy không được người hữu tâm. Nhất biết tiên tri chính là các đại môn phái cao tầng. Bọn hắn cũng vào lúc này rốt cuộc hiểu rõ, những cái kia phía ngoài địch nhân muốn tới. Muốn tiêu diệt Vũ Quốc liền trước phải loạn giang hồ, bọn hắn những này trong giang hồ đại phái liền thành trong mắt người khác cái đinh. Trước kia bọn hắn có thể không xuất thủ, nhưng bây giờ nhất định phải xuất thủ. Các đại môn phái đem phía ngoài đệ tử toàn đều triệu hồi, chuẩn bị nên đón địch nhân đến. Đương nhiên những môn phái kia không bao gồm cái bang, bởi vì lúc này cái bang đang tại kinh lịch nội đấu. Lâm Giang Thành, vẫn là chỗ kia quán rượu bên ngoài. Ngu xuẩn, ba cái kia hàng làm sao lại ngu xuẩn như vậy đâu? Lựa chọn lúc này nội đấu, tranh đoạt tổng chức bang chủ, không phải tinh khiết ngu ngốc hành vi mà. Nếu không phải ta không thích làm bang chủ nha, ta nhất định phải lẫn vào một cước, hung hăng cho bọn hắn một người một cái đại bức túi, lập tức cái bang đều muốn bị người diện, người bang chủ này ngay trước có ý tứ sao? Thanh Long trưởng lão một bên gặm trong tay bộ xương gà, vừa mắng cái bang cái khác ba cái trưởng lão. Hung hung hổ hổ thời điểm cũng không chậm trễ hắn ăn như vậy một bụng hương. Bên cạnh hắn đứng đấy đầu hũ tây thi nam nhân, Chu Hạc. Chu Hạc có chút im lặng nhìn xem trưởng lão, cái này mắng chửi người còn có thể như thế thức ăn nha, Thanh Long trưởng lão làm sao càng ăn càng thơm. Theo lý mà nói cái bang phát sinh chuyện lớn như vậy, Thanh Long trưởng lão không nên buồn ăn không trôi sao? Ai ngờ, Thanh Long trưởng lão trông thấy ánh mắt của hắn, trực tiếp nói ra, "Đừng nhìn ta cũng không thể cho ngươi cái này bộ xương gà kỳ thật không có gì ăn ngon, không bằng nhà ngươi nữ nhân mài đến đậu hũ hương." Nghe lời này, Chu Hạc trên mặt lại có chút đỏ lên. Không biết chuyện gì xảy ra, làm người khác ở trước mặt hắn nói đến đậu hũ tây thì lúc, hắn tổng khống chế không nổi đỏ mặt. Kỳ thật cái này cũng không nên làm à, dù sao đều đòi nhiều năm như vậy cơm, mặt mũi cái gì sớm đều ném không có. Hắn muốn mở miệng đậu đen rau muống Thanh Long trưởng lão, ai nguyện ý đoạt hắn bộ xương gà ăn? Có thể Thanh Long trưởng lão hết lần này tới lần khác đề đẩy miệng nữ nhân của hắn, khiến cho hắn bởi vì thẹn thùng không mở miệng được. Tốt, hắn thừa nhận, nhà hắn nữ nhân mài đậu hũ sát thực ăn ngon, làm sao ăn đều ăn không đủ. Hồi lâu, Thanh Long trưởng lão ăn xong bộ xương gà, lại đem một tay dầu cùng đẩy miệng dầu hướng Chu Hạc trên thân bôi. Chu Hạc cũng không có tránh, mặc cho bằng Thanh Long trưởng lão bắt hắn làm khăn lau. Hắn thậm chí không có bởi vì quần áo ô uế mà không vui, phản mà nội tâm có chút ít mừng thầm. Bởi vì quần áo ô uế hắn liền lại có lý từ có thể gặp đậu hũ tây thi. Đậu hũ tây thi lại nên giúp hắn giặt quần áo mài đậu hũ ăn. Thanh Long trưởng lão lau sạch sẽ về sau, nhìn xem không yên lòng Chu Hạc. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không trong lòng đang nghĩ, bởi vì ta đem quần áo ngươi làm bẩn, sau đó ngươi liền lại có thể đi gặp nhà ngươi nữ nhân. Một câu nói kia trực tiếp đem Chu Hạc tâm thần mang bể. Hắn một mặt kinh khủng nhìn xem Thanh Long trưởng lão, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thanh Long trưởng lão hội độc tâm thuật. Chỉ gặp Thanh Long trưởng lão vô vô Chu Hạc bà bay, chậm rãi nói ra, ta sẽ không độc tâm thuật, nhưng là người giống như ngươi. Ta chỉ cần nhìn một chút liền có thể đoán đúng tâm tư của ngươi, bởi vì ngươi thật là đáng yêu. Nói một cách khác, ngươi thật sự là lại ngốc lại ngốc. Chu Hạc không hiểu nhìn xem trưởng lão, hắn chỗ nào ngốc, chỗ nào ngây người. Đừng không thừa nhận, ngươi kinh lịch vẫn là quá ít, chờ ngươi làm tên ăn mày làm lâu, thường thấy các loại người, khi đó ngươi liền sẽ biết, lòng người kỳ thật rất dễ đoán. Thanh Long trưởng lão lắc đầu, thở dài một hơi. Ấy, kỳ thật ta trước kia cũng không phải cho ngươi họa bánh nướng, ngươi nếu có thể chân chính nhanh chóng trưởng thành bắt đầu, ta cái này Thanh Long trưởng lão vị trí liền thật chuyển cho ngươi, thế nhưng là ngươi đi quá chậm. Nghe Thanh Long trưởng lão phen này chân thành tha thiết, Chu Hạc mang trên mặt ấy nấy, không nghĩ tới Thanh Long trưởng lão không phải cho hắn bánh bẻ à, là thật coi trọng hắn à. Trước kia hắn còn cảm thấy Thanh Long trưởng lão nhất biết lắc lư người, không nghĩ tới là chính mình nguyên nhân, không có đạt tới trưởng lão yêu cầu. Trưởng lão, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng. Chu Hạc mang theo xin lỗi nói. Thanh Long trưởng lão nhẹ gật đầu, theo sau nói ra, chậm một chút cũng không quan hệ, chỉ ít đi ổn. Chu Hạc cũng chỉ có thể đi theo gật đầu. Trở về đi, đi tìm người đầu hũ Tây Thi đi thôi, mỗi lần còn muốn ta cho ngươi chế tạo cơ hội, thật sự là tiểu tử ngốc à. Thanh Long trưởng lão khoát tay háo nói ra. Chu Hạc lại là một mặt đỏ. Đợi đến Chu Hạc đi xa, Thanh Long trưởng lão lại đổi cái vẻ mặt nhẹ nhõm, cảm giác rất không có gì hay. Tiểu tử ngốc này, thật sự là dễ dụ đâu. Không nghĩ tới đầu hũ Tây Thi ưa thích nam nhân như vậy. Bất quá nếu là hắn là nữ nhân, có cái nam nhân như vậy khi dễ cũng rất tốt. Đợt, biết các ngươi không thích nhìn những này, chỉ có thể nhanh chóng đẩy tới nội dung cốt truyện, chương sau vẫn là không biết nhân vật chính, rơi xuống vách núi tiểu hỏa tử muốn mạnh mẽ lên. Chương 57, Quốc sư, lão tăng, lão ngân đồng, Vương Phú Quý, Huyền Châu. Một chỗ trong thôn xóm, huyết thần giáo cùng man nhân tranh né ở đây. Lúc này, trong thôn người sống sớm đã bị đổ sát, chỉ có một ao huyết tinh cùng một chỗ thi thể. Man Khuê một bên ngụm lớn ăn thịt nướng, một bên hướng về huyết thần làm phàn nàn nói, mấy ngày nay trôi qua là thật biệt quất, không nghĩ tới thiết quyền môn lão quái vật kia đều đi ra, hai ta lại đánh không lại, một đường tránh khó chịu. Đừng nóng nội. Chờ các ngươi Man Vương cùng giáo chủ của chúng ta tới, cái kia thiết quyền môn lão quái vật liền sẽ cùng cái kia Trương tập toàn, bị hai chúng ta phương giết chết. Huyết thần làm nghe đầy mũi mùi tanh, tiếp tục nói ra, các loại hải ngoại cái kia ba nhà cùng yêu tăng người đều đến đông đủ, chúng ta liền có thể quang minh chính đại cùng Giang Châu những môn phái kia đối kháng. Đem những lão quái vật kia đều cho cô lấy, Trung Châu bên kia liền nhìn yêu tăng. Man Khuê nhẹ gật đầu, lập tức hắn lại có chút tò mò hỏi, không phải nói cái này Giang Châu còn có một cái già hơn lão quái vật à? Hắn, chúng ta có thể đánh thắng sao? Yêu tăng tên kia nói với ta, người này không đủ gây sợ. Ta muốn cũng thế, tên kia sống được quá lâu, so trong hoàng cung cái kia, còn có yêu tăng nhà cái kia sống được đều muốn lâu, hiện tại cũng đã ngày giờ không nhiều, ở nơi nào trốn tránh đâu, mặc dù hắn thực lực rất mạnh, có thể cuối cùng đời này muốn đi chấm dứt. Nếu là hắn dám ra tay, sẽ chỉ đem chính hắn sớm đưa tiễn. Huyết thần làm giải thích nói. Tốt, nếu nói như vậy vũ quốc quốc vận cũng muốn chấm dứt. Man Khuê một mặt hoành cười. Người, thật có thể trường sinh bất lão sao? Một mực đều tại luyện trường sinh đan quốc sư cũng không biết. Bởi vì hắn chưa từng gặp qua có người thật có thể trường sinh bất lão, liền ngay cả trường sinh đan cũng là trong cổ tịch một loại chưa được chứng thực tồn tại. Có thể bệ hạ hết lần này tới lần khác tin, cầm toàn bộ vũ quốc đi cực như thế một viên thuốc. Hiển nhiên, nếu là thành công, bệ hạ chính là vũ quốc từ nay về sau duy nhất hoàng đế, cái kia trên long ỷ bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng, nếu là thất bại, quốc sư không dám tưởng tượng cái kia thất bại hậu quả, cũng không dám muốn. Hắn có khi đang nghĩ, bệ hạ có cân nhắc qua thất bại hậu quả sao? Quốc sư không giống bệ hạ cả ngày đợi tại luyện đan trong điện không đi ra. Hắn thỉnh thoảng sẽ ra đi truyền đạt một cái ý chỉ hoàng thượng, hoặc là xử lý một ít chuyện. Hắn đã không cần giống ban đầu như vậy, mỗi ngày đều muốn nhìn xem lò luyện đan, phòng ngừa xuất hiện cái gì sai lầm, dẫn đến luyện đan thất bại. Hiện tại hoàng thượng so với hắn càng hiểu luyện đan, cái kia mấy bước hoàng thượng cùng đồng tử sớm đều thuần thục. Gần đây hoàng thành vô cùng yên tĩnh, những cái kia tranh đoạt long ỷ các hoàng tử đều bị bệ hạ đuổi tới các châu đi chấn áp phản tặc. Liền ngay cả những cái kia yêu tăng tín đồ cũng không náo sự, từng cái yên lặng có chút kỳ quái. Trong hoàng thành cái kia yêu tăng, quốc sư đã sớm biết hắn tồn tại, cũng biết cái kia yêu tăng có rất mạnh thực lực. Nếu không phải sợ bệ hạ trách cứ, quốc sư sớm liền dẫn theo kiếm đi chạm cái kia yêu tăng đi. Yêu tăng mạnh, nhưng quốc sư cho là mình cũng không kém. Thế gian này, có thể cùng hắn bất phân thắng bại, cũng chỉ có hai người thôi. Một là cái kia yêu tăng tới chi địa, cực tây chi địa lao tăng. Hai là cái kia giang hồ mạnh nhất bang phái, bang chủ cái bang lão ngân đồng. Ba người đều là rất xa xưa niên đại nhân vật. Lao tăng đợi tại cực tây chi địa đã bao nhiêu năm cũng không có đi ra, lão ngân đồng từ lâu biến mất trong giang hồ. Quốc sư lại nghĩ đến muốn mình, giống như cũng vây ở hoàng cung thật lâu không có đi ra. Cái này vẹn vẹn hơn 100 năm. Quốc sư đều đã chán sống. Hắn không biết bệ hạ vì sao càng muốn tìm cầu trường sinh, chẳng lẽ không tịch mịch sao? Quốc sư đứng tại luyện đan cửa đại điện lắc đầu, lại muốn đi luyện đan. Hắn có thể đi ra, nhưng không thể quá lâu, không phải bệ hạ sẽ sinh khí. Giang Châu, các đại môn phái đem các đệ tử đều chiêu trở về, chờ đợi địch nhân đến. Trên giang hồ lập tức ít đi rất nhiều nhân vật lợi hại, thế là một chút bình thường giang hồ nhân sĩ tại lúc này muốn không còn bình thường. Rất nhiều hạng người vô danh bắt đầu nhao nhao sinh động bắt đầu. Cũng có thật nhiều gia tộc thế lực mất đi đại môn phái che chở, rối rít bị người vây đánh. Đương nhiên cũng có chút gia tộc thế lực thừa dịp giang hồ loạn thế, muốn chiếm đoạt một chút nhỏ gia tộc. Thanh Dương trấn liền có một cái gia tộc gặp phải sinh tử tồn vong nguy hiểm. Vương Đại Hải là Thanh Dương trấn một trong tam đại gia tộc Vương gia gia chủ. Thân là nhất gia chi chủ, lúc đầu ứng làm qua đến vui vẻ hạnh phúc, nhưng lúc này Vương Đại Hải làm thế nào cũng vui vẻ không dậy nổi đến. Nhiều năm trước mất con thống khổ để hắn tóc đen đầy đầu trở nên hoa râm, bất quá một cửa ải kia hắn vượt qua được. Không nghĩ tới hiện nay Thanh Dương trấn lưu, Lâm hai nhà thế mà liên thủ lại, muốn triệt để diệt trừ bọn hắn Vương gia, chiếm đoạt bọn hắn Vương gia tất cả sản nghiệp. Vương Đại Hải đến nay sẽ không quên nhi tử Vương Phú Quý nhiều năm trước là chết như thế nào. Là Lưu gia cái kia Lưu Dung, làm bộ đối con của hắn Vương Phú Quý sinh ra lòng ái mộ, sau đó sau lưng lại cùng Lâm gia cái kia Lâm Sóng leo đến trên giường. Đáng thương là con của hắn Vương Phú Quý tự cho là Lưu Dung là thật ưa thích hắn, sau đó tránh chính mình cái này cha, sau đó len lén tại cùng Lưu Dung làm cùng một chỗ. Ngay lúc đó Vương gia phát triển rất là không tệ, đem Lưu, Lâm hai nhà ép lật bất quá thần đến. Nếu là lại cho Vương Đại Hải một chút thời gian, nói không chừng có thể trực tiếp đem Lưu, Lâm hai nhà trực tiếp chiếm đoạt. Đáng tiếc là tại cái kia ở giữa phát sinh một chút việc. Ngày đó, Vương Đại Hải mang theo trong nhà tất cả tiền, chạy đến Lâm Giang thành một cái đấu giá trong các, đấu giá được một bản tuyệt thế bí tịch. Bí tịch rất bá khí, gọi là Tam Thiên Lôi Trưởng. Vương Đại Hải là có tư tâm, mặc dù hắn là trong nhà gia chủ, thế nhưng là hắn còn có mấy vị huynh đệ đều không phục lắm hắn làm gia chủ. Nếu không phải lão gia tử đặt phía trên để ép, hắn mấy vị huynh đệ đã sớm đâm lưng hắn. Vương Đại Hải bí tịch là con trai mình mua, cho nên hắn mới có thể cầm trong nhà tất cả tiền vụn trộm tiến về đấu giá các, chính là sợ bị hắn mấy vị huynh đệ phát hiện, sau đó mua không được quyển bí tịch này. Vương gia là tập võ gia tộc, trong nhà đại đa số người đều không thích hợp luyện trường pháp, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Vương Phú Quý lại là bạn giảm không một tập võ thiên tài. Khi đó Vương Phú Quý không biết từ chỗ nào học được một tay trường pháp, tuổi còn nhỏ liền có thể vượt cấp khiêu chiến trong nhà cường giả. Cho nên, Vương Đại Hải không tiếc tiêu hết trong nhà tiền, là con của hắn mua một bản trường pháp bí tịch. Liền là hy vọng nhi tử có một ngày có thể trở thành một cái nhị lưu cao thủ, mang theo gia tộc từ Thanh Dương trấn đem đến trong thành, thành là một đại gia tộc. Lại không nghĩ tới, mua bí tịch sự tình còn không có bị người trong nhà biết, Lưu Lâm hai nhà lại đạt được tin tức. Hai nhà bọn họ cũng không có trực tiếp cắt đoạn, mà là dùng một cái thủ đoạn hèn hạ. Lưu Dung cái kia tiện hóa, thế mà để Vương Phú Quý âm thầm đem quyển kia trường pháp bí tịch cho trộm đi, lặng lẽ đưa cho nàng. Càng không nghĩ đến chính là, mình thằng ngốc kia nhi tử Vương Phú Quý thật đúng là nghe nàng tiện hóa lời nói, giấu giếm hắn đem bí tịch cho trộm đi. Ngày đó, Vương Phú Quý cũng không có trở lại nữa. Vương Đại Hải một đêm trợn nhìn đầu. Hắn mặc dù không biết ngày đó xảy ra chuyện gì, nhưng là tóm lại là nghe được những thứ gì. Sau khi trải qua nhiều năm tra tìm, hắn cũng chậm chậm biết năm đó chân tướng. Từ đó về sau, Vương gia không gượng dậy nổi, Lưu Lâm hai nhà đạt được trưởng pháp bí tịch bí mật luyện tập. Đặc biệt là Lâm Sóng tiểu tử kia đã trở thành khí hậu. Một tay trưởng pháp tại Thanh Dương trấn đã là vô địch chi tư. Vương Đại Hải cũng bị mấy cái huynh đệ trách mắng một trận, sau đó Vương gia chia năm xẻ bảy, riêng phần mình độc lập. Chỉ có Vương Đại Hải còn mang theo còn lại người trong nhà tại cái này Thanh Dương trấn yên lặng kiên trì, tính là vì đền bù sai lầm. Những năm này kiên trì, tốt xấu là tới đỉnh, không nghĩ tới Lưu Lâm hai nhà lại muốn tiếp lần làm khó dễ Vương gia. Vương Đại Hải lắc đầu, thở dài một hơi, sau đó tự đủ. Phú Quý A, cũng không biết ngươi ở bên kia trôi qua có được hay không, bất quá hẳn là qua không được bao lâu, cha liền sẽ bồi ngươi đi, chúng ta người một nhà lại có thể đoàn tụ. Chương 58, lão ngoan đồng thọ tận, Vương Phú Quý chiến thần trở về. Thanh Long sơn núi, nó là một chỗ lại cao lại hiểm vách núi. Nó phía dưới thế núi hiểm trở, có nhiều quái thạch, càng bị một tầng sương mù chỗ che khuất, không có người chân chính kiến thức đến vách núi dưới đáy là dạng gì. Theo Vương Đại Hải nghe được tin tức nhìn, Vương Phú Quý năm đó liền ở đây bị Lưu Dung cùng Lâm Sóng đẩy xuống sơn núi. Vương Đại Hải đã từng muốn tìm dưới người đi tìm một chút Vương Phú Quý thi thể, tuy nhiên lại thất bại. Bởi vì nơi này quá nguy hiểm, đi xuống người không cẩn thận liền vĩnh viễn cũng lên không nổi. Cho nên không người nào dám xông chỗ này tuyệt địa, Vương Đại Hải cũng chỉ có thể tiếp nhận nhi tử Vương Phú Quý hải cốt không còn hiện thực. Ai cũng không biết, ngay tại sương mù phía dưới, lại có khác thuận theo thiên địa. Dưới đây không giống trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, ngược lại mười phần an toàn cùng tường hòa. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh đứng tại một chỗ dưới vách núi đá. Đột nhiên đạo thân ảnh này động, toàn thân tụ lực, chợt một chưởng đánh vào trên vách núi đá. Phanh! Một tiếng vang thật lớn về sau, một đạo bàn tay khổng lồ xuất hiện tại trên vách núi đá, đá vụn bay loạn, bụi bặm phi dương. Người trẻ tuổi nhìn một chút lần này trưởng ấn lớn nhỏ cùng chiều sâu, cùng trước đó tại trên vách núi đá đánh ra trưởng ấn làm một cái so sánh, rõ ràng biến lớn, biến sâu mấy lần. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Hàng Long trưởng, đại thành. Vương Phú Quý. Một đạo thanh âm từ phía sau trong thạch động truyền tới, Vương Phú Quý không lo được lại nhìn trên vách núi đá trưởng ấn, tranh thủ thời gian trở lại trong thạch động. Một cái tiểu lão đầu bộ dáng người, mặc một thân các loại vải bóc khâu lại mà thành kỳ quái quần áo. Hắn ngồi tại một chỗ trước bàn đá, hướng về tiến đến Vương Phú Quý hỏi, "Vương Phú Quý, Hàng Long trưởng luyện đã khỏi chưa?" "Sư phó, Phú Quý Hàng Long trưởng đã đại thành." Vương Phú Quý gật đầu nói, "Tốt, tốt, tốt." Tiểu lão đầu liên tiếp tán thưởng, nhưng sau nói ra, "Ta cái bang bốn đại trong tuyệt kỹ, là thuộc Hàng Long trưởng khó khăn nhất, bây giờ ngươi cũng đã đại thành, như vậy có thể tiếp nhận ta truyền công." "Sư phó, ta không muốn võ công của ngươi, được không?" Vương Phú Quý trong mắt có một tia không bỏ, muốn cự tuyệt nói, "Không được." Tiểu lão đầu lắc đầu nói ra, "Ta biết ngươi không nợ sư phó, thế nhưng sư phó chuyển cho ngươi công là chết, không chuyển ngươi công cũng là chết. Sư phó tuổi thọ chạy tới cuối cùng, còn không bằng chết sớm sớm giải thoát đâu. Huống hồ, sư phó đem một thân công lực chuyển cho ngươi, vẫn là có tư tâm. Sư phó ta đã trên giang hồ biến mất quá lâu, nếu như ta đoán không lầm, cái bang hiện tại đã bắt đầu đổi đấu, đây là sư phó ngươi ta không nguyện ý nhất nhìn thấy. Cho nên, ta hy vọng ngươi đạt được sư phó một thân công lực về sau, khả năng giúp đỡ sư phó đem cái bang cho lần nữa đoàn kết bắt đầu. Cái bang không thể đoạn tại sư phó ngươi trong tay ta à?" Nghe sư phó, Vương Phú Quý biết không cải biến được sư phó chủ ý, trong mắt của hắn ngậm lấy nước mắt, vì trên mặt đất đối sư phó dập đầu ba cái. Sư phó đại ân, nhưng hắn lại không thể báo đáp. Tiểu lão đầu nhẹ gật đầu nói ra, "Tốt, ngồi ở trước mặt sư phụ, bỏ đi quần áo, tin tưởng sư phó, rất nhanh liền có thể chuyển công kết thúc, không thương, Phú Quý đổ nhi yên tâm đi." Vương Phú Quý đứng lên, có chút ngượng ngùng hỏi, "Sư phó, không cởi quần áo được không?" "Không được, đi qua sư phó ngươi ta cái này mấy chục năm nghiên cứu, truyền công không thoát quần áo mà nói, tỷ lệ thất bại có thể sẽ nhiều như vậy gấp đôi, cho nên vì thành công, vẫn là cởi quần áo bảo hiểm điểm. Tiểu lão đầu giải thích, sau đó lại nhìn xem đồ đệ cái kia nhăn nhó bộ dáng, hắn thổi mình dâu bạc trêu bừa, yên tâm, sư phó không xem ngươi tiểu côn trùng, nhỏ như vậy, ta sợ chói mắt. Nghe nói như thế, Vương Phú Quý tại chỗ liền muốn bỏ đi quần cho sư phó chứng minh, đây không phải là tiểu trùng. Bất quá hắn tưởng tượng khả năng này là sư phó cố ý vi trì, liền là muốn điều tiết một chút cảm xúc, hắn nhịn được. Hắn đem quần áo cởi một cái, ngồi ở trước mặt sư phụ, ai ngờ sư phó lại nói một câu. A, mới vừa rồi còn xem trọng ngươi, còn không bằng tiểu côn trùng đâu, giống cây tăm. Vương Phú Quý lúc này liền muốn bung cái mông rời đi, sư phó cái này một thân công lực người nào thích muốn ai muốn, dù sao hắn không muốn. Đúng lúc này, tiểu lão đầu song trưởng dán tại lưng của hắn bên trên, đồng thời nói ra. Phú Quý, thủ tâm thần, ôm đan điền, sư phó muốn tới. Vương Phú Quý tranh thủ thời gian tinh khiết ý nghĩ trong lòng. Khả năng quốc sư cũng không nghĩ tới, thiên hạ này sống được lâu nhất người kia, tại sao ngày hôm nay liền thật biến mất. Cái thế giới này mạnh nhất ba người biến thành hai người. Bởi vì truyền công sẽ có tiêu hao, Vương Phú Quý cao nhất cũng chỉ là trung đẳng tuyệt thế thực lực. Phía dưới vách núi là một phen cảnh tượng, vách núi phía trên lại là một phen cảnh tượng. Lao ra, không xong, Lưu Lâm hai nhà muốn tại ngày mai ra tay với chúng ta. Vương Đại Hải nghe được quản gia truyền tới, trực tiếp vỗ bàn giận dữ nói, tốt, đã bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, như vậy chúng ta trước khi chết cũng muốn cắn bọn hắn một ngụm. Về sau, Vương gia tiến vào khẩn trương trạng thái chiến đấu. Ngày thứ hai buổi chiều, Lưu Lâm hai nhà mang theo trong nhà một đám tay chân tìm tới cửa. Hôm nay bọn hắn muốn triệt để san bằng Vương gia. Lâm Sóng lấy một bộ thanh dương trấn vô địch bộ dáng, đứng tại Vương gia cổng, nhìn xem Vương Đại Hải. Hắn lạnh nhạt nói ra, Vương Đại Hải, cho ngươi một cơ hội, bản thân kết thúc a. Nghe xong lời này, Vương Đại Hải khí mang to. Lâm Sóng, ngươi mẹ nó cao ngạo cái gì? Lâm Sóng vẫn là đổi sắc mặt, hắn nhìn xem Vương Đại Hải, trong mắt đều là mệt thị. Đã như vậy, Vương Đại Hải, ta liền để ngươi xem một chút người Tam Tiên Lôi trưởng uy lực a. Phía dưới vách núi, tiểu lão đầu đem một thân công lực toàn bộ chuyển cho Vương Phú Quý về sau, thân hình của hắn trở nên càng phát còn xuống, cả người tinh khí thần lập tức hoàn toàn không có. Trên mặt của hắn cấp tốc mọc ra một mặt chiếc ban. Vương Phú Quý ổn định công lực về sau, còn chưa kịp cảm thụ cái này một thân tuyệt thế chi lực, liền tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn về phía tiểu lão đầu. Nhìn xem cái kia tiểu lão đầu sắp chết bộ dáng, hắn tranh thủ thời gian đỡ lấy sư phó, trong mắt nước mắt bất chi bất giác liền chảy xuống, trong cổ họng là không nhịn được tiếng nghẹn nào. Tiểu lão đầu cố gắng mở ra lỏng lẻo mí mắt, trên mặt dáng chống đỡ lấy tiểu dung. Phú Quý, đừng khóc, lúc đầu vi sư ở chỗ này là vì tìm một táng thân chỗ, không nghĩ tới gặp được ngươi. Ngươi là tập võ thiên tài, có thể nhận lấy ngươi tên đồ đệ này, sư phó thật rất vui vẻ, có thể đem một thân sở học cùng một thân công lực toàn chuyển cho ngươi, sư phó cũng chết cũng không tiếc. Sư phó lúc đầu không muốn đem cái bang cái kia cục diện rối rắm giao cho ngươi, thế nhưng là ai bảo ngươi như thế hoàn mỹ đâu, không chỉ có thể nhanh chóng lĩnh ngộ cái bang bốn đại tuyệt học, hơn nữa còn thật có thể thành công tiếp nhận sư phó ta một thân công lực. Sư phó sống đủ rồi, cũng không muốn tiếp tục sống, ngươi không cần thương tâm. Nhớ kỹ, giúp sư phó đem cái bang cho đoàn kết tốt, mang theo cái bang đi chính đạo, nếu như ngươi thật không muốn làm bán chủ, về sau liền giao cho Thanh Long tên kia, nói là ta Lâm Trung Di ngôn, khi đó hắn tự nhiên sẽ khiêm nhận trách nhiệm. Tên kia mặc dù lười một chút, nhưng tâm là tốt, không giống Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ ba tên kia. Một điểm cuối cùng ngươi phải hiểu được, cái bang không phải trong giang hồ cái bang, hắn là thiên hạ bách tính cái bang, nếu là thiên hạ loạn, đệ tử của cái bang có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi cứu người trong thiên hạ. Bởi vì, thịnh thế bên trong chúng ta ăn bọn hắn một miếng cơm, như vậy trong loạn thế chúng ta liền muốn trả lại bọn họ cái này một miếng cơm ân tình, cái này mới là cái bang tồn tại ý nghĩa. Sau khi nói xong, tiểu lão đầu tiếng hít thở càng ngày càng nhỏ. Vương Phú Quý nhìn xem nhắm mắt sư phó, trong lòng bi thống bạc phần, hắn nhịn không được gào khóc. Tiếng khóc dưới chân núi tuyệt bích ở giữa càng xuyên qua sâu. Sau một hồi, Vương Phú Quý đem sư phó chôn vùi tại một chỗ trong thạch quan, đó là sư phó sớm trước đó liền chuẩn bị cho mình tốt táng thân chỗ. Vương Phú Quý đối quan tài dập đầu mấy cái văn tiếng. Lập tức, hắn mặc vào sư phó cái kia thân bách gia áo, một trưởng đánh vào sơn động trên đỉnh. Đột nhiên sơn động đổ sụp, đem cửa hang phong cái kín, sư phó triệt để chôn vùi tại bên trong. Vương Phú Quý nhìn xuống nội tâm bi thống, nhìn đổ sụp sơn động một lần cuối cùng. Về sau, hắn nhìn một chút trên trời, cao không thấy đỉnh tuyệt bích. Thời điểm trước kia hắn ngược lại không có cách nào đi lên, nhưng là bây giờ hắn không đồng dạng. Một thân trung đẳng tuyệt thế chi lực, đủ dùng. Chu Tước bước. Vương Phú Quý từ phía dưới nhảy lên, sau đó chân trái giẫm chân phải, bay đi lên. Hắn đồng thời hô lớn một tiếng, "Ta Vương Phú Quý trở về, Lưu Dung, Lâm Sóng, các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Chương 59, Vương Phú Quý đã từng liếm cầu thời gian. Tam Thiên Lôi trưởng. Vương cửa nhà, Lâm Sóng làm ra bản thân mạnh nhất một chiều, một trưởng đánh vào Vương Đại Hải trước ngực. Trước ngực chịu một trưởng, Vương Đại Hải đã không vững vàng bước chân, hắn lui về phía sau mấy bước. Lồng ngực của hắn truyền đến đau đớn kịch liệt, khóe miệng bất chi bất giác chảy ra một tia huyết dịch. Lâm Sóng đứng ở nơi đó, nhịn không được lắc đầu, cái này Vương Đại Hải cũng quá yếu, ngay cả hắn một trưởng đều không chịu nổi. Hắn nhịn không được lại nghĩ tới những năm kia, có cái gọi Vương Phú Quý thiên tài, so với hắn nhỏ như vậy mấy tuổi, lại thường thường có thể ép hắn như vậy một đầu. Khi đó hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Ngay lúc đó Vương gia đã đem bọn hắn Lâm Lưu hai nhà ép thở không nổi. Nếu như lại có một cái sắp quật khởi Vương Phú Quý, lâu dài về sau, Thanh Dương trấn có thể thật không có hắn Lâm Lưu hai nhà đường sống. Cho nên, hắn liền để cùng nữ nhân của hắn Lưu Dung làm bộ đối Vương Phú Quý sinh ra hảo cảm, sau đó treo Vương Phú Quý. Không nghĩ tới Vương Phú Quý tiểu tử kia tập võ ngược lại là thiên tài, có thể về mặt tình cảm giống một cái liếm cầu. Chỉ cần Lưu Dung hơi như vậy cả đời khí, Vương Phú Quý liền dỗ dành. Có một lần thậm chí nói với Lưu Dung, cha hắn chuyên môn vì hắn đấu giá được một bí tịch. Hắn lúc đó biết về sau, liền để Lưu Dung diễn một tuần kịch, để Vương Phú Quý đem cái kia bí tịch chụp ra. Lúc bắt đầu Vương Phú Quý có chút do dự, thế nhưng là về sau không chịu nổi Lưu Dung quấy rầy đòi hỏi, mở miệng một tiếng ca ca tiếng thê. Vương Phú Quý đáp ứng, Lâm Sóng cùng Lưu Dung tại Thanh Long Sơn núi thiết kế, cướp đoạt bí tịch cũng giết người. Cái kia về sau, Thanh Dương Chấn Tiên tại Vương Phú Quý cứ như vậy hài cốt không còn. Hắn Lâm Sóng đạt được bí tịch về sau, trở thành Thanh Dương Chấn vô địch tồn tại. Vương Đại Hải lao đi khỏe miệng máu tươi, hắn nhìn thoáng qua Lâm Sóng. Sát thực rất mạnh, nhất là cái kia Tam Thiên Lôi Trưởng rất lợi hại. Chỉ là cái này trưởng pháp vốn phải là thuộc về hắn mà Phú Quý, bây giờ lại tại địch trên thân thể người. Đáng hận lại buồn cười. Hắn không cam lòng. Mặc dù hắn đã thụ thương nặng, nhưng là hắn lại không để ý, bởi vì hắn hôm nay là đến liều mạng. Vương Đại Hải nhịn xuống ngực đau đớn, lần nữa liều mạng đi lên. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Sóng khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt trào phúng, hắn lần nữa đánh ra một trường, đồng thời phách lối hô. Vương Đại Hải, ngươi nên đi dưới đáy bồi con của ngươi đi. Vương Đại Hải nhìn xem cái này trước mặt một trường, đã nhanh muốn áp vào trên người hắn. Hắn chung quy là đánh không lại cái này Lâm Sóng, hắn biết mình làm như vậy sẽ chỉ chịu chết. Nhưng hắn vẫn là lên, bởi vì mối thù giết con, liền là đánh không lại cũng phải lên. Phải chết. Vương Đại Hải hai mắt nhắm nghiền. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy bên người có một đạo thanh âm vang lên, có người xuất hiện tại hắn trước người. Ngay sau đó là Lâm Sóng cái kia không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Không có khả năng, Vương. Vương Phú Quý, ngươi không phải đã chết rồi sao? Vương Đại Hải mở mắt ra, chỉ nhìn thấy Lâm Sóng giống một cái như diều đứt dây hướng về cách đó không xa rơi xuống. Trước mặt hắn có một cái bóng lưng, mặc một thân kỳ quái vải vóc ghép lại mà thành quần áo. Hắn cũng không để ý những này. Kỳ quái là, cái bóng lưng này cho hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Vương Phú Quý quay đầu, Vương Đại Hải khó có thể tin. Hắn nhịn không được tắt tiếng nói, Phú Quý, cha Phú Quý, thật là ngươi sao? Đây không phải nằm mơ à? Vương Phú Quý trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Hắn nhìn xem Vương Đại Hải nói ra, cha, ta trở về, bây giờ không cùng ngươi hàn huyên, hiện tại ta muốn trước báo thủ. Vương Đại Hải kích động tâm đang run rẩy, thật lâu sau hắn mới nhẹ gật đầu. Vương Phú Quý quay đầu, nhìn xem Lâm Sóng, sau đó lại đi Lưu ra bên kia nhìn thoáng qua, Lưu Dòng cũng tại. Hắn nói ra, vừa vặn đều tại, cũng không cần từng cái tìm, Lâm Sóng, Lưu Dòng, thiếu ta các ngươi phải trả. Vương Phú Quý nâng lên một trường, dưới chân đạp trên chu tất bước, nhanh chóng hướng về Lâm Lưu hai nhà người tới đánh tới. Hắn không để ý đến một mặt sợ hãi Lâm Sóng cùng Lưu Dòng. Hắn hiện tại đã không phải là năm đó cái kia liếm cầu, cho nên hắn không còn nhân tử. Một trận kịch liệt báo thủ chính tại tiếp tục. Cực kỳ lâu. Trận này báo thủ cuối cùng kết thúc. Thanh Dương Trấn không còn có Lâm gia cùng Lưu gia. Vương Phú Quý rốt cục hài lòng cùng Vương Đại Hải trở về nhà. Một trận ấm áp gia yến về sau, Vương Phú Quý đem nhiều năm như vậy kinh lịch cùng Vương Đại Hải nói một lần. Nghe được Vương Đại Hải rất là cảm khái nói, tạo hóa trêu người, thật sự là tạo hóa trêu người a, cũng là con ta cơ duyên của ngươi, mệnh không có đến tuyệt lộ. Vương Phú Quý nhẹ gật đầu, chỉ là có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc sư phó lão nhân gia ông ta tuổi thọ đi tới đầu, không phải ta còn muốn đem hắn tiếp nhà ta hiếu thuận mấy ngày đâu. Vương Đại Hải nghe cũng chỉ có thể lắc đầu, không nói gì thêm. Qua một hồi thật lâu mà, Vương Phú Quý nói ra, cha, sư phó giao cho ta còn có đại sự muốn làm, ta khả năng đợi không được trong nhà thời gian quá dài, cái này Thanh Dương Trấn ngươi nhìn xem làm chủ a. Ngươi phải chả muốn tiếp tục phát triển Vương gia lời nói liền làm chiếm đoạt đi, không muốn liền duy trì hiện tại Vương gia cũng được. Nếu có một ngày cha ngươi mệt mỏi, không muốn làm gia chủ cũng được, có thể gia nhập cái này cái bang, làm một cái không buồn không lo tên ăn mày cũng là có thể. Đến lúc đó cha ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định cho ngươi chọn một người giàu có nhiều địa phương, không đến mức ngươi nếu không tới cơm chịu đói. Nghe xong Vương Phú Quý lời nói này, Vương Đại Hải không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lấy trầm mặc ứng đối. Con của hắn thật là hiếu thuận đâu. Để cha hắn thật tốt gia chủ không thích đáng, đi làm ăn mày. Sau đó nhi tử sợ lão phụ thân chịu đói, còn cố ý vận dụng quan hệ, là lão phụ thân tìm một cái người giàu có nhiều địa phương đi ăn xin. Vương Đại Hải bỗng nhiên cảm giác được, nhi tử biến mất về sau lại trở về, giống như cũng không phải cỡ nào vui vẻ sự tình. Bởi vì này nhi tử thật là mẹ nó hiếu. Nếu không phải đánh không lại con trai, Vương Đại Hải đã sớm muốn giải khai đai lưng, sau đó đem nhi tử cho trói lại đến, giáng tại trên xà nhà cho béo đánh một trận. Thằng đến hắn nhìn thấy Vương Phú Quý nụ cười trên mặt lúc, hắn mới hiểu được mình bị buộc địch. Hắn một thanh cởi giày ra, sau đó cầm ở trong tay, nhìn xem Vương Phú Quý, tức giận nói: "Ngươi nha chính là không phải cảm giác công phu cao liền có thể vui cười cha người ta đúng không? Năm đó ngươi trộm đi lão tử thật vất vả mua được Tam Thiên Lôi Trưởng sổ sách còn không có cho ngươi tính đâu. Hôm nay lão tử nhất định phải cho ngươi tính cái minh bạch." Vương Phú Quý gặp lão cha nổi giận, hắn một cước giẫm lên chu tất bước, chạy trối chết. Chỉ gặp đen đuốc sáng trưng Vương gia bên trong. Vương Đại Hải khập khiễng chạy trước, trong tay giơ lên cao cao một cái giày, đuổi theo Vương Phú Quý hô to: "Tiểu tử ngươi, đừng hắn nha chạy cho ta. Có bản lĩnh chính diện cho ngươi trà ta một đối một. Lão tử dạy ngươi làm thế nào lão tử, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Năm đó còn giấu giếm cha ngươi ta đi làm liếm cầu, tiểu tử ngươi làm cái gì chó không tốt, nhất định phải đi làm liếm cầu. Liếm cầu liếm cầu, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Ngươi nói ngươi liếm lâu như vậy, ngươi có thể sờ đến Lưu Dung cái kia hàng tay nhỏ bé, người ra Lâm Sóng đều cùng nàng trên giường không biết lăn bao nhiêu hồi. Ngươi còn ngây ngô bị người một câu ca ca cho mê đến không biết đông nam tây bắc. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, làm cái liếm cầu kém chút đem vương gia cho liếm đến diệt môn, lão tổ tông mộ phần đều có thể bị ngươi cho khí bốc khói. Hôm nay ta muốn thay liệt tổ liệt tông giáo huấn ngươi một lần. Tới, để ngươi cha ta đánh một lần, cha ngươi đời ta còn không có đánh qua cao thủ tuyệt thế đâu. Đánh ngươi về sau, cha ngươi ta tại giang hồ cũng có khoác lác tiền vốn. Dừng lại, tiểu tử ngươi đứng lại cho ta. Vương Đại Hải đuổi theo Vương Phú Quý, lập tức đem nhiều năm như vậy lời trong lòng toàn nói ra. Vương Phú Quý cũng không dám ngừng, bởi vì lại cao thủ lợi hại, cũng sợ cha của mình. Đây cũng là mỗi cao thủ đều có tuổi thơ bóng ma. Đợt, tốt, về sau trở về nhân vật chính, thiếu cái kia một chương ngày mai đoán chừng liền có thể bổ sung, không có bệnh thật sự sảng khoái. Chương 60, sang năm nhất định có hoa đảo. Thời gian đã cách cuộc chiến đấu kia quá khứ hơn nửa tháng. Mười dặm thôn mỗi ngày lưu lượng khách tiến vào một cái bình ổn kỳ, có thể nói mười dặm thôn cùng đảo hoa chấn tiếp nhận lục quên cho cái kia luồng sóng lượng. Bọn hắn thành công đem mười dặm thôn tấm danh thiếp này đánh tới trên giang hồ đi, đánh tới vũ quốc từng cái châu bách tính trong hai đi. Mỗi ngày đều có mộ danh mà đến du khách, đến ngắm cảnh cái này thế ngoại đảo nguyên. Nơi này phong cảnh nhìn rất đẹp, nơi này cư dân rất nhiệt tình, những thứ kia ăn thật ngon. Đây là rất nhiều du khách cho ra đánh giá. Đương nhiên, nhất để bọn hắn hâm mộ là, nơi này thật tốt yên ổn. Cùng toàn bộ vũ quốc hỗn loạn hoàn cảnh lớn so sánh, nơi này đơn giản liền là trong mộng của bọn họ tỉnh. Nơi này có giang hồ, có phổ thông bách tính, nhưng không có đấu tranh. Thật tốt. Nếu như nói nhà trưởng thôn có cái gì đáng giá lục bên cùng nhỏ khờ mỗi ngày đến thông cửa đồ vật, vậy cũng chỉ có thể là cái kia một bát mang theo thịt mặt tay lau kỹ mặt. Thôn trưởng lau kỹ tốt mì sợi về sau, dùng cán dao mì sợi cắt thành đầu. Về sau chính là lục bên cùng nhỏ khờ công tác, một cái phụ trách châm củi lò nấu rượu, một cái phụ trách nước mở mặt. Hồi lâu, trong phòng bếp toát ra thơm nước mùi thơm, mì sợi quen. Lục bên xuất ra ba cái lớn nhỏ bắt tiến hành được mặt, hắn cảm thấy mình rất là công bằng công chính. Bên miệng hắn lẩm bẩm nói, thôn trưởng một môi ta một môi, nhỏ khờ một môi ta một môi, ban thưởng mình lại một môi. Đột nhiên, hắn ánh mắt thoáng nhìn thấy cổ rối lao dài, chính một mặt phẫn nộ nhìn xem hắn nhỏ khờ. Khu khu. Hắn háng giọng một cái, sửa lại từ. Cố ý niệm đến thật không minh bạch nói, nhỏ khờ một môi ta một môi, nhỏ khờ một môi ta so với nó nhiều một môi, thôn trưởng một môi ta một môi, nhỏ khờ thôn trưởng cắt một môi. Nghe lục bên từ, nhỏ khờ luôn cảm thấy còn là nơi nào có điểm gì là lạ. Chỉ là, nó nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đến, liền định buông tha lục bên. Một lát sau, hai người một rùa trong sân ăn mì. Thôn trưởng ngồi tại trên băng ghế nhỏ, bên cạnh là bùi đầu lắm điều lấy mì sợi nhỏ khờ. Hắn nhìn xem đứng đấy ăn mì lục bên, cảm thấy có chút kỳ quái. Thế là hắn đưa một cái ghế đầu cho lục bên, nói ra, trước ngươi không phải đều ưa thích ngồi ăn à, hôm nay làm sao đặt đứng đó ăn. Chỉ gặp lục bên lắc đầu nói ra, liền hôm nay muốn đứng đấy ăn. Thôn trưởng nhẹ gật đầu, cũng đắm chìm thức cơm khô, không nói gì nữa. Lúc này lục bên mới vụng trộm nhìn xem mình so thôn trưởng cùng nhỏ khờ cao hơn ra không ít mặt, trong lòng mừng thầm. Đồ đần mới ngồi xuống đâu. Nếu như bị nhỏ khờ thấy được, lần sau đoán chừng liền muốn hắn một người lò nấu rượu một người nấu bát mì. Hắn cùng nhỏ khờ đường vẫn rất tốt, nhưng là liên lụy đến cái này một tô mì sự tình, vậy liền thay đổi. Thân huynh đệ, minh tính mặt, một mặt phân bất bình, huynh đệ tương tàn. Lại rất người, nhỏ khờ vén bệ bếp, thời gian này bất quá. Đương nhiên đây chỉ là lục bên nhàn rỗi cuộc sống nhàm chán bên trong làm ra ác thú vị. Hắn cùng nhỏ khờ còn không đến mức là một miếng ăn gây như thế cương. Sau khi cơm nước xong, lục bên mang theo nhỏ khờ vây quanh thôn đi một vòng, xem như tiêu thực. Nửa tháng này, lục bên đại đa số thời gian là tự giam mình ở trong nhà. Hắn cũng chỉ là chờ đợi giang hồ nhân sĩ biến ít, hắn mới ra ngoài hướng nhà trưởng thôn bên trong cọ cái cơm. Hiện ở trong thôn du khách rất giảng tố chất, không có người lớn tiếng động lớn hoa, thôn lại trở về trước kia cái chủ loại kia an tĩnh. Trần Ca cũng đi, trước khi đi còn hướng lục bên nhà trong tiểu viện đi một chuyến. Trần Ca cùng lục bên nói thật nhiều trong lòng nói, đem mình chuyển biến cũng nói cho lục bên. Lúc ấy nghe được lục bên không thể tin được, mình thế mà còn có cái này tác dụng. Đã đối phương đều nói như vậy chân thành, như vậy lục bên cũng không muốn gạt người. Thế là hắn đem Trần Ca ký tên là giả, đồ long là bắt chước nói cho đối phương biết sau. Hắn đến nay đều quên không được Trần Ca vậy đối đỏ lên con mắt, còn có hắn kêu rên. Đều là giả. Ta rượu ánh sáng, đầu gối của ta, ta gật chéo. Lục Yên gặp đây, cũng chỉ có thể đưa lên một đợt chân thành an ủi, sau đó cáo chi Trần Ca muốn làm mình. Bởi vì thế giới này bên trên không có khả năng có cái thứ hai tay cầm đổ lòng Lục Yên. Nghe xong câu nói này về sau, Trần Ca lúc ấy nói hắn hiểu. Nhưng sau nói ra, Lục tiền bối, ý của ngươi là không phải, học ta người sinh, giống như ta người chết. Lục Yên rất cảm động Trần Ca năng lực phân tích, hắn kỳ thật muốn nói là trên cái thế giới này không có khả năng có cái thứ hai giống như hắn treo bức. Hắn chỉ có thể bị động gật đầu tiếp nhận Trần Ca lý giải. Cái này để lục bên căn bản sẽ không giải. Về sau Tàng Đao Sơn Trang người tới đem Trần Ca đón đi. Cùng đi còn có Thuận Gió Tiêu Cục Lâm Lộc. Lục bên không biết hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, mâu thuẫn có hay không giải khai, bất quá xem ra giống như cửu hận cũng không có sâu như vậy. Cho nên, sau đó lục bên liền tin tưởng. Hắn cho rằng vô giải để luôn luôn có biện pháp giải quyết, chỉ là hắn không có tìm được thôi. Thu đi lại thu đến, một năm này mùa thu, bởi vì Thiên Kiếm môn sự tình, lục bên du lịch mùa thu không có đi thành. Hắn cùng nhỏ khờ cũng chỉ có thể đứng tại mười dặm thôn phía sau núi bên trên, nhìn xem toàn cảnh là kim hoàng, thưởng thức mười dặm thôn cảnh thu. Hắn ngồi tại một khối đại trên tảng đá, sờ lấy nhỏ khờ đầu, con mắt lại không tự chủ nhìn về phía cái kia phiến rừng đảo. Mùa xuân bên trong không có nở hoa, cho nên mùa thu bên trong không có kết quả, chỉ là diệp tử dáng dấp rất tươi tốt thôi. Hắn giống như nói một mình, lại như đang hỏi nhỏ khờ, bên miệng nam nam nói, sang năm hẳn là sẽ nở hoa. Nhỏ khờ thổi gió mang hơi lạnh, phơi ấm áp mặt trời, bụng no mây mẩy, đầu cũng bị mò được rất dễ chịu. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nó nhẹ gật đầu, thay Lục Yên hồi đáp. Sang năm nhất định có hoa đảo. Lâm Giang Thành. Vẫn là chỗ kia cửa tử quán. Chu Hạc một vừa nhìn ăn gà quay Thanh Long trưởng lão, một bên ánh mắt nhìn trên đường cái người. Đông nhiên hắn nhìn thấy một người mặc kỳ quái quần áo thanh niên, cái kia bộ y phục rất quen thuộc. Bách gia áo, chỉ có bang chủ cái bang mới có tư cách mặc cái kia bộ y phục. Chu Hạc tranh thủ thời gian lấy tay đẩy một cái đắm chìm thức ăn gà Thanh Long trưởng lão. Không nghĩ tới Thanh Long trưởng lão coi là Chu Hạc muốn cướp hắn gà đâu, trực tiếp một tay chế phục Chu Hạc. Hắn sau đó cả giận nói, tiểu tử ngươi, rốt cục nhịn không được đi, còn nói không thích ăn gà. Chu Hạc lắc đầu, dùng cằm chỉ thanh niên kia. Thanh Long trưởng lão liếc mắt nhìn qua, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào món kia bách gia áo. Đứng tại trên đường cái Vương Phú Quý cũng đang nhìn Thanh Long trưởng lão. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn đối phương. Hồi lâu, Thanh Long trưởng lão mở miệng trước. Bộ y phục này làm sao ở trên thân thể ngươi? Sư phó trước khi chết để lại cho ta. Ngươi là hắn đồ đệ. Hắn chết. Vương Phú Quý nhẹ gật đầu. Thanh Long trưởng lão trong mắt có một tia cô đơn, chỉ là bị hắn ẩn ẩn nấp rồi. Hắn mở miệng lần nữa hỏi, hắn thời điểm ra đi an tưởng không? Sư phó truyền ta công về sau đi, không có thống khổ. Vậy hắn lâm chung có gì ngôn gì không? Vương Phú Quý gật đầu nói ra, sư phó nói, cái bang không thể đoạn trong tay hắn. Nghe xong, Thanh Long trưởng lão buông lỏng ra Chu Hạc, hắn đem cái kia con gà nướng cũng đưa cho hắn. Trong chốc nhóm này, hắn đột nhiên cảm giác được mình cũng không phải là như vậy thích ăn cái này gà nướng. Đại khái là chán ăn đi. Hắn nhìn một chút con mắt nhìn một chút trên trời bạch vân, khó được nghiêm chỉnh bắt đầu. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng. Đã hắn nói không cần đoạn, vậy liền thỏa mãn hắn a. Nếu là hắn còn sống, ta khẳng định chẳng thèm để ý hắn, đáng tiếc, hắn đi. Lập tức, hắn lại hô to một tiếng. Chu Hạc, giao động người, chuẩn bị đánh nhau, ba cái kia hàng ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, hôm nay bản trưởng lão muốn một người cho bọn hắn một cái đại bút túi. Nghe được mệnh lệnh, Chu Hạc một tay cầm gà nướng liền tiến đến giao động người đi. Giờ khắc này, còn tại trên đường cái đứng đấy Vương Phú Quý rốt cuộc hiểu rõ sư phó vì sao lại như thế tín nhiệm Thanh Long trưởng lão. Bởi vì, hắn tại Thanh Long trưởng lão cái kia nhìn xem Bạch Vân trong mắt phát hiện có ướt át đang ngưng tụ. Đó là chưa thành tụ thành nước mắt. Sư phó cùng Thanh Long trưởng lão tình cảm rất tốt. Chương 61, va chạm. Lại nói dựa vào thành bắt trận chiến kia, đánh chính là thật là đặc sắc. Mọi người đều biết trước một trận bên trong cái bang loạn, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ trưởng lao đấu ngươi chết ta sống, nhưng là các ngươi biết dựa vào thành bắt trận chiến kia ba người vì sao từ bỏ cừu hận lựa chọn liên thủ sao? Lúc trước không có tham dự vào Thanh Long trưởng lão lại tại sao lại nhịn không được xuất thủ đâu? Là bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, vẫn là có khác chỗ bởi vì đâu? Cái kia thần bí ra sân thanh niên là ai, hắn lại đem dẫn đầu cái bang đi về phương nào? Xin nghe mù lòa ta cho ngươi một đường tới. Lại nói cái này giang hồ môn phái cường lâu tất phân. Mười dặm ngoài khách sạn Lộ Thiên Đại Võ Đài bên trên, một cái lao hạt tử đang ngồi ở một đầu trên ghế dài, bên miệng giảng thuật một cái mới nhất giang hồ cố sự. Lao hạt tử giảng rất tốt, mỗi làm giảng đến kích động thời điểm, sẽ cấp tốc kéo mấy lần trên đuổi nhị hồ. Kích động nhân tâm giang hồ cố sự, phối hợp như vậy một đoạn âm nhạc, sẽ cho người càng thêm say mê trong đó. Mười dặm khách sạn lầu 2 một cái gần cửa sổ cái bàn, Lục Yên nhìn một chút nghe được trầm mê trong đó không cách nào tự kiểm chế nhỏ khờ, nhịn không được gõ gõ đầu của nó. Nhỏ khờ còn say mê tại cố sự trong đó, nó ngẩng đầu không hiểu nhìn qua Lục Yên. Chỉ gặp Lục Yên nói ra, hai ta một cái thiên hạ đệ nhất, một cái thiên hạ đệ nhị, có cái gì có thể hâm mộ cái kia cố sự bên trong người a? Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ khờ ngáp một cái, nhanh chóng đem trong chén cơm thừa cuốn sạch sẽ. Lục Yên không nói nó đều quên mình là thiên hạ đệ nhị chuyện này. Cũng thế, cái kia Vương Phú Quý mặc dù cơ duyên người tiên, nhưng là muốn thật vừa so sánh, còn giống như không bằng nó. Lục Yên nhẹ gật đầu, tiếp tục xem phía ngoài đại võ đài. Đây là hắn cho thôn trưởng gia chủ ý tại mười dặm ngoài khách sạn làm một cái đại võ đài, cho những cái kia ưa thích nói chuyện xưa giang hồ nhân sĩ một cái biểu hiện ra cơ hội. Có lẽ thực lực của bọn hắn không đủ mạnh, nhưng là có thể biểu hiện ra bọn hắn một phương diện khác năng lực. Lúc này trên võ đài lão hạt tử chính là bọn hắn một người trong đó, bởi vì sự tình giảng được đặc sắc đạt được rất nhiều người tán đồng. Thế là lão hạt tử kiếm đến tiền, mời dặm thôn khách du lịch lại thêm một cái trải nghiệm hạng mục, nhất cử lưỡng tiện. Trong thôn rất nhiều người cũng sẽ ở nhàm chán thời điểm chạy đến bên này nghe một chút lão hạt tử giảng cố sự, xem như phong phú cuộc sống của bọn hắn. Lục Yên cùng nhỏ khở có khi cũng tới cải thiện một cái thức ăn, thuận tiện nghe một chút lão hạt tử giảng cố sự. Hôm nay liền may mắn nghe được như thế một cái liên quan tới cái bang cố sự. Lục Yên sau khi nghe xong, trong lòng cũng đang cảm thán, cái kia Vương Phú Quý thật là có điểm thiên mệnh nhân vật chính cảm giác. Quả nhiên người so với người có thể tức chết người. Một năm này mùa đông, có tuyết, cũng có máu. Huyết Thần giáo cùng người Man rốt cuộc đã đợi được mình biệt thủ. Huyết Thần giáo giáo chủ cùng Man Vương riêng phần mình mang theo một nhóm cao thủ đi vào Giang Châu, cùng hải ngoại ba nhà liên hợp lại cùng nhau, công khai hướng Giang Châu các đại môn phái tuyên chiến. Trong ngay mắt, trên giang hồ nhất dung chuyển lớn tới. Huyết Thần giáo chủ hòa Man Vương một thân trung đẳng tuyệt thế thực lực, mang theo nhiều cái hạ đẳng cao thủ tuyệt thế cùng một đoàn cao thủ, dẫn đầu ngăn ở Thiết Quyền môn công. Trận chiến kia, Thiết Quyền môn lão quái vật không địch lại, chết tại dị vực giang hồ địch tay của người hạ. Trương thập đại mỹ nữ cũng không có là ca ca báo thủ, toàn bộ Thiết Quyền môn trở thành một vùng phế tích. Cũng may tin tức truyền ra ngoài. Ngày bình thường không có cái gì giao lưu Giang Châu các đại môn phái nghe được sau chuyện này, nhanh liên hợp lại cùng nhau, cũng ước định cùng một chỗ chống lại địch nhân địa điểm. Cái bang. Vương Phú Quý vừa mới cho các huynh đệ tổ chức xong một trận trước khi chiến đấu động viên hội. Tiếp xuống hắn sẽ mang theo cái bang huynh đệ tiến về cùng các đại môn phái ước định địa điểm. Hắn đã hoàn thành sư phó Lâm Trung nguyện vọng, hiện tại đang tại làm chính là hoàn thành cái bang sứ mệnh. Tại trong loạn thế còn thiên hạ bách tính cái kia một miếng cơm ăn tỉnh. Rất hiển nhiên, Vũ Quốc náo động cùng những cái kia dị vực giang hồ cao thủ có quan hệ, chỉ cần đem bọn hắn đều đánh bại, như vậy cuộc động loạn này cũng liền chấm dứt. Có Thiết Quyền Môn tiền lệ phía trước, hắn biết chỉ dựa vào một cái bang là không giải quyết được vấn đề. Cho nên hắn tích cực cùng môn phái khác liên hệ, thúc đẩy lần này giữa các môn phái đại liên hợp. Hiện tại chỉ cần mang theo các huynh đệ tiến về ước định địa điểm là có thể. Bởi vì không biết cái này chiến muốn đánh bao lâu, cho nên hắn cho các huynh đệ 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, xem như để mỗi người bọn họ chuẩn bị một chút. Lâm Giang thành chỗ kia tiểu quán bên ngoài, Thanh Long trưởng lão y nguyên đợi tại cái kia, chỉ bất quá hắn không còn ăn gà nướng. Chu Hạc nhìn xem cầm hồ lô uống rượu Thanh Long trưởng lão, trên mặt của hắn có chút phát sầu. Thanh Long trưởng lão thoáng một cái chuyển biến để hắn rất khó thích ứng, hắn muốn an ủi Thanh Long trưởng lão, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thế là hắn chỉ có thể nhìn như vậy lấy Thanh Long trưởng lão, âm thầm thở dài. Hồi lâu, Thanh Long trưởng lão nhìn xem Chu Hạc, hấp ở nắp hồ lô, sau đó tức giận nói ra, chết bộ dáng, ta lại không cần ngươi quan tâm, ta chỉ là muốn một người uống nhiều mấy ngày rượu buồn thôi, ngươi đặt cái này sầu mi khổ kiếm tận ảnh hưởng tâm tình của ta. Nhanh đi về cùng ngươi nhà đậu hũ Tây thì đi, 2 ngày nữa vừa đi còn không biết lúc nào trở về, ăn ngươi đậu hũ đi thôi. Chu Hạc tại không tình nguyện bên trong bị Thanh Long trưởng lão chạy về nhà. Sau đó, Thanh Long trưởng lão cô đơn thở dài một hơi, sau đó nghiêng nằm trên mặt đất uống rượu. Ngay tại lúc đó, Tàng Đao Sơn Trang, Trần Nhất cười quỳ gối tổ tông từ đường cổng, mời ra trong trang lão tiền bối. Huyết Thần giáo chủ cùng Man Vương đột kích, đã không phải là hắn người trang chủ này có thể ứng phó. Thuận gió tiêu cục. Lâm Tông Diệt là một cái người làm ăn, hắn vốn là không muốn làm cái này không kiếm tiền mua bán. Cho nên, làm Tàng Đao Sơn Trang mời hắn thời điểm, hắn là một nói từ chối. Chỉ bất quá, hiện tại phát sinh trước mắt chút xíu ngoài ý muốn, hắn có chút do dự. Hắn ngồi tại chủ vị, nhìn xem phía dưới Trần Ca, cùng hắn mang tới những số tiền kia tài, hỏi, "Ngươi là đến cầu thân vẫn là đến mua bán?" Trần Ca thận trọng nhìn thoáng qua Lâm Lộc, lại thấp lông mày nhìn thoáng qua Lâm Tông Diệt, hắn có chút nhỏ giọng nói, "Hai chuyện này có thể hay không cùng một chỗ a?" Vừa nói xong cũng nghe được một câu kiên quyết đáp lại, "Không thể." Lời này là Lâm Lộc nói. Mười dặm thôn cũng thu vào những đại môn phái kia mời, cùng một chỗ liên hợp chống lại địch nhân. Bất quá, cái này bị Lục Yên cự tuyệt, bởi vì mười dặm thôn vốn không thuộc về giang hồ, trong đó rất nhiều người đều là phổ thông mách tính, chân chính có thể cầm ra cũng liền bẹn bẹn hắn mà thôi. Mà hắn cũng không phải loại kia đơn thuần trên ý nghĩa người tốt, cho nên hắn tình nguyện ở tại mười dặm thôn cũng không nguyện ý ra ngoài làm loạn. Đương nhiên sự tình không phải tuyệt đối, trừ phi phát sinh một chút hắn không thể không ra tay lý do. Mùa đông thời gian qua rất bình thản, bởi vì từng tràng tuyết lớn nguyên nhân, mười dặm thôn mùa đông du khách cũng không phải là rất nhiều. Đương nhiên đâu, các thôn dân cũng chưa bởi vậy cảm thấy mệt mỏi, lòng của bọn hắn đã sớm giống thôn giống nhau, một chữ, ổn. Tại mùa thịnh vượng thời điểm bọn hắn đã kiếm lời rất nhiều tiền. Cho nên tại tuyết lớn phong thôn thời gian, bọn hắn cũng là ngừng lại, người một nhà đoàn tập hợp một chỗ, thưởng thụ lấy chậm lại sinh hoạt. DS, cương đẩy một cái nội dung cốt truyện, vốn là trong vài năm chuyện phát sinh, nhưng là rất nhiều người không thích nhìn. Cho nên liền không biết, có nhiều thứ nhìn xem quái là bởi vì có chút nội dung cốt truyện bị ta bớt đi, đều là rất quen bộ đồ vật, các ngươi đại khái cũng có thể đoán được, cái này giang hồ đến phần cuối. Chương 62, đao khách cùng kiếm khách, mười dặm thôn nông nghiệp. Cùng mười dặm thôn khác biệt chính là, hiện tại giang hồ là thật rất nguy hiểm. Dị vực giang hồ cao thủ xâm lấn, mang cho Giang Châu chỉ là vô cùng vô tận tai nạn. Thì như, Từ Tam là hải ngoại tam đại gia tộc Từ gia gia chủ. Hắn có một thân hạ đẳng tuyệt thế chi lực, hắn giỏi về dùng đao. Hôm nay hắn mang theo Từ gia người lén lén chạy đến một chỗ thành trì mở rộng giết chóc. Hắn đã sớm thăm dò tốt, cái này trong thành chỉ có mấy cái giàu có gia tộc, cho nên hắn là đến cướp bóc. Theo trong nhà những người kia tìm hiểu tin tức nhìn, cái này trong thành chỉ tối đa cũng liền mấy cái nhất lưu cao thủ, không có khả năng có cao thủ tuyệt thế tồn tại. Cho nên hắn có thể phách lối như vậy. Tiến vào thành chỉ về sau, hắn liền mang theo Từ gia người tiến đến đánh giết cướp bóc. Hắn thế như trẻ tre, mấy đao một cao thủ, không ai có thể ngăn lại được hắn. Chỉ là đột nhiên, ở trên không đãng trên đường cái, hắn thấy được hai người đứng tại đường cái trung ương. Cái kia hai con người thật kỳ quái, tựa hồ là không nhìn thấy hắn đến. Hai người hăng hái, một cái ôm kiếm, một cái đem khảm đào khiêng trên vai. Bọn hắn đứng ở nơi đó, giống là tại nói gì đó. Ngươi đã đến, trung quy là tới. Đúng vậy, ta tới. Ngươi không nên tới. Có thể ta vẫn là tới. Ngươi tại sao lại muốn tới? Ta không thể không đến. Bởi vì một mình ngươi đánh không lại hắn. Đao khách nói xong, dùng mũi đao chỉ Từ Tam. Kiếm khách nhíu nhíu mày, rất không cao hứng nói. Làm sao ngươi biết ta đánh không lại hắn? Ta gần nhất mới học một chiêu. Vậy cũng đánh không lại, hắn là cao thủ tuyệt thế, ngươi chỉ là nhất lưu cao thủ thôi. Ta tin tưởng ta có thể. Ta không tin, cho nên, ta đến liền là giúp cho ngươi. Giúp ta? Đúng, ta cũng mới học một chiêu. Là cái gì? Đao. Kiếm. Hợp. Bích. Đao khách nói xong, kiếm khách trong mắt toát ra một sợi tinh quang. Đúng vậy, hắn mới học một chiêu cũng gọi đao kiếm kết hợp. Hắn mỉm cười đối đao khách nói ra, ngươi đời này một mực đều không có thắng qua ta đây. Đao khách cũng cười trả một cái, từ tốn nói. Ngươi không phải cũng là. Hai người mỉm cười nhìn nhau hồi lâu. Bọn hắn đều từ ánh mắt của đối phương bên trong đạt được đáp án. Lập tức, hai người xoay người, nhìn xem Từ Tam, trong ánh mắt có kiên định, bọn hắn chậm rãi nói: "Ta gọi Trương Ngọa Lòng, là một tên đao khách, ta muốn cùng ngươi đánh một chầu. Ta gọi Vương Phượng Chim Non, là một tên kiếm khách, ta cũng muốn cùng ngươi đánh một chầu." Từ Tam nghe lời của hai người, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Lúc trước hắn đem hai người đối thoại không sót một chữ nghe sạch sẽ, tưởng rằng cái gì như quỷ xà thần đâu, lại không nghĩ rằng là hai cái hai hàng. Còn đao kiếm kết hợp, đi hắn đại gia. Hắn giơ lên trong tay đao, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem hai người tiêu diệt hết, xem như cho mình thanh thanh hai. Đao khách cùng kiếm khách đấu thật nhiều năm, hai người chỉ đánh qua một trận, hơn nữa còn là ngang tay. Từ đó về sau hai người lại lần gặp gỡ, tại không thể xác định thắng qua đối phương tình hình dưới, liền quyết định không lại ra tay. Cho nên, về sau mỗi lần gặp gỡ chỉ là giao chiến một phen miệng lưỡi, kỳ vọng đối phương có thể nhận thua. Thế nhưng, tại miệng lưỡi phương diện này, hai người cũng là cờ chống tương đương. Đây là bọn hắn lần thứ nhất liên thủ, không có cái gọi là lạ lẫm. Bởi vì hai người bọn họ đã sớm đem đối phương nghiên cứu cái rõ ràng bạch bạch, rõ ràng là một cái dùng đao, một cái dùng kiếm. Có thể dùng đao lại rất quen thuộc kiếm kia, dùng kiếm lại rất quen thuộc đao kia. Bọn hắn ăn ý giơ lên đao kiếm trong tay, ngay cả bộ pháp đều là rất nhất trí phóng tới Từ Tam. Trên đường cái ba người đao kiếm ở giữa va chạm ra hỏa hoa. Từ Tam cũng không có giống chấu nghĩ như vậy nhanh chóng giải quyết hết hai người. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, hai người liên thủ không chút nào thua ở hắn cái này cao thủ tuyệt thế. Không nghĩ tới, thế gian này thật là có như thế ăn ý phối hợp, có thể lấy nhất lưu chiến tuyệt thế. Ba người một trận chiến này đánh rất lâu, lẫn nhau trên thân đều có đao kiếm va chạm ra vết thương. Từ Tam trung quy là gấp, hắn để lại đao chặt ra bản thân mạnh nhất một kích, một đao về biển. Một chiêu này cho đao khách cùng kiếm khách mang đến áp lực rất mạnh, bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương nhẹ gật đầu. Trước đó ăn ý phối hợp để bọn hắn tin tưởng đối phương có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực hoàn thành đao kiếm kết hợp. Đao khách đối bầu trời lộ ra chính mình đao, kiếm khách cũng đối với bầu trời nâng lên của mình kiếm. Trong chớp nhoáng này đao và kiếm nhẹ nhàng va chạm, hoàn thành đao kiếm ở giữa phối hợp. Đao kiếm kết hợp. Phanh. Vắng vẻ trên đường cái truyền đến một tiếng vang thật lớn, to lớn lực trùng kích giơ lên một đám bụi trần, ba người thân ảnh bị bụi bặm thôn vệ. Rất lâu, từ ra người cùng cái này trong thành trì giang hồ nhân sĩ hướng về đường cái chạy đến. Bọn hắn nhìn xem cái kia phiến bụi bặm, chờ đợi nó biến mất. Đột nhiên có bóng người từ bụi bặm bên trong đi ra. Từ Tam nhìn xem trong miệng thốt ra máu tươi, hắn không thể tin được nhìn xem phần bụng cắm đao và kiếm. Hắn, thế mà bại, mà lại là thua với hai cái nhất lưu cao thủ. Hắn thua, lập tức cũng phải chết. Làm bụi bặm tan biến về sau, bất lực nằm dưới đất, đao khách cùng kiếm khách dắt dịu nhau, lảo đảo chống lên đối phương thân thể. Đột nhiên, kiếm khách nhỏ giọng tại đao khách bên tai nói một câu: "Ta thụ thương, giống như không có cách nào dùng kiếm." Đao khách sắc mặt ngưng tụ, nhìn xem kiếm khách kia bị thương đều nhanh tàn phế cánh tay, hắn bứt bỏ đao trong tay. Hắn chậm rãi nói ra: "Vừa bạn, ta về sau cũng không muốn dùng đao. Ngươi muốn cho ta thiếu tình của ngươi?" Kiếm khách cao mày nói. Đao khách lắc đầu, hắn đỡ lấy mình run rẩy đuổi. Lúc này, kiếm khách nhìn thấy, đao khách đuổi cùng cánh tay của mình bị thương nặng. Nguyên lai, hắn cũng tàn tật. Hai người nhìn đối phương, chịu đựng trên người đau nhức, cười cười. Bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy, hướng về cửa thành đi đến. Đi cái nào? Một cái không có đao và kiếm địa phương. Tốt, ta hiểu rõ một chỗ vừa vặn phù hợp hai ta. Đi thôi. Trên đường cái giang hồ cao thủ nhìn xem dần dần biến mất hai người, bọn hắn dùng con mắt nhìn tiễn biệt. Lúc đầu bọn hắn cho là mình sẽ chết tại cái kia dị vực cao thủ tuyệt thế thủ hạ, không nghĩ tới là hai người này cứu vớt bọn hắn. Giờ khắc này, bọn hắn đối hai người có là kính trọng, còn có bội phục. Đợi đến hai cái biến mất về sau, bọn này giang hồ cao thủ lại quay đầu, nhìn xem từ ra đám người kia. Không có cao thủ tuyệt thế vì bọn họ chỗ dựa, lúc này vũ quốc giang hồ nhân sĩ không có e ngại. Lại là một trận đại quy mô quần đầu. Chỉ là, lần này không có ai đi truy sát đao khách cùng kiếm khách. Hai cái giang hồ va chạm cũng không có lập tức kết thúc. Từ bắt đầu tuyết rơi mùa đông đánh tới tuyết hóa mùa xuân, như là đánh một trận đánh lâu dài. Trận này đối kháng cho người cảm giác không giống như là trong giang hồ đấu pháp, mà lại như là đánh trận đồng dạng. Lục Yên không rõ cái này là chuyện gì xảy ra, cũng không muốn biết chuyện như thế. Cũng may chút dị vực giang hồ cao thủ biết có chừng có mực, không có đến đây mời giảm thôn tìm phiền toái, Lục Yên cũng không cần xuất thủ. Liên đệ bọn hắn lẫn nhau dạy vò a. Mùa xuân đến, lại đến thích hợp trồng cây mùa. Lục Yên mang theo nhỏ khờ đi tại trên sơn đạo, dưới chân giẫm lên vừa lộ ra đầu xanh nhạt mặt cỏ, mềm nhũn, đạp lên rất dễ chịu. Một mảnh sinh cơ thanh nén, lại là một năm mới. Những thiên kiếm môn đó môn đồ đã bắt đầu tại trong ruộng đổ cỏ. Bát trùng. Năm nay là thiếu lương thực một năm, vì bảo hộ 10 dặm thôn lương thực cung ứng, bọn hắn có mục tiêu mới. Cái kia chính là thực hiện 10 dặm thôn lương thực sinh lương tăng trưởng, cam đoan trong thôn lương kho giàu có. Cho nên mỗi một cái tiếp nhận cải tạo thiên kiếm môn môn đồ đều nỗ lực, 10 dặm thôn nông nghiệp cũng phát triển càng ngày càng tốt. Đợt, lúc đầu muốn đem thiếu cái kia một chương trả hết, không nghĩ tới sau khi về nhà nằm ở trên giường nhìn một hồi nữ MC, kết quả ngủ thiết đi, ấy, ta thế mà đối nữ MC không có hứng thú, có thể ngủ lấy, phục. Giang hồ cứ như vậy để bọn hắn đánh tới đi, chương kế tiếp hoa đảo sẽ trở lại. Giang hồ sắp kết thúc rồi, tranh thủ về sau viết nhiều điểm hai người cố sự. Chương 63, hoa đào nở. Mùa xuân là một cái thích hợp chơi diều mùa. Lục gia trong tiểu viện, Lục Yên cùng nhỏ khờ đang tại chế tác một cái rùa đen hình dạng chơi diều. Một người một rùa một bên chế tác một bên la hét tầm ý lấy. Cờ cờ ý tờ tê tê. Không đúng hay không, nhỏ khờ đầu của ngươi không có lớn như vậy. Cờ cờ ý tờ tê tê. Chân của ngươi muốn ngắn một điểm. Cờ cờ ý tờ tê tê. Giá đỡ còn không có chế tác tốt, còn chưa tới giấy dán thời điểm. Một người một rùa ngươi một câu ta một câu. Có thể bận rộn nửa ngày, chơi diều giá đỡ là phá hủy lại giả bộ, lắp lại gỡ, một cái chơi diều còn không có chế tác tốt. Mắt thấy mặt trời đã từ phía đông bầu trời bò tới chính đối tiểu viện đỉnh đầu vị trí, thời gian đi tới giữa trưa. Lại như thế chế tác xuống dưới, khả năng buổi chiều chơi diều kế hoạch liền thật ngâm nước nóng. Lúc này, thôn trưởng đẩy ra cổng sân, hắn nhìn xem trong viện bận rộn Lục Uyên, hỏi: "Ngươi đây là đang làm gì đó?" "Thôn trưởng, đây là đang tác phong tranh đâu." Lục Uyên loay hoay không lo được ngẩng đầu cùng thôn trưởng chào hỏi, trực tiếp trả lời. Thôn trưởng nhìn xem Lục Uyên trong tay nhanh chút, trên nó tất cả đều là hạt tuyến. Cái này giống như là tại làm chơi diều, không phải trong biên chế giỏ trúc. Hắn mang theo nghi hoặc hỏi: "Ngươi xác định dùng lớn như vậy nhánh trúc làm ra chơi diều có thể bay nổi đến?" "Hẳn là, đại khái có thể chứ." Lục Uyên có chút không xác định nói ra, chơi diều đến bây giờ còn không làm tốt, cho nên hắn không thể cho thôn trưởng rất khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn một bên tiếp tục liều đụng rùa đen giá đỡ, một bên nói ra: "Ta còn chưa từng gặp qua không bay nổi tới chơi diều đâu, tại quê hương của ta, có thật nhiều địa phương đều có chơi diều tiết, có ít người chế ra chơi diều là lại lớn lại mỹ quan. Bọn hắn như thế chơi diều đều có thể bay lên đến, như vậy ta chế ra chơi diều không có lý do không bay nổi đến." Thôn trưởng nhẹ gật đầu, đã Lục Uyên có lòng tin như vậy hắn cũng muốn nhìn một chút. Thôn trưởng cùng nhỏ cờ, một lần trước rùa tại cái kia nhìn xem Lục Uyên chế luyện chơi diều. Sau nửa canh giờ, tại Lục Uyên liên tục giảm xuống tiêu chuẩn của mình dưới, một cái rùa đen hình dạng chơi diều khung xương xem như chế tác hoàn thành. Lục Uyên bên này đang muốn đem sớm chuẩn bị tốt nhỏ cờ chân dung giấy cho dán lên đi, một cái chơi diều liền muốn đại công cáo thành. Hắn đi phòng bếp chuẩn bị một chút hồ dán, bên này chính muốn cầm lấy một bên rùa đen đồ án giấy vẽ. Ai ngờ, nhỏ cờ đột nhiên rũi ra một cái móng vuốt ngăn chặn giấy vẽ. Cờ cờ ý tờ tê tê. Chơi diều quá xấu, nhỏ cờ cự tuyệt Lục Uyên sử dụng vẽ lấy mình chân dung giấy vẽ. Lục Uyên thì là khuyên lơn, nhỏ cờ, ngươi đừng nhìn gió này tranh khung sơn xấu, kỳ thật một dán lên giấy, liền là một cái nhìn rất đẹp chơi diều, ngươi không tin, chúng ta thử nhìn một chút. Nghe xong lời này, nhỏ cờ trong mắt mang theo một tia do dự. Lục Uyên thì rèn sắc khi còn nóng nói ra, đến lúc đó cái này chơi diều một bay lên trời, khẳng định liền là toàn thôn, không, là toàn trấn, thậm chí toàn vũ quốc đẹp mắt nhất chơi diều. Nhỏ cờ trung quy là đem móng đuốt vươn trở về, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn xem Lục Uyên. Không thể không nói, Lục Uyên là rất hiểu nắm nhỏ cờ. Thôn trưởng ở một bên nghe ngóng, cười cười, hắn cũng không nói chuyện. Lục Uyên đem giấy bên trên khung xương bên trên, không như trong tưởng tượng đẹp như thế. Lúc đầu hắn cùng nhỏ cờ là trước trên giấy vẽ xong chơi diều bộ dáng, sau đó lại căn cứ giấy vẽ tiến hành chế tác khung xương. Chơi diều khung xương không tốt chế tác, sửa lại mấy lần, sớm cũng không phải là lúc ấy thiết kế tốt bộ dáng. Nhỏ cờ nhìn một chút cái kia chống đỡ không dậy nổi giấy vẽ chơi diều khung xương, dẫn đến giấy vẽ rất lớn một bộ phận túi ở bên ngoài, thật tốt một con rùa đen chơi diều bốn cái cùng đầu lại trở thành dư thừa đồ vật. Nhỏ cờ hai mắt nhắm nghiền, thở dài một tiếng rùa khí. Thật không thể tin tưởng nó cái này nhặt được tiện nghi đại ca, tốt hố người. Lục Uyên cũng ý thức được không đúng, hắn tiếp tục tìm cái lý do. Nhỏ cờ đừng thương tâm, đây là chơi diều còn không có bay lên trời, các loại chơi diều bay lên trời về sau, gió thổi qua, cái này chơi diều liền chống đỡ đi lên, khi đó liền là một con rùa đen bay trên trời. Lục Uyên thốt ra lời này xong, nhỏ cờ trong đầu lại có như vậy một chút hy vọng. Thôn trưởng ở một bên lại cười cười, không nói lời nào. Rất nhanh hồ dán chỉ làm, Lục Uyên tìm một chút dây, hai người một rùa tiến về cửa thôn 10 dặm sườn núi, tiến hành chơi diều lần thứ nhất bay thử. 10 dặm sườn núi bên trên ánh nắng rất tốt, cảnh sắc cũng không tệ, xuân thiên đã tới thật lâu, đã sớm mọc đầy xanh biếc cỏ dại. Hôm nay gió thật to, cũng rất ấm áp. Nhẹ nhàng khẽ ngửi có thể ngửi được một cỗ nồng đậm hương hoa, là hoa đào mùi thơm. Lục Uyên ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua trong thôn cái kia phiến rừng đảo, thế mà đã phủ lên màu hồng phấn đụ hoa. Mặc dù là mới bắt đầu, có thể tưởng tượng đến lại để cho cái này ấm áp gió xuân thổi mấy ngày, hẳn là toàn cảnh là hoa đào. Cái này chứng minh nhỏ cờ trước đó nói không sai, năm nay là có hoa đào. Ánh nắng tươi sáng thời gian làm tâm tình của người ta phá lệ nhẹ nhõm. Đi vào 10 dặm sườn núi về sau, Lục Uyên đem dây cột vào chơi diều khung xương bên trên, sau đó hắn một tay kéo lấy dây, một tay cầm chơi diều khung xương. Hắn hướng về cách đó không xa đứng đấy nhìn một lần trước rùa hô. Chơi diều muốn bay lên. Lục Uyên tại 10 dặm sườn núi bên trên chạy bắt đầu, gia tốc một đoạn lộ trình. Hắn chăm chú kéo lấy dây, buông tay ra bên trong chơi diều, ý đồ để nó bay lên trời đi. Chơi diều là bay trong chốc lát, thế nhưng là làm Lục Uyên dừng lại một cái, chơi diều cũng rất xuống. Lại thử một lần, vẫn là như vậy. Liên tiếp mấy lần, chơi diều đều không bay lên đến. Lục Uyên nhìn xem cái này, đại giải thích do nói, là ta chơi diều phương pháp không đúng, các ngươi lại nhìn cái này một lần cuối cùng. Một lần trước rùa ở phía xa nhẹ gật đầu, tiếp tục tin tưởng Lục Uyên. Lục Uyên cái này quay mắt chăm chú nhìn trong tay chơi diều, hắn chạy đến khoảng cách nhất định, buông ra chơi diều. Chơi diều ngắn ngủi trở dưới, sau đó liền muốn rơi xuống. Lúc này Lục Uyên một tay kéo lấy dây, một tay đối chơi diều nhẹ nhàng đẩy ra một trường. Nội lực ngoại phóng. Chơi diều bị một trận kịch liệt khí lưu cho đẩy lên trên bầu trời đi, Lục Uyên để đó dây, để chơi diều tiếp tục bay. Cuối cùng là thành công. Nhỏ cờ cái kia thất vọng ánh mắt lập tức trở nên vui vẻ, thôn trưởng cũng cười cười, hắn không muốn nói chuyện. Bên kia Lục Uyên đắc ý mà hưng phấn thanh âm truyền đến. Thế nào, cái này chẳng phải bay đi lên, tác phong tranh chơi diều đều là rất đơn giản. Nhìn xem càng bay càng cao chơi diều, nhỏ cờ nhẹ gật đầu, tin tưởng Lục Uyên. Thôn trưởng nhìn xem cái kia lung la lung lay bay lên chơi diều, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lấy quả trượng, hắn đã sớm nhìn ra, đây không phải một cái có thể bình thường bay lên chơi diều, chỉ là bị Lục Uyên dùng ra thủ đoạn mới bay lên. Quả nhiên, lại là một trận gió lớn thổi tới. Lúc đầu càng bay càng cao chơi diều một trận kịch liệt lay động, đột nhiên xé đứt dây, không bị khống chế hướng về cách đó không xa trượt đi tới. Lục Uyên cùng nhỏ cờ đuổi theo đi lên. Mặc dù cái kia chơi diều rất xấu, bọn hắn đều rất ghét bỏ, nhưng là có nhiều thứ cũng không thể dùng đẹp xấu đi cân nhắc giá trị. đây là bọn hắn tốn hao thời gian rất lâu làm ra đồ chơi, cho nên vẫn là rất chân quý. Thôn trưởng nhìn xem Truy Phong tranh người cùng rùa, lần này hắn không cười, mà là trên mặt lộ ra một vòng hoài niệm. Ai chưa từng có nhàm chán như vậy mà quyến luyến thời khắc, hắn cũng từng có. Thế nhưng là hắn nha, đã trụ lên phải trượng, những cái kia cùng một chỗ Truy Phong tranh người à, cũng phần lớn đã nằm tại cái kia mộ phần phía dưới. Có thể chơi diều người, dù là chơi diều không bay nổi đến, bọn hắn cũng sẽ là sung sướng. Đây là một đoạn kinh lịch, cũng là một đoạn mỹ hảo hồi ức. Chơi diều rơi xuống tại trên một thân cây, đây đối với Lục Yên một cao thủ như vậy, không tính là gì sự tình. Hắn nhảy đến trên cây, cẩn thận cầm ra bị nhánh cây chăm chú treo lại chơi diều. Sau đó hắn lại nhảy xuống tới, hắn canh chừng tranh lung lay trong tay chơi diều, đối nhỏ khờ nói ra, cầm tới, ngươi có muốn hay không phóng nhất hạ. Thế nhưng là nhỏ khờ không để ý tới hắn. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ khờ để Lục Yên quay đầu. Lục Yên quay đầu lại, nhìn xem nhỏ khờ nhìn phương hướng. Trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy xuân gió thổi tới hoa đảo. Mấy chi đào hoa trộm đạm nở rộ, giống như là cái này phổ thông mà bình thường một ngày tăng chút màu. Một cô nương từ xa mà gần, bộ dáng dần dần trở nên rõ ràng. Hoa đào nở. Đợt, thật khó biết. Ra ngoài tản bộ một vòng, tìm xem linh cảm, chương sau có thể muốn tối nay. Chương 64, ta nhớ người lắm. Lục Yên cầm chơi diều đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia từ xa mà gần cô nương. Trên mặt của hắn mang theo mỉm cười, trong ánh mắt có mừng rỡ. Từ lần trước cùng Khương Tiểu Hòa sau khi tách ra, hắn tâm lý vẫn đang mong đợi ngày này. Lần thứ nhất yêu đương, hắn cũng không hiểu nhiều lắm đây là cảm giác gì. Dùng kiếp trước lưu hành một đoạn văn đến khái quát, khả năng đây cũng là Vương Duy tương tư a. Năm thứ nhất, 10 dặm thôn cây đào không có mở hoa đào. Lục Yên trong lòng thầm than lấy đáng tiếc, Khương Tiểu Hòa cũng thật chưa có trở về. Sau đó hắn đem tương tư đè xuống, chậm đợi năm thứ hai hoa đào. Một năm này, 10 dặm thôn cây đào vừa nở hoa. Cô nương cũng ứng năm đó ước, trở về nhìn hoa đào. Nhỏ khờ nhìn một chút từ nơi xa đi tới Khương Tiểu Hòa, lại nhìn một chút ngốc đứng tại cái kia Lục Yên, nó nhịn không được lắc đầu. Lục Yên không hiểu lắm mà. Mỗi ngày niệm hoa đào, mỗi ngày muốn hoa đào, bây giờ hoa đào đang ở trước mắt, ngươi liền đặt thẳng ngốc kia thất thần thưởng thức hoa đào. Lúc này không chạy tới ôm lấy hoa đào, hôn hôn hoa đào. Nhỏ khờ chỉ hận chân của mình không đủ dài, đập không đến đầu của mình. Không nhưng lúc này nó đã sớm đem đầu đập nát. Tâm mệt mỏi. Mỗi ngày phí hết tâm tư là đại ca tìm tẩu tử, bây giờ tẩu tử tìm được, có thể đại ca không được việc. Nhỏ khờ bèo một tiếng tiến vào mai rùa, nó tạm thời muốn yên lặng một chút. Khương Tiểu Hoa tại rất xa xa liền thấy mình hướng đêm nhớ nghĩ Lục đại ca, lúc đầu chạy về thôn nàng không tự chủ ngoặt vào một cái, hướng về kia phiến rừng đảo mà đi. Lục đại ca vẫn là một điểm không thay đổi, cùng trong đầu ký ức giống như lúc, cũng không biết là thế nào bảo dưỡng. Nàng nhìn một chút mình, cùng 16 tuổi nàng đã có khác biệt rất lớn, thân thể mở ra, nên mập mập, nên gầy gầy. Mặt của nàng cũng không còn non nớt, có đôi khi nàng giặt quần áo thời điểm sẽ nhìn một chút trong nước cái bóng, sợ gương mặt kia biến hóa quá nhanh cho tới Lục đại ca không còn quen thuộc. Nàng bây giờ thậm chí cùng Lục đại ca lần trước nhìn thấy nàng cũng có chút khác biệt. Mỗi ngày cùng ra ra ở bên ngoài phơi gió phơi nắng, nàng cảm giác mình không có trước kia dễ nhìn. Có đôi khi nàng cũng sẽ lo lắng, mình biến đến khó coi Lục đại ca còn sẽ thích nàng sao? Nàng tại rất nhiều ban đêm sẽ ưu tư vấn đề này, nàng không biết đáp án. Thế nhưng là làm giờ khắc này, lần nữa nhìn thấy nàng Lục đại ca lúc, nàng biết đáp án. Lục đại ca không phải người như vậy. Làm Khương Tiểu Hòa đi vào Lục Yên bên người lúc, lần này là nàng mở miệng trước. Lục đại ca, ta trở về. Nàng thanh âm vẫn là trước sau như một ngọt đến Lục Yên đáy lòng đi, Lục Yên luôn cảm thấy nghe không ngán. Lục Yên nhẹ gật đầu, cười lấy nói ra, Khương Tiểu Hòa, hoan nên trở về. Hai người cứ như vậy đứng ở bên trong rừng hoa đảo, nhìn xem lẫn nhau con mắt. Không cần lên tiếng, ánh mắt tự sẽ truyền đạt hai người đáy lòng tưởng niệm. Thôn trưởng ở phía xa nhìn xem một màn này, dán môi trên mặt cười ra mấy tầng nếp nhăn. Tuổi trẻ thật tốt, ngay cả biểu đạt yêu thương đều là hàm xúc. Nào giống hắn trước kia cùng bạn già, thẳng tới thẳng lui, yêu liền trực tiếp nói. Lại yêu liền đóng cửa, đến trong phòng hai người nói rõ chi tiết. Chỉ là về sau, loại này yêu biến thành bạn già nói rông dài. Lão bất tử, ngươi hôm nay lên giường lại không rửa chân. Lại không rửa chân ta liền một cước đem ngươi đá xuống giường, ngươi cho đại hoàng một cái ổ đi thôi. Đương nhiên, khi đó hắn ra mặt cũng dày, không thèm để ý chút nào nàng dâu sinh khí, mà là trực tiếp chui vào chăn bên trong, ôm chặt lấy vợ của mình. Có lẽ là nhịp tim biết nói chuyện, giúp hắn lấy được nàng dâu thông cảm, không rửa chân sự tình đêm nay liền đi qua. Đương nhiên ngày mai còn sẽ có một câu như vậy nói rông dài, bất quá cái kia đã là chuyện ngày mai. Chuyện ngày mai tự có ngày mai phương pháp giải quyết. Thôn trưởng từ trong hồi ức đi ra một khắc này, trên mặt của hắn còn duy trì mỉm cười. Chỉ là, lần này, hắn là vì chính mình mà cười. Tiếu Dung không có biến mất, cũng không có thay đổi, là đem người khác đường hóa thành mình mật. Vì chính mình mà ngọn, vì chính mình mà cười. Tuy theo, thôn trưởng lại liếc mắt nhìn y nguyên hàm xúc biểu đạt yêu thương hai người, hắn thật dài thở dài một hơi. Hắn đã thời gian thật dài không có bị người hô hào rửa chân. Hắn đều đã quên có thời gian dài bao lâu, có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm, có lẽ 21 năm thêm 72 ngày. Người đã giả, rất nhiều thứ đều không nhớ được. Thôn trưởng lắc đầu, bạn già đại hoàng đều theo hắn mà đi rất lâu, hắn cũng không có hài tử. Chỉ có thôn trưởng nhân vật này có thể là hắn sau cùng kiên trì. Người sống một thế, cũng nên vì chút gì mà sống. Hắn bạn già trước kia nói qua, hắn rất có bản lĩnh, nàng khi còn sống, hắn không có thi triển ra bao lớn bản sự. Nàng đi, hắn ngược lại là làm ra chút gì. Hắn ngược lại không cảm thấy mình lớn bao nhiêu năng lực, có thể là dưới đáy nàng tại phù hộ đi, cho nên, bản lĩnh của hắn là nguồn gốc từ nàng. Thôn trưởng cũng không hiểu mình làm sao lại liền nghĩ tới nhiều như vậy. Có lẽ, đây cũng là một loại tương tư a. Thôn trưởng híp mắt nhìn thoáng qua xa xa hoa đảo, ánh mắt bên trong mang theo vài phần say mê. Hồi lâu, hắn chống quải trượng rời đi 10 dặm sườn núi. Lục Yên chơi diều làm quá kém, cho nên hắn chuẩn bị đi trở về giúp Lục Yên làm một cái. Nhiều khi, biểu đạt tình cảm cũng không phải là nhất định phải nói bao nhiêu lời nói, cũng không nhất định muốn đem lòng của mình móc ra cho đối phương nhìn, dùng cái này để chứng minh tâm ý của mình. Lục Yên nhìn xem Khương Tiểu Hòa, miệng đều trong bụng nở hoa, chỉ là chính hắn không biết thôi. Cách rất gần mới phát hiện tấm kia đối với mình tràn ngập dụ hoặc mặt, so với một lần trước nhìn thấy thời điểm gầy chút, cũng đã rời một chút. Có thể là ngày thường bận quá, cũng có thể là đường xá xa xôi, một đường sốc này, để Khương Tiểu Hòa không có nghỉ ngơi tốt. Lục Yên lại có chút đau lòng, có đôi khi hắn cũng đang nghĩ, đem Khương Tiểu Hòa lưu tại bên cạnh mình không thì càng được không? Hắn có thể bảo chứng nàng không nhận bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có thể bảo chứng nàng mỗi ngày trôi qua dễ chịu. Nhưng hắn không có chân chính nghĩ tới làm như vậy, bởi vì tại Khương Tiểu Hòa thế giới bên trong, hắn cũng không phải là nàng duy nhất, nàng còn có cái kia sống nương tựa lẫn nhau ra ra. Nàng muốn chiếu cố ra ra của nàng, hắn không có phản đối, khả năng đây cũng là hai người lẫn nhau yêu đối phương một điểm a. Có lẽ, làm Khương lão đầu đem sự tình giải quyết xong về sau, bọn hắn liền có thể lâu dài ở cùng một chỗ. Cho nên, chờ đợi cũng là hai người tình cảm bên trong một bộ phận a. Đến, đem ngươi đồ vật cho ta đi, ta giúp ngươi lưng. Lục Yên nhìn thấy Khương Tiểu Hòa trên người bao phục, đưa ra cánh tay, ánh sáng nhớ kỹ nhìn người, cho tới hắn lúc này mới nhớ tới đến Khương Tiểu Hòa còn đeo đồ vật. Hắn không biết Khương lão đầu vì sao không có đi theo nàng trở về, bất quá bây giờ còn không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Khương Tiểu Hòa không muốn phiền phức nàng Lục đại ca, thế nhưng là nhìn thấy Lục Yên thái độ rất kiên quyết, liền đem trên người bao phục nhẹ nhàng lấy xuống, đưa cho Lục Yên. Lục Yên đem bao phục treo ở mình trên vai, nghĩ nghĩ, đây tính giúp bạn gái ba lô a. Hắn đấy lòng đống nhiên có như vậy một tia vui vẻ, thậm chí so hệ thống nhắc nhở hắn vô địch hồng trần vào cái ngày đó còn vui vẻ hơn. Ngay tại Lục Yên muốn thu về cánh tay thời điểm, Khương Tiểu Hòa cả người xông vào ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn. Có lẽ là cô nương không khống chế nổi tương tư, có lẽ là cô nương nhìn thấy bên cạnh không có người, rốt cục không còn thẹn thùng. Dù sao Khương Tiểu Hòa liền là rất lớn gan, lại một lần chiếm Lục Yên tiện nghi. Lục Yên còn có thể làm sao đâu? Hắn cũng ôm chặt lấy Khương Tiểu Hòa. Khương Tiểu Hòa ghé vào trong ngực của hắn, bên hai con nàng nhẹ giọng thì thầm: "Lục đại ca, ta nhớ ngươi lắm." Chương 65, giắt tay, Khương lão đầu thành toàn. "Ân, ta biết." Lục Yên ôm ấp lấy cô nương yêu dấu, nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được Khương Tiểu Hòa thật sâu yêu thương. Nàng nghĩ hắn, hắn lại làm sao không nghĩ nàng đâu. Chóp mũi là quen thuộc hoè hoa mùi thơm, giờ khắc này là chân thật. Lục Yên đem mặt vùi vào Khương Tiểu Hòa khinh nhu sợi tóc bên trong, thật sâu hít hai cái. Xác định là đời này đều không thể quên được hương vị. Khương Tiểu Hòa cũng từ từ nhắm hai mắt nằm tại trong ngực của hắn, thưởng thụ lấy giờ khắc này ấm áp, đây chính là nàng chờ thật lâu rất lâu mới chờ đến. Hai người đều tham lam hô hấp lấy thuộc về đối phương hương vị, ai cũng không bỏ được buông tay ra. Tỉnh táo xong, nhỏ cỡ từ trong mai rùa lặng lẽ nhô đầu ra, nhìn xem hai người này, nó nhịn không được nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà. Yêu liền còn lớn mật hơn biểu đạt ra đến. Trước kia một cái tương tư đơn phương, một cái nhìn như không biết yêu, đều đang cực lực khắc chế, đều nghĩ đến là đối phương tốt, thật là nếu là như thế, là thật được không? Nhỏ cờ không biết người khác là dạng gì cảm thụ, chỉ cảm thấy nó nhìn rùa não đều lớn rồi. Bởi vì trường sinh mà e ngại bắt đầu một đoạn tình cảm, thậm chí từ bỏ một cái mình chân chính ưa thích cô nương, nhỏ cờ là không đồng ý cách làm này. Nếu là Lục Yên thật làm như vậy, kỳ thật nhỏ cờ là không ngại tìm cục gạch đâm chết. Không phải liền là trường sinh người nguyện rùa à, nó giúp hắn phá. Đồng niên cùng thắng chết, nó đi trước một bước, sau đó thuận đường để lão thiên gia cũng đem Lục Yên mang đi. Đối với trường sinh phương diện này, nhỏ khờ cảm thấy nó muốn so Lục Yên nhìn đấu, dù sao Lục Yên cái này vĩnh sinh tư cách đều là bái nó ban tặng. Nếu là Lục Yên có thể giống nó dạng này, ở đâu đều có thể nắm sấp bất động ngủ cái mấy chục năm, mấy trăm năm. Như vậy Lục Yên đàm không nói tình cảm cũng không đáng kể. Dù sao sống được giống một cái quái vật, cái gọi là trường sinh cũng chẳng qua là đem đường con người khi còn sống vô hạn kéo dài thôi, không cần cùng người liên hệ, sống tốt nhân sinh của mình là được. Tại thiên hương các thời điểm, Lục Yên nhìn lên đến giống như nó quái vật, mỗi ngày chỉ là hung hăng cứng rắn lá gan, hung hăng trẻ tuổi. Nhưng là sao thế nào hả? Hai người bọn họ đi tới 10 dặm thôn, nhỏ khờ mới phát hiện Lục Yên không là quái vật, hắn là người, là có thất tình lục dục người. Về sau, nhỏ khờ càng là phát hiện, nó kỳ thật cũng không phải một cái quái vật. Nó là một chỉ có hỉ nộ ái ố rùa. Lục Yên cần tình cảm, mà nó cần mỹ thực, đều với cái thế giới này có khao khát. Lấy ngủ say phương thức ứng đối trường sinh, đây chẳng qua là bất đắc dĩ cách làm, là bất đắc dĩ lựa chọn thôi. Khương Tiểu Hòa trở về, kỳ thật nhỏ khờ cao hơn Lục Yên hưng. Bởi vì Khương Tiểu Hòa làm đồ ăn thật rất tốt ăn. Nhỏ khờ nhìn xem trên cây hoa đảo, lộ ra khờ thức tiểu dung, tắm ấm áp gió xuân, cái kia cái đầu nhỏ phá lệ đáng yêu. Hai người cái này ôm một cái ôm thật lâu, nhỏ khờ cũng nhìn thật lâu. Khương Tiểu Hòa khả năng cảm thấy là chiếm đủ tiện nghi, trong lòng cũng rất thỏa mãn, nàng nâng lên đầu nhìn thoáng qua Lục đại ca mặt. Nhìn xem Lục Yên cái kia rất say mê dáng vẻ, lòng của nàng cũng thật cao hứng. Nàng đang còn muốn ôm một hồi, nhưng lại nghĩ một chút đã ôm thời gian rất lâu, tiếp tục ở chỗ này ôm xuống dưới rất dễ dàng bị thôn dân phát hiện. Thế là, nàng xê dịch đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đem đầu từ Lục Yên trong ngực giơ lên bắt đầu. Mặc dù cô nương còn bị mình ôm vào trong lòng, thế nhưng là chóp mũi cái kia mềm mại mà mùi thơm ngát sợi tóc đã rời đi, trên lồng ngực cũng thiếu chút ấm áp, Lục Yên trên mặt lộ ra không hiểu. Vậy thì tốt rồi sao? Hắn còn không có nghe đủ đâu. Khương Tiểu Hòa đọc hiểu hắn ý tứ, nàng nâng lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nói ra, "Lục đại ca, ta về nhà a." Nhìn xem đột nhiên thẹn thùng lên Khương Tiểu Hòa, Lục Yên nét mặt biểu lộ tiêu dung. Tương Tiểu Hoa dù lớn đến mức nào gan cũng là một cô nương, trước đó có thể là tưởng niệm để nàng lấy hết dũng khí, ngăn chặn một cô nương ngượng ngùng xông vào ngực của hắn. Hiện tại cô nương ngượng ngùng lại lần nữa chế trụ tưởng niệm, đáng yêu mà làm cho người thích Khương Tiểu Hoa có chút xấu hổ dáng vẻ. Lục Yên không có cự tuyệt, hắn nhẹ gật đầu, Tiểu Hoa nói thế nào hắn liền làm như thế đó. Hắn đều nghe nàng. Hắn buông lòng ra ôm ấp, Khương Tiểu Hoa cũng lưu luyến không rời từ trong lồng ngực lui ra ngoài. Lục Yên sửa sang lại bao quần áo trên vai, lại thuận tiện nhặt lên bởi vì vừa rồi ôm cô nương mà vứt trên mặt đất chơi diều, muốn chuẩn bị về nhà. Nhỏ cờ, chuẩn bị về nhà. Trước khi đi, Lục Yên thuận tiện nhắc nhở một cái xó xỉnh bên trong đã ăn thật lâu thức ăn cho chó nhỏ cờ. Nhỏ cờ thấy quả thật có chút mệt mỏi, hai người ôm thời gian lâu dài nằm ngoài dự đoán của nó, nó duỗi cái lưng mệt mỏi, lắc lắc đầu lắc lắc chân, chỉ cảm thấy một trận thoải mái. Trong rừng hoa đảo, nhỏ cờ đi đầu một dỗ bước, bò tới hai người phía trước. Lục Yên cùng Khương Tiểu Hòa ở phía sau, hai người chậm rãi hành động, thỉnh thoảng sẽ chuyển qua đầu nhìn một chút đối phương. Ngắn như vậy tạm đối mặt sẽ để cho hai người có một loại cảm giác thỏa mãn, chỗ yêu người ở bên người liền là mùa xuân lễ vật tốt nhất. Đi lại một khoảng cách, Lục Yên đo túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất tản mát hoa đào, hắn rỗi ra tay trái của mình, bắt lấy Khương Tiểu Hòa bàn tay nhỏ mềm mại kia, giữ tại trong lòng bàn tay. Lúc này, hắn rốt cục nghĩ đến, Khương Tiểu Hòa vừa rồi chiếm hắn tiện nghi, hắn cũng nên đòi lại một điểm mà. Thay lời khác tới nói, hắn một đại nam nhân cũng không thể để Khương Tiểu Hòa một mực chủ động đi, vậy không lộ ra hắn quá phế đi sao? Tay nhỏ bị bắt lấy được trong nháy mắt đó, Khương Tiểu Hòa cánh tay cứng ngắc lại như vậy một hồi, chủ yếu là còn không có bị người khác dắt qua tay, có chút không quen. Bất quá cũng cứ như vậy một hồi, nàng liền thích đứng. Nàng đưa bàn tay mở ra, Lục Yên tấm kia bàn tay lớn liền nhanh chóng chống ra nàng khẽ hở, hai người tay trái cùng tay phải chăm chú đội lên một khối, theo hai người bộ pháp cùng một chỗ rất nhỏ đồng đưa. Hai người đi theo nhỏ khờ đằng sau, đi ra rừng hoa đảo, về sau, tay vẫn là nắm thật chặt cùng một chỗ. Vượt qua 10 dặm sườn núi, hướng về nhà phương hướng trở về. Trung Châu, Hoàng Thành. Một chỗ trong tiểu viện. Khương lão đầu đem một vài tín điều cất vào ống trúc nhỏ, làm tốt tiêu ký về sau, hắn đem những vật này đều bỏ vào một cái hộp lớn bên trong. Sau đó hắn đi ra khỏi phòng, đi tới trong sân. Hắn nhìn trời một chút, tính một cái thời gian, Tiểu Hòa cũng đã trở lại 10 dặm thôn, cũng hẳn là nhìn thấy hoa đảo. Kỳ thật, hắn là biết Tiểu Hòa cùng Lục tiểu tử ước định. Năm ngoái thời điểm, bọn hắn bên ngoài làm nghề y y, nhìn thấy hoa đảo nở thời điểm, hắn liền đã cảm giác được Tiểu Hòa cái kia phần tưởng niệm. Chỉ là, Tiểu Hòa bởi vì sợ một mình hắn mệt hoảng, không chịu trở về. Cái kia lúc cũng vội vàng đến thoát thân không ra, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tôn nữ tưởng niệm. Năm nay thời điểm, tại hoa đảo nở trước đó những ngày kia, hắn liền từ bên cạnh trên trấn chạy tới Hoàng Thành. Hắn nói hắn mệt mỏi, muốn ngừng lại. Khương Tiểu Hòa lúc bắt đầu cũng muốn bồi tiếp hắn tại Hoàng Thành nghỉ một trận, chỉ là bị hắn cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn lại tìm mấy cái cớ, đem Khương Tiểu Hòa cho chạy trở về nhìn hoa đảo. Khương lão đầu cảm thấy hắn đã thua thiệt Tiểu Hòa quá nhiều đồ vật, cũng không thể lại cho tôn nữ lưu cái tiếc nuôi à. Nói thật, trước kia hắn nhìn Lục Yên là rất không vừa mắt, bất quá bây giờ đến xem, có lẽ Lục Yên mới là Tiểu Hòa lựa chọn tốt nhất. Hắn mặc dù tại Hoàng Thành, lại vô cùng rõ ràng Giang Châu thế cục, những đại môn phái kia đều lâm vào khổ đấu bên trong. Cũng chỉ có Lục Yên có thể không đếm xỉa đến, hắn thừa nhận, hắn trước kia nhìn lầm. Lục Yên muốn so hắn càng cẩn thận cái này giang hồ. Tiểu Hòa đi theo hắn mạnh hơn chính mình, chỉ là tôn nữ không chịu a. Hắn lao giả đáng chết này tự a. Chương 66, khoảng cách cùng Dương Quốc. Mặc dù Giang Châu các đại môn phái đã dẫn đầu chúng nhiều người giang hồ sĩ cùng dị vực giang hồ người tới đánh thời gian rất dài, nhưng là cũng không phải là tất cả giang hồ nhân sĩ đều tham dự trận chiến đấu này. Thì như, 10 dặm thôn Lục Yên không có tham dự. Lại tỉ như, Đỡ Dương Thành kiếm thứ nhất khách Trần Quốc cũng không có tham dự. Lục Yên không có tham dự là bởi vì hắn không muốn lý những này phá sự. Mà Trần Quốc không có tham dự lý do thì là rất đơn giản. Những cái kia trên giang hồ chém chém giết giết sự tình vẫn là giao cho nam nhân đi làm đi, nàng hiện tại là một nữ nhân, nên đợi ở trong nhà làm một nữ nhân làm sự tình. Hoặc một ít kim câu, theo theo khăn tay cũng không so cả ngày cầm kiếm đâm đến đâm tới cường. Theo Dương Quốc kiếm pháp càng ngày càng mạnh, nàng liền càng ngày càng không thích luyện kiếm. Nàng không phải hối hận lúc trước chạm Dương, chẳng qua là cảm thấy làm nữ nhân cũng thực không tồi, không nên đem tất cả thời gian lãng phí ở luyện kiếm bên trên. Cho nên, nàng hiện tại mỗi ngày thích nhất làm sự tình, liền là cùng Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc ba cái tiểu tỷ muội cùng một chỗ ngồi ở trong sân, mỗi người trong tay cầm một cái khăn tay, theo chút mình thích đồ chơi. Làm nhanh lúc kết thúc, nàng sẽ cười duyên cùng các vị muội muội thảo luận ai tay nghề tương đối tốt, sau đó lại trong sân nhỏ náo một hồi. Mỗi làm khi đó, cái tiểu viện này bên trong liền sẽ truyền ra một trận đùa giỡn âm thanh, bốn nữ nhân tiếng cười sẽ từ từ tiểu viện truyền đến địa phương khác. Phía ngoài Dương gia công nhân nghe được cái này âm thanh về sau, không có chút nào hâm mộ, cũng không có người muốn nhìn một chút mấy người đến cùng đang làm gì. Nếu như nói là bốn cái nữ nhân chân chính còn tốt, nhưng là liền sợ trong đó xen lẫn một cái giả nữ nhân. Bọn hắn minh bạch vô cùng, cái kia gọi Dương Cư thiếu gia đã không có, hiện tại cái này Dương Cúc tiểu thư là một cái người rất khủng bố. Nghe được cái kia thu kịch lại nhọn giả nữ nhân tiếng cười, có thể làm cho bọn hắn ác mộng vẩn quanh ba ngày, cho nên bọn hắn đang làm việc thời điểm, đều là tận lực tránh đi cái tiểu viện này, để tránh nghe được không tốt thanh âm. Lúc này là buổi chiều, Dương Cúc đang cùng mấy cái muội muội vừa nói vừa cười theo lên hoa. Đột nhiên từ trên trời bay tới một cái đoạn kiếm, cấp tốc hướng về nàng mà đến, nếu là nàng không kịp tránh, con này đoạn kiếm liền có thể xuyên thủng lồng ngực của nàng. Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc ba vị thị nữ đã sớm cảm nhận được cái kia đoạn kiếm, các nàng muốn ra tay, có thể các nàng lại nhìn một chút túi đầu y nguyên treo lên hoa tiểu thư. Các nàng đều có thể phát hiện nguy hiểm, tiểu thư thực lực bây giờ cao hơn các nàng mấy lần, không đến mức không phát hiện được, cho nên các nàng không dám ra tay, sợ quấy rầy Dương Cúc hào hứng. Các nàng chờ đợi, nội tâm cũng tại cảnh giác, như là tiểu thư thật không có phát hiện, các nàng tại một khắc cuối cùng lại ra tay. Chỉ là, không có thể chờ đợi đến các nàng xuất thủ. Dương Cúc tại đoạn kiếm bay qua trong tay nàng thêu lên khăn tay phía trên thời điểm, nàng rốt cục ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú nhìn cái kia đoạn kiếm. Đột nhiên, nàng bắn ra trong tay tú hoa trầm, cây kim đối mũi kiếm. Phanh! Trên mũi châm một cỗ lực lượng rất mạnh đem đoạn kiếm cho bắn ra. Dương Cúc bình an vô sự, chỉ bất quá, làm nàng nhìn thấy trong tay chưa thêu xong khăn tay, cùng cái kia gãy mất châm cùng dây, trên mặt của nàng mang theo một tia tức giận. Tiểu Mai, cầm kiếm, tiếp khách. Dương Cúc dù chưa nhìn thấy đoạn kiếm chủ nhân, nàng cũng biết, một kiếm này chỉ là một cái tín hiệu, mà không phải chân chính muốn nàng mệnh một kiếm. Đương nhiên, nàng có thể nghĩ như vậy, là bởi vì nàng thực lực bây giờ cường. Nếu là nàng còn là trước kia hắn, như vậy một kiếm này liền có khả năng đòi mạng hắn. Nàng đi ra tiểu viện, đi vào Dương gia cửa chính. Nàng hôm nay một thân chặt chẽ đỏ thâm váy, đứng tại Dương gia cửa chính phá lệ dễ thấy. Nàng gặp được thả ra cái kia đoạn kiếm chủ nhân, một cái nam nhân. Nàng xem thấy nam nhân trang phục, bên miệng giống như đang lẩm bẩm lủ bầu, lại như là hỏi nam nhân. Lại là hải ngoại, ngươi cùng trước đó không lâu bị ta giết cái kia hải ngoại nữ kiếm sĩ có quan hệ gì? Mặc váy dị trang phục thanh niên ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Cúc. Hắn không còn là lúc trước chặn lấy Thiên Kiếm môn chúng đệ tử dầm dĩ Trương thiếu niên, cũng không phải là vì ma luyện mình mà lựa chọn Thiên Kiếm môn trưởng lão liều mạng can đảm thiếu niên. Hắn so trước đó chứng trạc rất nhiều, có thể là chứng kiến rất nhiều, trưởng thành rất nhiều nguyên nhân. Hắn trong tính cách nhuệ khí cùng phách lối hoàn toàn nhìn không thấy. Nếu như nói cái kia trang tròn dưới hắn là một cái phong mang tất lộ kiếm, hắn hiện tại đã cho mình đánh một thanh kiếm vỏ, đem hết thảy đều cất vào trong vỏ kiếm. Hắn thấp bình tĩnh thanh âm đối Dương Cúc nói ra, "Ta là Hàn Ca, ta gọi khẩn cách, ta tới mục đích rất đơn giản, vì nàng báo thù." Nghe hắn nói như vậy xong, Dương Cúc nhẹ gật đầu, trách không được, cái này liền toàn minh bạch. Nguyên lai là muội muội chết dưới tay nàng, người ca ca này là tới trả thù nha. Dương Cúc hết thường thường không có gì lạ lồng ngực, mặc dù nàng đã chạm Dương làm nữ nhân, nhưng thân thể của nàng còn là thân thể của nam nhân. Không có cái gọi là trước sau lồi lõm phi mị, điểm này liền như là mặt của nàng, lại thế nào ngăn cản đều không thể che lại thuộc về nam nhân đặc tính. Báo thù nha, đừng đến lúc đó muội muội thù không có báo, ngươi cái này làm ca ca lại chết tại dưới kiếm của ta, đến lúc đó nhà các ngươi lại người đến, sau đó cho các ngươi báo thù. Ta cũng không muốn bị tội kia, dù sao người ta một cái nhược nữ tử, sao có thể mỗi ngày cùng các ngươi những người này đánh. Dương Cúc phàn nàn nói, sau đó nàng lại tiếp lấy nói ra, cho nên, lần này ta muốn chấm dứt hậu họa, ta sẽ để cho người chết rất thảm. Nàng một phát bắt được Tiểu Mai đưa tới kiếm, trực tiếp mà quả quyết làm ra bản thân mạnh nhất một kiếm. Tàn thu một kiếm. Khổng cách sắc mặt bình tĩnh, cẩn thận quan sát đến một kiếm này. Một kiếm này rất mạnh, nếu như đoán không lầm, Khổng Tước liền là chết dưới một kiếm này a. Hắn nghĩ tới cái kia khắp nơi đi theo mình học muội muội, là năm đó hắn giáo sai nàng. Hắn lúc trước còn lúc ở nhà, hẳn là dạy cho muội muội chính là trầm ổn, mà không phải phách lối tìm khắp nơi người khiêu chiến. Bởi vì Vũ Quốc không phải hải ngoại, nơi này giang hồ hoàn toàn chính xác có rất nhiều cường giả. Hắn so muội muội tới sớm mấy năm, không phải cùng một đám người. Hắn là học xong trầm ổn, nhưng là còn chưa kịp dạy cho muội muội liền chết tại dưới kiếm của người khác. Cho nên, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là muội muội báo thù. Không cách đem trường kiếm trong tay biến thành hai đem đoạn kiếm, hắn một tay đều nắm một thanh. Những năm này, hắn cũng học biết một chút Vũ Quốc kiếm pháp, lĩnh ngộ một chút tương đối mạnh kiếm thuật. Hắn cũng chạm ra bản thân mạnh nhất một chiêu, một kích xong nhận, hai người kiếm chiêu phịch một tiếng chạm vào nhau. Chương 67, thẹn thùng Khương Tiểu Hòa. Phóng lên tận trời khí kình nhấc lên một cô mãnh liệt phòng, thổi loạn hai đầu người phát. Dương Cúc trên người váy đỏ một mực đang sau này tung bay, trong ánh mắt của nàng có một tia ngưng trọng. Nàng từ vừa rồi đối kháng bên trong cảm thấy, người này kiếm pháp không thể so với nàng kém, thậm chí thực lực còn mạnh hơn nàng. Kinh địch. Trong nội tâm nàng yên lặng cho Khổng Cách một cái đánh giá. Nàng nắm chặt kiếm trong tay, lại gia tăng mấy phần khí lực, mà Khổng Cách song kiếm giao nhau cùng một chỗ, cuốn lấy Dương Cúc kiếm. Trong nháy mắt, hắn chuyển thủ làm công, tay phải đoạn kiếm hướng về Dương Cúc trên mặt đâm tới. Dương Cúc mặc dù tự phụ, nhưng nàng cũng không phải là loại kia người ngu xuẩn, thấy mình một người giống như đánh không lại cái này hải ngoại kiếm sĩ, nàng lập tức quay đầu đối ba vị thị nữ hô: "Các ngươi cùng tiến lên." Từ cái này nằm kem chút khó giữ được tính mạng về sau, Dương Cúc liền phá lệ tiếp mệnh. Nàng cũng không tiếp tục muốn làm người biếng ngắm, đem mệnh nắm giữ tại trên tay của người khác. Nàng vì mạnh lên, vì luyện một tay rất mạnh kiếm pháp, có thể đối mệnh căn của mình xuống dưới tay. Bất nam bất nữ thì sao, chỉ cần kiếm pháp thành công, vậy liền không ai có thể tùy tiện muốn mệnh của nàng. Cho nên, nàng có thể thời gian ngắn trở thành cái này đỡ Dương Thành kiếm thứ nhất khách, không riêng muốn cảm tạ tổ truyền hắn thần kỳ kiếm pháp, còn muốn cảm tạ năm đó Lục Uyên lần kia chơi bừa. Nàng không đốc, cũng không đốc, đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Nơi này là nhà nàng, cho nên nàng còn có trợ thủ. Ba vị thị nữ nghe được tiểu thư xin giúp đỡ, cũng không còn bên cạnh tiếp tục xem hí, nhanh đã gia nhập chiến trường. Lúc đầu thật tốt một đối một chiến đấu biến thành một đối bốn. Không cách chỉ là trầm mặc nhìn thoáng qua, cũng không vì nhiều người mà sợ hãi. Hắn nhiều năm như vậy chỉ là tính cách trở nên trầm ổn, nhưng không có nghĩa là hắn mất đi sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn nhiều năm như vậy trước liền dám một người đọc sông Thiên Kiếm môn, cái này nho nhỏ trận thế dọa không được hắn. Hắn hai tay nắm chắc đoạn kiếm, dự đoán trước một cái bốn người tẩu vị, tìm một cái yếu kém điểm vào. Hắn cần phải nhanh giải quyết xong trận chiến đấu này, vì muội muội báo thù về sau, hắn còn có chuyện khác muốn làm. Lục Yên mang theo Khương Tiểu Hòa chạy về nhà, đương nhiên về chính là Lục gia tiểu viện cái nhà này. sát vách Khương gia tiểu viện bởi vì thời gian dài không người ở, hiện ở bên trong cho bụi đều nên chất đầy một tầng, mạng nhện cũng nên đầy chỗ đều là. Hắn nhìn Khương Tiểu Hòa mang theo hành lý không phải rất nhiều, không giống như là lâu dài ở dáng vẻ, cho nên cũng không cần thiết hoa thời gian dài đi thanh lý sát vách tiểu viện. Đương nhiên trong thôn 10 dặm khách sạn cũng là có thể ở người. Chỉ là Lục Yên cảm thấy, Khương Tiểu Hòa thật vất vả từ bên ngoài một lần trở về, cũng không thể vừa về đến liền để người ta hướng trong khách sạn đuổi a cái kia đơn thuần là tên ngốc hành vi. Khương Tiểu Hòa đi theo Lục Yên đằng sau đi vào Lục gia tiểu viện. Nàng xem thấy cái này quen thuộc tiểu viện, rất nhiều thứ đều không chút cải biến, thậm chí có chút vật phẩm bày ra vị trí đều không chút động đậy, có thể thấy được Lục đại ca là cỡ nào lười. Lười phải lần nữa chỉnh lý một lần sân, nàng đều rời đi đã bao nhiêu năm, sân vẫn là như cũ. Nàng ấy lòng cũng đang nghĩ, trong nhà có một nữ nhân vẫn là rất trọng yếu, không phải lấy Lục đại ca cái này lười nhát thu thập dáng vẻ, cái tiểu viện này dù là qua mấy chục năm, vẫn có thể bảo trì bộ dáng lúc trước. Bất quá, cũng chính bởi vì những cái kia quen thuộc đồ vật thả đang quen thuộc vị trí một bên, mới khiến cho nàng không có cái gì cảm giác xa lạ. Hết thảy đều rất quen thuộc, đều có thể cùng ký ức đối đầu, là nàng tưởng niệm địa phương. Nàng đi đến trong viện, nhìn thấy mấy con gấu ngắn côn bị ném trong sân ở giữa, cũng không biết là dùng để làm gì. Vào phòng về sau, Lục Yên đem Khương Tiểu Hòa bao phục phóng tới bên trong trên giường, sau đó hắn lại đi tới Khương Tiểu Hòa bên người. Hắn nhẹ giọng nói ra, nhà ngươi tiểu viện kia không có cách nào ở người, ngươi hôm nay liền ở bên này à? Ngay từ đầu Khương Tiểu Hòa còn chưa cảm thấy có cái gì, nàng cũng một mực đắm chìm trong hồi ức, chỉ bất quá nghe Lục Yên lời nói về sau, nàng có chút thanh tỉnh. Cái này, liền cùng Lục đại ca ở cùng một chỗ, sẽ có hay không có điểm không tốt lắm. Nàng gái kia sáng tỏ đôi mắt len lén liếc hạ Lục đại ca trong phòng, vẫn là giống như trước đây, chỉ có một cái phòng, một cái giường. Cái này, có nên hay không? Như thế nào cho phải? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt đỏ bừng, tay nhỏ thậm chí ở sau lưng khẩn trương cầm bút lên góc áo, nàng có chút luống cuống. Mặc dù nàng ưa thích Lục đại ca cũng thích nàng, hai người lẫn nhau ưa thích. Nhưng bây giờ liền cùng Lục đại ca ngủ trên một cái giường, có thể hay không rất không thích hợp. Muốn thật ngủ lời nói, cái kia Lục đại ca sẽ không cảm thấy nàng rất tùy tiện. Nàng thừa nhận, nàng trước đó là có chút lớn mật. Nàng vụng trộm dựa vào qua Lục đại ca bà bay, thậm chí thể nghiệm qua nằm tại trong ngực hắn cảm giác. Nàng đã từng trộm hôn qua Lục đại ca, còn bị phát hiện. Nàng thậm chí cùng Lục đại ca ôm nhau qua, nằm cùng một chỗ, có thể nghe thấy đối phương nhịp tim, vượt qua một cái khó quên ban đêm. Có thể đó là ở bên ngoài, là tại trên nóc nhà nhìn mặt trăng, hai nàng thanh thanh bạch bạch. Lớn nhất không thanh bạch hình tượng cũng chính là hai người miệng đối miệng hôn rất lâu. Có thể tối nay là trong phòng trên giường, nếu là hai người ngủ tiếp đến cùng một chỗ, như vậy. Khương Tiểu Hòa lá gan nhỏ đi. Nhìn xem đột nhiên đỏ mặt không nói lời nào Khương Tiểu Hòa, Lục Yên chỉ cảm thấy lúc này Tiểu Hòa giống như là biến thành người khác giống như, có chút đáng yêu, có chút khiến người tâm động. Hắn duỗi ra hai cái bàn tay lớn, từ Tiểu Hòa góc áo chỗ bắt lấy cái kia hai cái tay nhỏ, giáp đến nắm chặt trong lòng bàn tay, hắn cảm thấy Khương Tiểu Hòa khẩn trương. Thế là hắn nhẹ giọng hỏi, "Thế nào? Nếu như ngươi không nguyện ý, ta ngay tại ta thôn 10 dặm khách sạn giúp ngươi định một gian phòng, tại ngủ ở đâu cũng được." Nghe nói như thế, Khương Tiểu Hòa tâm hơi an ổn một cái, không khẩn trương như vậy. Nàng đem hai cái bị Lục Đại Ca nắm chặt tay nhỏ vươn ra, cùng Lục Đại Ca lòng bàn tay áp vào nhau, lẫn nhau cảm thụ lẫn nhau lòng bàn tay ấm áp. Nàng ngưng lên thẹn thùng khuôn mặt nhỏ nhìn xem Lục Yên, còn có chút đỏ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, "Lục Đại Ca, không cần phiền toái như vậy, ta liền ở lại đây là được rồi." Nói xong một câu nói kia về sau, nàng lại mím môi, sau đó cực nhỏ giọng nói ra, "Lục Đại Ca, hai ta còn không kết hôn, liền là buổi tối ngủ thời điểm, ngươi có thể hay không đừng đem ta tiện nghi toàn chiếm xong, ta muốn cho mình lưu một điểm, cho hai ta động phòng thời điểm để ngươi chiếm." Khương Tiểu Hòa bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy, cũng không phải lúc trước một mực đợi tại 10 dặm thôn cái kia ngọt ngội, nàng nhiều thiếu là hiểu một điểm chuyện nam nữ. Nàng biết nam nhân nữa thích nữ nhân cái gì, nàng cũng biết Lục đại ca cũng không phải là loại kia không thương yêu nàng người, từ vừa mới câu nói kia liền có thể nghe được Lục đại ca là cho nàng lựa chọn. Nàng có thể đem mình cho Lục đại ca, nhưng là tưởng tượng hai người bọn họ còn không kết hôn, nàng liền muốn chừa chút. Là cho mình lưu, cũng là cho Lục đại ca lưu, đêm độc phòng, xem như cái thế giới này rất nhiều vợ chồng nhất có kỷ niệm ngày lễ a, nàng là có cân nhắc qua cùng Lục đại ca tương lai. Cái này tương lai bao quát thành thân. Nàng không hy vọng ngày đó nàng và Lục đại ca không có thể kỷ niệm địa phương. Chỉ là, nghe rõ ràng Tiểu Hòa cái kia sau cùng lời nói về sau, Lục Yên sững sờ. Hắn nhìn xem thiếu nữ, đầy mắt yêu thương. "Đoét, hôm nay kẹt văn liền một trường, nhìn qua số liệu phát hiện, đại bộ phận thư lưu có phải hay không đem do ta viết trường sinh văn làm thức ăn cho chó văn nhìn, chắc không được ta sẽ nhào, thật nhiều người liền nữa thích cái này miệng, nhìn thức ăn cho chó văn không nên đi trong đô thị tìm mà. Do ta viết là trường sinh văn a, trường sinh văn nha." Chương 68, hài hòa người một nhà. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết đem Tiểu Hòa vì sao lại đột nhiên trầm mặc lâu như vậy, vì sao lại đột nhiên bỏ mặt. Nguyên lai cứ như vậy trong nháy mắt trong nội tâm nàng suy nghĩ nhiều như vậy, liền là ngay cả hai người đêm động phòng đều nghĩ kỹ. Nhưng, Lục Yên lúc bắt đầu nhưng không có Khương Tiểu Hòa nghĩ ý tư kia, hắn là có chuẩn bị đem Khương Tiểu Hòa để ở nhà. Khương Tiểu Hòa hoàn toàn có thể ngủ giường của hắn, về phần hắn là nghĩ đến ngả ra đất nghỉ hoặc là chạy đến nóc phòng nhìn tinh tinh nguyệt sáng. Lục Yên thừa nhận hắn háo sắc, nhưng là còn không đến mức như thế háo sắc. Chỉ là, hắn không có nghĩ tới là Tiểu Hòa lập tức sẽ muốn nhiều như vậy. Hắn muốn giải thích một chút, có thể tưởng tượng lấy Tiểu Hòa hiện ở loại tình huống này, nghe xong giải thích của hắn còn không phải thẹn thùng chết. Giải thích xong, chỉ sợ về sau mấy ngày Tiểu Hòa đều sẽ túi đầu đỏ mặt không muốn nói chuyện cùng hắn. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn là không giải thích tương đối tốt, đem tiểu hòa điểm ấy tự tôn cùng dũng khí bảo vệ tốt trọng yếu hơn. Như thế làm cho người ta thương yêu cô nương Lục Uyên tại đáy lòng cũng muốn đem nàng bảo vệ tốt. Lục Uyên nắm cái kia hai cái mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng kéo một phát, đem Khương Tiểu Hòa ủng tiến ngực của hắn. Mặt của hắn nhẹ nhàng cọ sát hạ Tiểu Hòa cái kia đỏ nóng khuôn mặt nhỏ, cảm thụ được nàng thẹn thùng. Hắn chậm rãi nói ra, ngươi nói cái gì liền là cái gì, ta tất cả nghe theo ngươi. Nghe được hắn cho hứa hẹn về sau, Khương Tiểu Hòa triệt để an lòng. Nàng tại trong ngực hắn, nhẹ nhàng cọ sát khuôn mặt nhỏ, tính là cho đáp lại. Công nhỏ khờ nhìn thấy trong phòng lại ôm cùng một chỗ hai người, nó nhịn không được lắc lắc đầu, trùng điệp thở dài một hơi. Ở bên ngoài ôm, về đến nhà con ôm, hai người này là không dứt. Nó đang nghĩ, liền không thể lúc buổi tối lại ôm sao? Hiện tại là ôm thời điểm sao? Nhị đệ đói bụng đều không người quản. Nó suy nghĩ nhiều hiện tại đem Lục Uyên gọi tới, cho hắn hảo hảo nói một chút. Đại ca, hiện tại đừng ôm tôi, có thể hay không trước ăn một bữa cơm? Cùng lắm thì ban đêm nhị đệ đi trên nóc nhà ngắm sao nhìn mặt trăng, gian phòng cùng giường toàn lưu cho hai người, đến lúc đó hai người các ngươi ôm cái đủ. Chỉ là suy nghĩ một chút, sắp dục bất tỉnh tâm đại ca lúc này chưa hẳn có thể nghe vào nó cái này nhị đệ thanh âm. Nhỏ khờ chỉ có thể ghé vào ngưỡng cửa, nhìn xem bên ngoài dần dần ngả về tây mặt trời, miệng nhỏ bên cạnh còn không ngừng thở dài. Cũng may lúc này trong phòng hai người bớt ve thời gian cũng không tính là quá lâu. Nhỏ khờ cũng chính là hít hơn 100 khẩu khí, dơ lên đầu nhìn mấy chục lần trời chiều, hai người cuối cùng từ trong phòng đi ra. Nhỏ khờ mở to tròn trịa con mắt nhìn xem Lục Uyên, cái kia nhỏ biểu lộ phảng phất là đang nhìn một cái đàn ông phụ lòng. Cờ cờ ý tờ tê tê. Khờ thức chỉ trích, chỉ có Lục Uyên có thể nghe hiểu. Kỳ thật coi như nhỏ khờ không chỉ trích, Lục Uyên đáy lòng cũng có chút áy náy. Đây không phải vào xem lấy cùng Tiểu Hòa anh em tăng trưởng một chút tình cảm nha, đem nhỏ khờ cho không để mắt đến. Hắn có lỗi, nhưng không nhiều. Hắn có thể chủ động tỉnh lại, nhưng là không thể tiếp nhận nhỏ khờ chỉ trích. Dù sao làm đại ca hắn cũng là muốn mặt mũi. Hắn mở miệng hỏi, đêm nay chúng ta ăn chút cái gì? Muốn đi 10 dặm khách sạn đóng gói một chút đồ ăn, vẫn là đi thương nghiệp đường phố ăn chút. Đối Lục Uyên cùng nhỏ khờ tới nói, ăn cơm cũng liền mấy cái như vậy lựa chọn. Một là đi nhà trưởng thôn cọ bát mì, hai là đi trong thôn mỹ thực đường phố hoặc là khách sạn đóng gói một ít thức ăn, ba là ở nhà ăn lẩu. Lục Uyên nhìn một chút nhỏ khờ, lại nhìn một chút Tiểu Hòa, quyền lựa chọn tại hai nàng, hắn không quan trọng. Nhỏ khờ cũng là một cái EQ rất cao rùa, hôm nay thật vất vả tẩu tử. Ân, nhỏ khờ có thể khẳng định Khương Tiểu Hòa liền là tẩu tử, cho nên nó muốn cải biến xưng hô. Nay thiên tẩu tử khó về được một chuyến, nó tự nhiên đem gọi món ăn cái đặc quyền này giao cho tẩu tử, dùng cái này đến biểu hiện ra nó tốt đẹp rùa đức. Lục Uyên đem nhỏ khờ hết thảy biểu hiện đều nhìn ở trong mắt, biểu hiện rất tốt, không có thể bắt bẻ địa phương, nhị đệ là hiểu hắn. Hắn đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhớ tại đáy lòng. Trong lòng âm thầm quyết định về sau thiếu hố nhỏ khờ một lần, làm cho này một lần triệt tiêu. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Khương Tiểu Hòa, là đang hỏi nàng ban đêm làm sao ăn. Khương Tiểu Hòa lần này cũng chỉ có thể ở vài ngày liền lại muốn đi, cho nên nàng phá lệ chân quý cùng Lục Uyên trong sinh hoạt từng ly từng tí. Nàng muốn mấy ngày nay chiếu cô thật tốt Lục đại ca, trải nghiệm một cái cùng Lục đại ca sinh hoạt cảm giác. Nàng hỏi, "Ân, Lục đại ca, trong nhà có đồ ăn sao?" "Có." Lục Uyên nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cùng nhỏ khờ đồng dạng không tự mình làm lấy ăn, nhưng là đồ ăn là không thiếu. Bởi vì 10 dặm thôn nông nghiệp không chỉ trồng lương thực, còn trồng thật là nhiều đồ ăn. Những này đồ ăn thôn trưởng cũng không nghĩ tới bán, chỉ là coi nó là làm một loại may mắn lợi cấp cho thôn dân, không đáng tiền, nhưng có thể tăng lên thôn dân cảm giác hạnh phúc. Lục Uyên cùng nhỏ khờ nấu cơm cơ hội, cũng liền ngẫu nhiên mấy lần nổi lẩu, mục đích chủ yếu cũng là sợ lãng phí, đem những cái kia đồ ăn cho tiêu diệt hết. Trong nhà là có không thiếu tươi mới đồ ăn, là trước mấy ngày trong thôn vừa phát ra. Khương Tiểu Hòa hơi cười lấy nói ra, cái kia để ta làm a. Vừa vặn Lục đại ca cùng nhỏ khờ hai người các ngươi cũng đã lâu không ăn ta làm thức ăn. Mấy ngày nay đồ ăn đều giao cho ta à? Lục Uyên do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn sở dĩ sẽ do dự, là sợ mới trở về Khương Tiểu Hòa mệt mỏi. Hắn cũng biết Khương Tiểu Hòa cũng là vì hắn. Hắn suy nghĩ thật lâu vẫn là đáp ứng, dù sao cơ hội như vậy cũng có được, hắn cũng ưa thích loại này sinh hoạt cảm giác. Về phần sợ Tiểu Hòa mệt mỏi, hắn một hồi nhiều hỗ trợ hẳn là có thể cho nàng nhẹ nhõm một điểm. Nhỏ khờ cũng nhẹ gật đầu, nó rất hài lòng Khương Tiểu Hòa biểu hiện. Là cô nương tốt, là cái sẽ sinh hoạt tốt đầu tử. Lục Uyên có thể lấy được nàng, đáng giá. Ở trong mắt nó, biết làm cơm còn làm ăn ngon, là một cái rất lớn thêm điểm điểm, cái này Khương Tiểu Hòa không khi nó tẩu tử thật đúng là thua thiệt. Nó thậm chí đang nghĩ, vạn nhất Lục Uyên về sau cùng Khương Tiểu Hòa cãi nhau, nó nhất định ủng hộ Khương Tiểu Hòa. Không vì cái gì khác, liền là cái kia một miếng ăn. Đi theo Khương Tiểu Hòa, có thể ăn đến rất thật tốt ăn cơm đồ ăn. Mà đi theo Lục Uyên, 10 bữa ăn có 9 bữa ăn là nổi lẩu. Không phải nói nó không thích ăn lẩu, mà là nó đối mỹ thực có chút truy cầu, trở nên bắt bẻ. Nhỏ khờ cũng quên đi nó là thế nào biến thành hiện tại cái dạng này. Thời điểm trước kia nó gặm màn thầu đều không mang theo bán trách, mà bây giờ nó thế mà không ngừng tăng lên mình đối thức ăn ngon yêu cầu. Nó cúi đầu nghĩ nghĩ, trước kia nó cùng Lục Uyên tựa hồ đối với trường sinh lý giải có chút sai lầm. Vô dục vô cầu, cái kia giống như cũng không là trường sinh người chuyện phải làm. Sinh mệnh vô hạn, hiện tại cũng không ai có thể uy hiếp bọn hắn phải làm chút mình thích sự tình. Trường sinh người không nên qua loại kia đơn điệu sinh hoạt, chính vì bọn họ tuổi thọ vô hạn, cho nên mới càng hẳn là trải nghiệm thế gian này mỹ hảo. Mặc dù Lục Uyên cũng từng nói qua dẫn nó kinh lịch thế gian này mỹ hảo, thế nhưng là trải qua, một người một rùa tựa hồ quên đi ngay lúc đó lý tưởng. Còn tốt đi vào 10 dặm phía sau thôn, phát sinh một chút sự tỉnh, để tỉnh bọn hắn. Hiện tại, một người một rùa đều có dục vọng của mình, thật rất tốt. Nhỏ Khờ thỏa mãn hiện tại thời gian, càng chờ mong cuộc sống tương lai. Lục Yên cùng Khương Tiểu Hòa đã hướng phòng bếp phương hướng đi, Nhỏ Khờ duỗi lưng một cái, cũng chậm chậm bỏ qua đi. Sau đó không lâu, trong phòng bếp một mảnh bận rộn bộ dáng. Lục Yên tại rửa rau, cắt lấy đồ ăn, mà Khương Tiểu Hòa thì là đang chuẩn bị xào rau. Nhỏ Khờ ghé vào bếp lò hỏa khẩu trước, hướng ấy nổi thêm lấy củi lửa. Nó lò nấu rượu rất lành nghề. Một màn này, rất giống hài hòa người một nhà. GS, chậm chút. Chương 69, Cường Thịnh Vũ Quốc, địch nhân ẩn nhẫn. Trong phòng bếp, Lục Yên đã làm xong công việc trên tay của hắn. Tạm thời không có chuyện để làm hắn tìm một cái băng ngồi nhỏ, cùng Nhỏ Khờ chen tại bếp lò một bên, nhìn xem cầm cái nồi bận rộn Khương Tiểu Hòa. Cặp mắt của hắn dần dần vào mê. Bề ngoài xinh đẹp có thể ngọt Khương Tiểu Hòa tại trong phòng bếp xào rau thời điểm, cho người ta một loại hiền lành nhu thuận cảm giác. Khương Tiểu Hòa loại này bộ dáng nghiêm túc, thật sâu hấp dẫn lấy Lục Yên. Giờ khắc này, Lục Yên cảm thấy trường sinh không giải sinh, kỳ thật cũng không quan hệ nhiều lắm. Đời này, có thể gặp được Khương Tiểu Hòa như thế một cô nương, đồng thời cùng nàng sống hết một đời, cũng rất tốt. Rất nhanh, Khương Tiểu Hòa liền đem đồ ăn xào kỹ. Nhỏ Khờ cũng đình chỉ châm củi. Chỉ có Lục Yên còn đắm chìm trong thất thần bên trong. Khương Tiểu Hòa nhìn liếc trong mắt nhìn chằm chằm nàng ngẩn người Lục đại ca, nàng tuấn tú nhỏ mặt từng hồng, cũng không biết là nóng vẫn là thẹn thùng. Nàng đi vào trước bếp lò, lung lay tay nhỏ, nhắc nhở, "Lục đại ca, ăn cơm đi." "Mẹ, tốt." Trải qua nàng một nhắc nhở như vậy, Lục Yên lấy lại tinh thần, hắn nhìn trước mắt cô nương, nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn quả thực là bị Khương Tiểu Hòa mê hoặc, trong nháy mắt đó hắn thậm chí huyễn tưởng lên cùng nàng thành thân sau thời gian. Cô nương này, trong lòng hắn phân lượng là càng ngày càng nặng. Sau đó, Lục Yên đứng lên, nhìn thoáng qua bên ngoài, thái dương vừa mới xuống núi, thiên mới bắt đầu đen. Khương Tiểu Hòa chuẩn bị bắt bữa, Lục Yên cũng đem xào kỹ một bàn bàn mỹ vị bưng đến trên bàn, xem như bắt đầu hôm nay bữa tối. Trên bàn, Lục Yên cùng Nhỏ Khờ cũng là rất lâu không có ăn vào Khương Tiểu Hòa làm thức ăn, hai người bọn họ đều tại ngụm lớn ăn uống, hưng rất. Khương Tiểu Hòa một bên nghe một người một rùa tán dương, một bên giúp hắn hai gắp thức ăn. Nàng ăn không nhiều, phần lớn thời gian là đang nhìn Lục đại ca, nhìn thấy người yêu ăn vui vẻ như vậy, nàng đấy lòng cũng có rất lớn cảm giác thỏa mãn. Ngày mới đen, tinh thần sơ hiện. Bình Giang thành một đám trong sân, nơi này là cái bang tập trung điểm. Vương Phú Quý cùng Thanh Long trưởng lão tại một cái trong đó trong tiểu viện, hai người một cái hồ lô rượu. Lúc này đang tại ngươi một ngụm ta một ngụm uống rượu. Hồi lâu, Vương Phú Quý phá vỡ trầm mặc. Hắn hỏi, Thanh Long trưởng lão, ngươi nói những cái kia dị vực giang hồ cao thủ đến cùng muốn làm gì? Ngươi nói muốn đánh bọn hắn cũng không muốn đánh, không đánh bọn hắn còn dây dưa đến cùng lấy chúng ta mấy cái này bang phái, đều hao thời gian dài như vậy, ta đều làm không rõ ràng bọn hắn muốn làm gì. Thanh Long trưởng lão bên cạnh dựa vào một chỗ bàn đá, hắn cầm hồ lô rượu ực một hớp, thẳng đến trong dạ dày lăn lộn lên một trận nóng bỏng về sau, hắn đánh một ợ non nê. Hắn nhìn như lời nhác, nhưng thật ra là có nghiêm túc nghe Vương Phú Quý nói chuyện. Hắn không có trực tiếp trả lời Vương Phú Quý vấn đề, mà là hướng về Vương Phú Quý hỏi: "Bang chủ, ngươi có biết cái này dị vực giang hồ trong thế lực mạnh nhất là cái nào?" "Cổ Phật Nước." Vương Phú Quý đáp. Kỳ thật, nếu là mấy tháng trước Thanh Long trưởng lão hỏi hắn vấn đề này lúc, hắn có thể đưa ra đáp án là Huyết Thần giáo. Bởi vì khi đó hắn mặc dù có một thân thực lực không yếu, nhưng đối với Giang Châu cùng Vũ Quốc bên ngoài giang hồ biết rất ít, nói trắng ra là liền là lịch duyệt cạn. Có nhiều thứ vẫn là Thanh Long trưởng lão cùng các đại môn phái người đã nói với hắn mới biết. Chuyện này thực ra cũng không thể trách hắn, bởi vì lúc trước Vương Phú Quý cùng Vương gia quá nhỏ. Ngay cả mua một bản trên giang hồ nhị lưu bí tịch võ công đều muốn lén lút, hơn nữa còn kém chút móc sạch toàn bộ trong nhà, khi đó Vương gia cùng Vương Phú Quý cái nào có tư cách hiểu rõ những này à. Nghe xong hắn, Thanh Long trưởng lão nhẹ gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng đáp án này. Tiếp theo, Thanh Long trưởng lão lại hỏi: "Bang chủ kia ngươi lần này nhìn thấy cổ Phật nước tới cái gì tương đối nhân vật lợi hại sao?" Vương Phú Quý suy tư một chút, hắn lắc đầu. Theo hắn biết, đối diện đám kia dị vực giang hồ cao thủ trong liên minh, chỉ mấy vị thực lực không tính đặc biệt mạnh tăng nhân, còn có một nhóm lớn tín đồ. Muốn đến nơi này, Vương Phú Quý có chút mê hoặc. Theo lý mà nói, cổ Phật nước không nên dạng này. Cái kia, cao thủ của bọn hắn ở chỗ nào? Không đợi Vương Phú Quý nghĩ rõ ràng, Thanh Long trưởng lão chậm rãi nói: "Theo chúng ta đệ tử cái bang trước đó tin tức nhìn, cổ Phật nước lần này là tới một nhóm người, thực lực cũng không tệ lắm, đặc biệt có cái gọi yêu tăng, rất giỏi về mê hoặc người khác, có bao nhiêu am hiểu ngươi xem một chút đám kia tín đồ hiểu được. Bọn hắn đám người kia bên trong, có là hoàng thành thế gia, cũng có là vũ quốc quan viên, càng có một ít cao thủ trên giang hồ, bọn hắn đều không ngoại lệ bị yêu tăng cho tẩy não, sau đó trở thành thuần phục yêu tăng tồn tại. Những người này bị yêu tăng phái đi bên này, trợ giúp đám kia dị vực cao thủ cuốn lấy chúng ta, mà cái kia yêu tăng đến nay vẫn giữ tại cái kia hoàng thành." Thanh Long trưởng lao uống ngực một hớp rượu, đối Vương Phú Quý hỏi: "Bang chủ ngươi có biết vì sao?" Vương Phú Quý lần nữa lắc đầu. Thanh Long trưởng lão cũng không có trực tiếp cho ra đáp án, mà là tiếp tục nói xong không quan hệ lời nói. Rất sớm trước đó, Vũ Quốc bên ngoài cái này mấy đất ta, không riêng quân đội đánh không lại Vũ Quốc, với lại giang hồ cao thủ cũng không sánh bằng Vũ Quốc. Khi đó Vũ Quốc nước giàu binh cường, có thể ép Vũ Quốc xung quanh những người kia triệt để không thở nổi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngay lúc đó Cơ Hoàng à, từng mấy lần phái binh tiến đánh cái kia mấy, muốn dùng hết sức khí đem Vũ Quốc xung quanh địch nhân cho hết hành, thế nhưng là cuối cùng lại đều thất bại. Bởi vì à, những địch nhân kia rất giàu hoạt, bọn hắn tự biết mình đánh không lại Vũ Quốc, cho nên bọn hắn mấy dứt khoát liên hợp lại cùng nhau, mỗi làm Vũ Quốc muốn tiến đánh trong đó một lúc, cái khác mấy liền sẽ thừa cơ đánh lén Vũ Quốc. Vũ Quốc ngay lúc đó thực lực là rất mạnh, nhưng là còn chưa đủ lấy đồng thời khai chiến, thử nhiều lần sau đều không thành công, Cơ Hoàng liền từ bỏ. Đây là Vũ Quốc quân đội thực lực, hay nói một chút giang hồ. Những năm kia, vũ quốc giang hồ cũng nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngay lúc đó giang hồ coi như hài hòa, mấy đại môn phái phát triển rất tốt, riêng phần mình bình an vô sự, có việc cũng sẽ không trực tiếp khai chiến, bởi vì ngay lúc đó giang hồ cũng là thụ triều đình quản lý. Có cái gọi hoàng đình tổ chức, bên trong là một đám cao thủ, bọn hắn chuyện gì cũng không làm, liền là giúp triều đình quản lý giang hồ, phòng ngừa trên giang hồ một chút loạn đả giết lung tung hạng người đối với người bình thường xuất thủ. Cái này rất dễ lý giải, Giang Châu tại rất xa xưa thời điểm, vốn là triều đình chuyên môn là người giang hồ bạch ra một mảnh đất, phòng ngừa những này có thực lực bất phàm người tại người bình thường thế giới bên trong làm sàng làm bậy. Cũng thì tương đương với họa cái bỏng, đem những người giang hồ này nhốt ở bên trong, thuận tiện lại làm cái có thể đối kháng những người giang hồ này tổ chức, hoàng đình như vậy sinh ra, nó cũng có thể nói là triều đình xây dựng giang hồ môn phái a. Chính là như vậy một loại bị hạn chế trạng thái, vũ quốc giang hồ có lực lượng liên hợp lại cùng nhau, có thể nói là cường thắng dị vực giang hồ cao thủ liên hợp lực lượng. Ngươi nói cường thịnh như vậy vũ quốc nên để vũ quốc bên ngoài những địch nhân kia cỡ nào biết quất? Bọn hắn có thể làm sao đâu? Chỉ có thể ẩn nhẫn, chờ đợi vũ quốc suy yếu, khi đó bọn hắn mới có thể phản kích. Bây giờ đến xem, bọn hắn tựa hồ chờ đến. Chương 70, ngày xuân muộn tỉnh. Những năm gần đây, vũ quốc đương cực mà suy, thiên hạ loạn. Ở trong đó có dị vực giang hồ cao thủ quấy rối nguyên nhân, cũng có vũ quốc nội bộ nguyên nhân. Bách tính đi đến phản loạn con đường, vũ quốc quân đội quân tâm tăng dã, không nghĩ tới có một ngày người đối phó không phải ngoại địch, mà là người một nhà. Trái lại vũ quốc giang hồ, hoàng đình biến mất về sau, một chút giang hồ cao thủ càng không sợ, một chút bang phái gia tộc thế lực đánh đến người chết ta sống, thậm chí có thế lực còn đối với người bình thường bắt đầu hạ tử thủ. Cứ như vậy, thiên kiếm môn biến mất, thiết quyền môn cũng có, giang hồ thực lực không nhiều bằng lúc trước. Muốn là dĩ vãng lời nói, trên giang hồ những này gần phía trước thế lực liên hợp lại cùng nhau, đã sớm đem đám kia dị vực giang hồ liên minh tiêu diệt, mà bây giờ ngươi nhìn bọn ta đã cùng bọn hắn đấu bao lâu? Mà bây giờ kết quả này vẫn là cổ Phật nước không có phái cao thủ đến đây kết quả. Những người kia mục đích rất rõ ràng, bọn hắn không phải muốn mượn cơ hội lần này diệt đi chúng ta, mà là quấn lấy chúng ta, bọn hắn chân chính ý đồ cũng không tại vũ quốc giang hồ. Thanh Long trưởng lão điểm đến nơi này, cũng không nói tiếp, hắn lại tiếp tục tựa ở bên cạnh cái bàn đá uống rượu của mình. Nghe xong Thanh Long trưởng lão lần này giải thích, Vương Phú Quý bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, hắn đối Thanh Long trưởng lão có vô tận khâm phục. Quả nhiên, Thanh Long trưởng lão cái này kiến thức cùng lịch duyệt không phải mình có thể so. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, nóng nảy nói ra, "Thanh Long trưởng lão, vậy chúng ta muốn hay không?" "Không cần." Thanh Long trưởng lão giả thành tinh, không chờ Vương Phú Quý nói hết lời liền trực tiếp đánh gãy, hắn biết bang chủ ý tứ. Chỉ là, hiện tại cục diện này đã không phải là cái bang có thể rút, nếu là lão ngoan đồng bang chủ còn ở đó, ngược lại là có thể thay đổi cục diện. Mà Vương Phú Quý, cuối cùng còn thì kém rất nhiều. Cái bang không có lão ngoan đồng, lại đã trải qua một lần nội đấu, thực lực không lớn bằng lúc trước. Cái bang đã không phải là ngăn tại Giang Châu trước mặt, liền triều đình cũng nhức đầu cái bang. Hắn tiếp tục nói ra, cái kia lão ngoan đồng để ngươi bảo trụ chính là cái bang, bảo vệ là cái này một phương bách tính, chúng ta bây giờ đang tại làm, đã lấy hết chúng ta lớn nhất lực đi làm. Kỳ thật chuyện này, ta cũng là gần nhất mới nghĩ rõ ràng, cái khác mấy đại môn phái người, không thể so với ta đần, bọn hắn hiện tại đoán chừng trong lòng đều hiểu rất. Bọn hắn đều tại bảo lưu lấy thực lực, đều đang đợi lấy kết quả cuối cùng, chúng ta cái bang coi như dùng hết tất cả, cũng vô pháp cải biến kết cục, không bằng cũng lặng lặng chờ đợi, như thế đạo này thật không như ý, vậy cũng có thể giữ lại một phần lực lượng, tại đại loạn lúc cho bách tính lưu cái hy vọng. Nghe xong, Vương Phú Quý trầm mặc nhẹ gật đầu. Thanh Long trưởng lão một phen để hắn được lợi rất nhiều. Giờ phút này, hắn cảm giác Thanh Long trưởng lão thật so với hắn thích hợp làm cái này cái bang tổng bang chủ, chắc không được sư phó trước khi chết tôn sùng như vậy Thanh Long trưởng lão. Lúc trước hắn tự mình thời điểm cũng cùng Thanh Long trưởng lão nói qua để hắn làm tổng bang chủ việc này, chỉ là đáng tiếc bị Thanh Long trưởng lão cự tuyệt. Thanh Long trưởng lão chỉ nguyện ý phụ trợ hắn, không muốn làm cái này tổng bang chủ. Vương Phú Quý chỉ cảm thấy mình còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Lúc này Lục gia tiểu viện, sau khi cơm nước xong, Khương Tiểu Hòa đem cái bàn thu thập một chút, nàng chính muốn tiếp tục rửa chén tẩy bữa, lại bị tiến vào trong phòng bếp Lục Uyên đuổi đi. Lục Uyên đau lòng Khương Tiểu Hòa, muốn cho nàng nghỉ ngơi một chút, thế là hắn liền đem trong phòng bếp rửa chén cọ nồi làm việc cho bao hết. Đợi đến Lục Uyên tẩy xong hết thảy, từ phòng bếp lúc đi ra, chỉ gặp Khương Tiểu Hòa ngồi một mình trong viện, ngẩng đầu nhìn đầy thiên tinh thần. Lục Uyên nhìn một chút trong viện người, lại nhìn một chút trên trời lập loè tinh không, có loại nhân gian bóng hình xinh đẹp thắng tinh hà cảm giác. Ban đêm tinh không là rất đẹp, chỉ bất quá ở trong mắt Lục Uyên, không sánh bằng này nhân gian tuyệt sắc. Ngôi sao nhìn rất đẹp sao? Thật là tốt nhìn. Bất quá cũng chỉ là ban sơ cái kia vài lần sẽ cho người có cảm giác mới lạ, sau đó nhìn nhiều vài lần thôi, đại đa số người là nhìn xem tinh không ngẩn người thất thần. Khương Tiểu Hòa cũng không ngoại lệ, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, thế mà lại mất hồn như thế. Lục Uyên không làm kinh động ngẩn người Khương Tiểu Hòa, mà là đi lặng lẽ đến phòng chính. Ngày xuân đêm vẫn còn có chút mát, Lục Uyên tìm ra một kiện hơi dày quần áo, sau đó hắn lại trở lại trong sân. Vẫn như cũng là lặng lẽ đi vào Khương Tiểu Hòa bên người, hắn đem quần áo choàng tại Khương Tiểu Hòa trên thân, tùy theo ngồi ở bên cạnh nàng. Khương Tiểu Hòa lấy lại tinh thần, nhìn xem khoác trên người lấy quần áo, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng lặng lẽ đem thân thể hướng về Lục Uyên tới gần, sau đó lại lần to gan đem đầu tựa ở trên vai của hắn. Nàng là nghĩ như vậy muốn, đồng thời ưa thích dựa sát vào nhau tại người yêu trên thân. Chỉ là, hai cái có thể đợi cùng một chỗ thời gian cực kỳ có hạn, cho nên nàng rất trân quý thời khắc này thời gian. Miệng nàng bên cạnh còn thân hơn mật hô một tiếng Lục đại ca. "Ân." Lục Uyên nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, sau đó hắn ôm sát Khương Tiểu Hòa bả vai. Hắn có một cái cảm giác, giống như hắn đời này liền nhẹ nhàng như vậy đơn giản bị Khương Tiểu Hòa nắm. Đối phương chỉ cần một câu lời tâm tình hoặc là một cái to gan hành vi, đều có thể điều động tim của hắn. Không có cách, dạng này cô nương ai không thích. Giờ khắc này, Lục Yên bỗng nhiên nghĩ muốn hiểu rõ càng có nhiều quan Khương Tiểu Hòa hết thảy, muốn nghe xem nàng nhiều năm như vậy bên ngoài kinh lịch. Thế là hắn quay đầu, đối vai cái khác cô nương nhẹ giọng nói ra, cùng ta nói một chút ngươi hơn một năm nay kinh lịch đi, ta muốn biết ngươi trôi qua có được hay không. Khương Tiểu Hòa nâng lên sáng tỏ đôi mắt, sau đó nàng nhẹ khẽ gật đầu một cái. Từ cái kia không biết tên tiểu trấn phân biệt bắt đầu, cô nương dùng nàng cái kia êm thai tiếng nói, giảng thuật đi theo ra giai đoạn đường này nhìn thấy phong cảnh, gặp phải sự tình. Mỗi ngày đều là phong phú, lại là mệt nhọc. Có vui vẻ sự tình, cũng có không vui sự tình. Cô nương không có bất kỳ cái gì giấu giếm, toàn đem tâm tình của mình chia sẻ cho Lục Yên. Bất quá, có thể là không muốn để cho Lục Yên lo lắng. Lần nữa nói đến những cái kia không vui sự tình lúc, cô nương biết dùng nàng cái kia ngọt ngào thanh âm đem trải qua khổ hóa thành ngọt. Nghe nàng giảng thuật thời điểm, ngươi khả năng cũng sẽ chán ghét những cái kia không vui kinh lịch. Nhưng là từ trong miệng nàng nói ra, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng hảo tâm của ngươi tình. Đây là cô nương đặc thù dụ ý, nàng muốn cho người yêu nghe được nàng ý tưởng chân thật nhất, nghe được sự oán trách của nàng, nghe được nàng ưa thích cũng không thích. Nàng sẽ không đi dùng hoang luôn bệnh mình rộng lượng, cũng sẽ không tận lực đi điểm tô cho đẹp cực khổ, đi che giấu mình không vui. Nàng muốn tại người yêu trước mặt biểu hiện ra chân thật nhất nàng. Dù chưa cùng Khương Tiểu Hòa kinh lịch đây hết thảy, nhưng là nghe nàng kể, Lục Yên phảng phất ngay tại bên người nàng, có thể cảm nhận được nàng mỗi thời mỗi khắc cảm xúc. Không hề nghi ngờ, Khương Tiểu Hòa cùng ra bên ngoài sinh hoạt không giống hắn dạng này thanh nhàn, nhưng cũng không giống hắn nhàm chán như vậy. Bất quá những này đều không trọng yếu. Nhất làm cho Lục Yên vui vẻ là, đêm nay hắn giải tỏa Khương Tiểu Hòa mặt khác. Một cái đối không vui sinh hoạt cũng ưa thích oán trách cô nương. Nếu như nói trước đó ngọt ngội Khương Tiểu Hòa là nhân gian ánh trăng sáng, như vậy lúc này cái này có tin mừng giận buồn bã buồn, sẽ hướng người yêu oán trách Khương Tiểu Hòa từ trên trời rơi xuống nhân gian, hóa thành Lục Yên tâm đầu đủ. Giờ khắc này, Lục Yên thấy được một cái chân thực Khương Tiểu Hòa. Thật rất không tệ. Lục Yên tiếp tục nghiêng tai nghe lấy Khương Tiểu Hòa giảng thuật. Hai người cũng lấy bay, theo dựa chung một chỗ, tại cái này ngày xuân ban đêm nghe một cô nương du ký. Chương 71, không có tiếc nuối hoa đảo. Một cái giảng rất chân thành, một cái nghe được cũng rất chân thành. Thời gian tại thì thầm chung trôi đi, là đến có thể giờ ngủ. Nhỏ khờ vì không quấy rầy đây đối với ân ái tiểu tình nữ, cho bọn hắn lưu đủ đầy đủ tư nhân không gian. Nó cũng sớm đã lặng lẽ bỏ lên trên nóc phòng. Tối nay nó dự định cùng tinh thần làm bạn, đem gian phòng lưu cho đại ca cùng đại tẩu. Nó đã ngủ, một cái rùa không cần quá nhiều giảng cứu, rút vào trong mai rùa liền có thể đi ngủ. Cô nương du ký cũng giảng đến hồi cuối. Tại một năm này hoa đào nở thời điểm, nàng từ bên ngoài chạy về, gặp được người yêu. Không có tiếc nuối, năm này hoa đào là hoàn mỹ. Khương Tiểu Hòa sau khi nói xong, nàng tâm thần buông lỏng, trên mặt có một tia ra rời, nàng nhắm mắt lại tựa sát Lục Yên. Lục Yên dư quang một mực ở trên người nàng, nhìn thấy có chút mệt mỏi Khương Tiểu Hòa, hắn ôm chặt trong tay bộ dáng. Hắn tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, "Đi, vào nhà đi ngủ đi." Khương Tiểu Hòa nhẹ gật đầu, nàng cố nén ra rời mở mắt, đang muốn đứng lên đến vào nhà. Đột nhiên nàng cả người có một loại bay lên không cảm giác, cả người như là bay đi lên. Nàng tâm đột nhiên siết chặt, giờ phút này đại não ra rời quét qua hết sạch, trong nháy mắt thanh tỉnh. Nàng nhìn thoáng qua hiện tại tình huống. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, nàng thế mà bị Lục đại ca ôm đi lên, giờ phút này hai người chính đi đến phòng đi. Sau khi xem xong, nàng an tâm xuống, mang trên mặt một tia nhẹ nhàng ý cười. Đây là nàng lần thứ nhất bị một người như thế ôm. Khương Tiểu Hòa trong đầu đã từng viễn tưởng thế mà tại như vậy một cái ngày xuân ban đêm biến thành hiện thực, đây là nàng không có nghĩ tới. Vì duy trì thân thể ổn định, nàng lấy tay ôm chặt Lục đại ca eo. Sau đó nàng đem đầu tựa ở trong ngực của hắn, nghe tim của hắn đập, chờ đợi hắn đem nàng ôm đến mục đích. Đây cũng là Lục Yên lần thứ nhất dạng này ôm một cô nương. Khương Tiểu Hòa thân thể rất nhẹ, hắn ôm không tốn sức chút nào. Hắn không biết Khương Tiểu Hòa là cái gì cảm thụ, chỉ biết là trong lòng của hắn tất cả đều là thỏa mãn. Đặc biệt là Khương Tiểu Hòa ôm hắn eo đem đầu chôn ở trong ngực hắn thời khắc, hắn cảm giác mình liền là một cái người rất hạnh phúc. Từ sân đến trong phòng đoạn đường này không xa, nhưng hắn đi rất chậm, cũng đi được rất ổn. Trong lòng của hắn thậm chí có chút không bỏ, bởi vì đến trong phòng liền sẽ đem trong ngực cô nương cho buông xuống. Hắn ngược lại là muốn có thể một mực ôm cái cô nương này. Chỉ là, đi chậm nữa lộ trình trung bình là có cuối điểm. Đến bên giường về sau, Lục Yên không có lập tức đem trong ngực cô nương đem thả xuống. Hắn đầu tiên là nhỏ giọng mở miệng nói ra, "Đến, đêm nay ngươi liền ngủ cái giường này bên trên, ta cùng nhỏ khờ đánh cái chăn đệm nằm dưới đất." Giờ khắc này, Lục Yên mới nói cho Khương Tiểu Hòa đêm nay ở nhà hắn ăn bài, xem như là buổi chiều chuyện này làm ra giải thích. Hắn cũng không nói quá nhiều, sợ Tiểu Hòa thẹn thùng. Trong ngực thiếu nữ nghe được hắn nghe được lời này, đầu tiên là ngẩn người. Sau đó Khương Tiểu Hòa trắng đoán khuôn mặt nhỏ cấp tốc đỏ bừng, lúc này nàng mới hiểu được nguyên lai nàng Lục đại ca là không nghĩ tới muốn chiếm nàng quá nhiều tiện nghi a, là nàng lý giải sai. Khương Tiểu Hòa chợt nhớ tới mình buổi chiều cái kia lời nói, chỉ cảm thấy thời khắc này nội tâm mười phần ngượng ngùng. Nàng thật hối hận, vì cái gì không cẩn thận đem trong lòng lời nói toàn đều giảng minh bạch. Cái này tốt, mắc cỡ trên người. Nàng ôm Lục Yên eo cánh tay bỗng nhiên nắm thật chặt, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ vùi vào bộ ngực của hắn. Nàng giờ phút này không dám nhìn Lục Yên, cũng không dám để Lục Yên thấy được nàng mặt. Cái gì để Lục đại ca chiếm nàng tiện nghi, cái gì cho nàng lưu một điểm, cái gì đem đập phòng. Khương Tiểu Hòa không muốn thừa nhận đó là nàng đã nói. Lục Yên đứng tại cái kia, mặc dù hắn giờ phút này cũng không nhìn thấy Khương Tiểu Hòa mặt, nhưng là từ trong ngực cô nương lúc này động tĩnh đến xem, chuẩn là thẹn thùng. Hắn cũng biết có thể như vậy, cho nên hắn mới không đồng nhất sớm nói rõ trắng, chỉ là chờ tới bây giờ không thể không nói mà thôi. Hắn cũng không trực tiếp đem Khương Tiểu Hòa phóng tới trên giường, mà là tiếp tục ôm nàng, cho nàng một điểm bình phục thời gian. Hắn cũng chưa mở miệng nói chuyện, bởi vì lúc này hắn vô luận nói cái gì, đều sẽ chỉ làm trong ngực cô nương mặt tại trong ngực hắn càng chôn càng sâu thôi. Trầm mặc mới là giờ phút này nhất nên có trạng thái. Rất lâu rất lâu, Khương Tiểu Hòa chỉ cảm thấy mặt chẳng phải nóng, trong lòng cũng có chút châm trước một mực ôm nàng Lục Đại Ca. Nàng lặng lẽ từ Lục Uyên trong ngực lộ ra đầu, sau đó trộm đạo quan sát một cái Lục Uyên sắc mặt. Thẳng đến nàng nhìn thấy Lục Uyên sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào cười nàng ý tứ, lòng của nàng mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Nàng ngửa mặt lên, nhỏ giọng nói ra, "Lục Đại Ca, ngươi có thể buông ta xuống." Nghe được thanh âm về sau, Lục Uyên túi đầu trông thấy tấm kia y nguyên có chút đỏ lên khuôn mặt nhỏ, thẹn thùng muốn người, nhìn rất đẹp. Hắn còn chưa từng gặp qua dạng này Khương Tiểu Hòa đâu. Trong lúc lơ đãng lại giải tỏa Khương Tiểu Hòa một mặt. Liên như vậy nhìn xem gương mặt kia, Lục Uyên dục vọng trong lòng đang cầu dẫn hắn. Hắn cũng không phải cái gì chân chính chính nhân quân tử, hiện tại có loại muốn cùng Khương Tiểu Hòa động phòng xúc động. Còn tốt lần này không uống rượu, lý trí chiếm thượng phòng. Lục Uyên nuốt một ngụm nước bọt, ngăn chặn trong lòng cầm thú đồng dạng ý nghĩ cùng dục vọng. Một màn này, bị trong ngực hắn Khương Tiểu Hòa ngẩng đầu nhìn thanh thanh sờ sờ. Khương Tiểu Hòa chớp chớp xinh đẹp con mắt. Lúc này nàng minh bạch, nguyên lai Lục Đại Ca là tại khắc chế mình nha. Trong lòng của nàng xuất hiện một tia ngọt, rất vui vẻ Lục Đại Ca có thể vì nàng làm như vậy. Lục Uyên xoay người, hắn chuẩn bị đem Khương Tiểu Hòa phóng tới trên giường về sau, trên mặt đất đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, sau đó đem nhỏ khờ cho tìm trở về, hắn cũng chuẩn bị ngủ. Khi hắn đem trong ngực Khương Tiểu Hòa phóng tới trên giường về sau, Khương Tiểu Hòa song lòng tay ra eo của hắn. Hắn đang chuẩn bị đứng lên đến, nhưng ai biết Khương Tiểu Hòa vừa rời đi cái kia hai cái cánh tay lại ôm lấy cổ của hắn. Ở dưới ánh mắt của hắn, Khương Tiểu Hòa mặt càng ngày càng gần, môi của hắn có một tia ôn nhuận, tùy theo, ôn nhuận lại rời đi. Bên hai còn truyền đến Khương Tiểu Hòa cái kia ngọt ngào tiếng nói: "Cảm ơn ngươi, Lục Đại Ca, ban thưởng ngươi." Lục Uyên rất hài lòng Khương Tiểu Hòa cái này ban thưởng, chỉ là hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Khương Tiểu Hòa là gan là so với lần trước lớn, dám hôn môi của hắn, so với lần trước có tiến bộ, đáng tiếc là thời gian quá ngắn. Lục Uyên cho rằng, hôn không phải là hình dáng này, cho nên hắn muốn dạy một cái Khương Tiểu Hòa, để nàng lần sau lại tiến bộ một cái. Hắn nhìn xem Khương Tiểu Hòa tấm kia tại lúc này có chút mê người khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói ra, "Ta dạy cho ngươi làm sao thân, lần sau phải nhớ kỹ." Hắn thuận cặp kia ôm lấy cổ của hắn cánh tay lực, túi đầu, lại một lần nữa hôn môi Khương Tiểu Hòa. Nụ hôn này rất kịch liệt, Khương Tiểu Hòa nhắm mắt lại, trong đầu học làm như thế nào hôn. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt hai người bờ môi chạm nhau, ngay sau đó nàng hàm răng bị từ bên ngoài mở ra, một đầu lưỡi tiến vào trong miệng của nàng, rất có xâm lược tính. Khương Tiểu Hòa đột nhiên đắm chìm trong cái này từ hắn Lục Đại Ca chủ đạo hôn bên trong, phối hợp với, thưởng thụ lấy. Mặc dù đây không phải hai người lần thứ nhất dạng này hôn, nhưng là lần trước là tại nóc phòng, lần này là trong phòng, hoàn cảnh không giống nhau, nụ hôn này cho người cảm giác cũng là không giống nhau. Càng làm cho nàng cảm thấy khô nóng thẹn thùng chính là, nàng có thể cảm nhận được lúc này Lục Đại Ca giống như tại chiếm nàng tiện nghi. Bất quá, Khương Tiểu Hòa cũng không có ngăn cản. Chính như nàng trước đó châu nghĩ như vậy, chỉ cần không quá mức phận, nàng là có thể để Lục Đại Ca chiếm nàng tiện nghi. Nàng yêu hắn, nàng cũng biết hắn cũng là yêu nàng, từ trước đó Lục Đại Ca cái kia khắc chế bên trong, nàng cảm nhận được tôn trọng á hộ bộ dáng. Hồi lâu, hai người mới kết thúc nụ hôn này. Lục Yên chiếm chút tiện nghi, nhưng cũng không có quá phận, hắn đấy lòng vẫn là rất thương yêu Khương Tiểu Hòa, hắn là tôn trọng nàng. Lúc này Lục Yên đã nửa người nằm ở trên giường, Khương Tiểu Hòa tại hôn kết thúc về sau còn ôm cổ của hắn, nằm tại trong ngực của hắn. Hắn cũng không nhúc nhích, thưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh. Khương Tiểu Hòa cũng rất ưa thích loại cảm giác này, nàng cũng không nói gì. Quan hệ của hai người lại đi trước tiến lên một bước, mặc dù không có động phòng, nhưng là đã ngủ thẳng tới trên một cái giường. Lục Yên chỉ cảm thấy đây hết thảy có loại cảm giác không chân thật, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ mãi mà không rõ hắn vì sao có thể may mắn như vậy. Chẳng lẽ là đời trước vị băng qua đường những cái kia lão mãi mãi phù hộ hắn, đưa tới cho hắn như thế một cô nương. Có lẽ vậy. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần, chợt nghe Khương Tiểu Hòa nhỏ xíu tiếng hít thở. Hắn từ từ vặn vẹo cổ nhìn một chút, nguyên lai Khương Tiểu Hòa ngủ thiết đi. Hắn rất lý giải. Khương Tiểu Hòa vốn là đi qua một ngày lặn lội đường xa, đã sớm mệt mỏi. Trước đó nàng còn một mực ở trước mặt hắn đau khổ chèo chống, hiện tại rốt cục ngủ thiết đi. Lục Yên vốn định ngả ra đất nghỉ, nhưng nhìn đến trên cổ còn ôm cái kia hai tay, hắn sợ đánh thức nàng, dứt khoát từ bỏ ý nghĩ kia. Hắn giúp Khương Tiểu Hòa đắp chăn, cánh tay ôm nàng, con mắt nhìn xem nàng ngủ say sau dáng vẻ khả ái, chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác thỏa mãn đã giống nước tràn ra ngoài. Hắn mang theo cơn buồn ngủ ngáp một cái, cũng nhắm lại ánh mắt của mình. Chóp mũi nghe Khương Tiểu Hòa mùi trên người, chỉ cảm thấy vô cùng an lòng. Trước đó bị câu lên dục vọng cũng biến mất không thấy gì nữa, hắn tại loại an tĩnh này bên trong chậm rãi thiết đi. Đây là một cái bình thường ngày xuân ban đêm, một đôi ân ái tình lữ tại nhị đệ thành toàn hạ ngủ thẳng tới trên một cái giường. Nhị đệ vì thế cảm thấy vô cùng vui mừng. Thế là nóc nhà nhỏ khờ ngủ được càng thơm. Đợt, hai ngày này đi nữ tần bồi dưỡng dưới, nhìn chính là bá đạo tổng giám đốc Văn, phát hiện nữ tần tiêu chuẩn là có ý đồ. Tốt, đường liền đến chỗ này, đừng ngại phiền, đang nghĩ con nên hay không biết chút nào, mệt mỏi. Tiền Văn Chương tiết lỗi chính tả không thay đổi, phát hiện thay đổi lời nói có chút chương tiết xét duyệt không đi qua, đây chính là cái vấn đề lớn. Chương 72, không bên trong quyển chim chóc, nhỏ khờ huyễn tưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới sáng không lâu, sáng sớm chim chóc đã tụ tại một gốc tràn đầy xanh nhạt cành lá cái cổ siêu mẹo trên cây. Cũng không biết bọn chúng tối hôm qua nhìn thấy cái gì, lại hoặc là mơ tới cái gì. Sáng sớm không đi bắt chúng ăn, ngược lại ở trên nhánh cây lanh lợi, cùng một chỗ líu díu thảo luận không ngừng. Cái kia tiếng chim hót vô cùng thanh thúy, trung khí mười phần, tại cái này yên tĩnh sáng sớm lộ ra phá lệ có lực xuyên thấu. Em hai là em hai, chỉ bất quá có chút nhếu người thanh ngọc thôi. Khương Tiểu Hoa cứ như vậy bị đánh thức, nàng chậm rãi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Những ngày này một mực đang lặn lội đường xa hướng trở về đường, nàng thời gian thật dài không có dạng này an ổn ngủ qua. Chỉ cảm thấy hôm qua ngủ được vô cùng an tâm cùng an ổn, dẫn đến nàng sáng sớm hôm nay tỉnh muốn so ngày xưa trễ như vậy một chút thời gian. Ý thức thanh tỉnh, ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng, Khương Tiểu Hoa mới nhìn đến mình bây giờ một cái trạng thái. Nàng lúc này cả người nửa người trên chính tựa ở một cái ấm áp trong lồng ngực. Nàng một đôi cánh tay len lén xuyên qua góc chăn khe hở chạy ra đến bên ngoài, một tay nắm lấy một cái cánh tay, một cái tay khác khoác lên nam nhân lưng eo bên trên. Trên thân mềm một tầng cái chăn. Nàng cũng cảm giác được có một cái cánh tay dựng trong chăn bên trên, giống như là đang giúp nàng ngăn chặn không nghe lời cái chăn, phòng ngừa bị tử tán loạn đông cứng nàng. Khương Tiểu Hoa chớp chớp sáng tỏ đôi mắt, nhớ tới tối hôm qua một chút một đoạn ký ức. Nàng đại khái có thể đoán được tối hôm qua ngủ sau xảy ra chuyện gì. Cái này đều đã rất rõ ràng, nàng và nàng Lục Đại Ca ngủ đến trên một cái giường. Thế là, trên mặt của nàng lộ ra một tia hân du, trong lòng cũng vô cùng vui sướng. Mặc dù cũng không phát sinh cái gì, nhưng so phát sinh cái gì đều muốn vui vẻ loại kia khoái hoạt. Đột nhiên, nàng giật giật đầu, muốn từ cái kia ấm áp trong lồng ngực chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó nhìn nàng một cái ô yếm Lục Đại Ca lúc này là một cái gì bộ dáng. Khả năng đây cũng là một loại hiếu kỳ ngủ cùng một chỗ về sau, sáng sớm ngày thứ hai đang ngủ say một nửa khác là cái dạng gì. Nàng giơ lên đầu, ánh mắt nhìn đến. Khương Tiểu Hoa thấy được một đôi thanh tỉnh con mắt. Nàng xem thấy hắn, hắn cũng nhìn xem nàng. Sáng sớm lần đầu nhìn chăm chú, trong suốt tinh khiết. Lục Uyên đã sớm tỉnh, hắn có cái rất đúng giờ đồng hồ sinh học, cho nên hắn cơ hồ không chút ngủ qua rất thẳng. Hắn vốn nên đã sớm rời giường đi lưu nhỏ gở, chỉ là nhìn thấy lúc ấy hắn một cái hiện trạng, sợ quả thực là xuống giường đem Tiểu Hòa cho đánh thức, cho nên liền dứt khoát không dậy nổi. Hắn một mực đang quan sát ngủ ngủ bên trong Khương Tiểu Hòa dáng vẻ, rất đẹp, nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng an tĩnh như vậy. Một đôi tay nhỏ có chút bị ngậm, nửa đêm thời điểm sợ đông lạnh lấy cánh tay của nàng, hắn đã thận trọng giúp nàng đưa về ổ chăn. Không nghĩ tới buổi sáng thời điểm lại vụng trộm chui ra, bắt lấy cánh tay của hắn, ôm lấy eo của hắn. Hắn không biết ngủ sau Khương Tiểu Hòa sẽ là cái dạng này, có chút đáng yêu. Cái này cũng rất tốt. Hắn biết Khương Tiểu Hòa tỉnh, hắn không nhúc nhích, chỉ là muốn nhìn nàng một cái muốn làm gì. Hiện tại biết, là nhìn lén hắn nha. Lục Uyên cả người hướng phía dưới cô kén dưới, để mặt của hắn cách Khương Tiểu Hòa mặt càng gần một chút. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Tỉnh?" "Ừm." Khương Tiểu Hòa nhẹ gật đầu, tiếng nói bên trong còn mang theo một tia lười biếng hư nhẹ, đây là vừa tỉnh ngủ mới có bộ dáng. Nàng xem thấy Lục Đại Ca tấm kia cách rất gần mặt, không biết nghĩ đến cái gì, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, trên mặt lại có chút đỏ bừng. Sáng sớm nghe được trong ngực bộ dáng lần này động tĩnh, lại nhìn xem tấm kia xinh đẹp mê người khuôn mặt, Lục Uyên nội tâm không khỏi sinh ra mấy phần ý đồ xấu. Hắn cũng không phải cái gì thánh tăng, cũng không phải cái gì tâm như bản thạch hạng người, chịu không được lần này dụ hoặc. Trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, có thể quang minh chính đại, ngạch, phi, là quang minh lỗi lạc chiếm Khương Tiểu Hòa tiện nghi phương thức. Hắn nhìn xem tấm kia dụ hoặc lấy mặt của hắn, không tự chủ cách càng gần một chút. Hắn làm bộ hỏi, "Tiểu Hòa, tối hôm qua ta dạy cho ngươi học xong sao? Có muốn hay không ta sẽ dạy ngươi một lần, hoặc là ngươi ôn tập một lần, ta xem một chút đúng hay không?" Khương Tiểu Hòa lập tức ngây ngẩn cả người, nàng lập tức nghe không hiểu Lục Đại Ca nói là có ý gì. Bất quá, hôm qua một màn kia rất nhanh liền tại trong óc nàng hiện hiện, nàng cũng liền rất nhanh minh bạch Lục Đại Ca lời nói bên trong ý tứ. Nàng đỏ mặt, có chút thẹn thùng nghiêng đầu, không dám tiếp tục nhìn nhau. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch cùng gia gia lưu lạc những ngày kia, gặp được nhiệt tâm đại nương đại thẩm từng hảo tâm nhắc nhở nàng. Các nàng nói không nên tùy tiện tin tưởng nam nhân mà nói, nam nhân đều là không thành thật. Bọn hắn dường cái trước dạng, dường kế tiếp dạng, còn biết được một tấc lại muốn tiến một thước, lão không biết xấu hổ. Những cái kia đại nương đại thẩm ban sơ bản tâm là nhìn nàng như thế một cái hảo tâm cô nương, cả ngày bên ngoài giúp người chữa bệnh, sợ nàng lên nam nhân cái bẫy, mới hảo tâm nhắc nhở. Cho tiểu cô nương này vạch trần một cái nam nhân chân thực dáng vẻ, phòng ngừa nàng về sau bị nam nhân lừa. Mới đầu, Khương Tiểu Hòa cho rằng những cái kia đại nương đại thẩm nói không đúng, bởi vì khi đó nàng thường xuyên sẽ nhớ tới nàng Lục Đại Ca. Nàng sẽ đi bắt hắn cùng đại nương đại thẩm nói những cái kia dáng vẻ của nam nhân đối nghịch so, phát hiện nàng Lục Đại Ca cùng những nam nhân kia không giống nhau. Trong chớp nhoáng này, nàng cải biến ý nghĩ của mình. Nguyên lai Lục Đại Ca cũng là nam nhân hư, ngủ một đêm liền che không được hắn diện mục chân thật. Lúc này lại muốn là chiếm nàng tiện nghi tìm như thế một cái lý do. Khương Tiểu Hoa có chút thẹn thùng, nhưng cũng không phải là thật đem nàng Lục Đại Ca làm nam nhân hư. Nàng trong lòng vẫn là phân minh bạch, nàng Lục Đại Ca cũng chính là tiểu phôi mà thôi. Nếu là thật chính là loại kia hỏng nam nhân mà nói, tối hôm qua hắn liền có cơ hội đem nàng tiện nghi chiếm sạch sẽ. Nhưng là, nàng Lục Đại Ca cũng không có làm như vậy, là rất tôn trọng nàng. Khương Tiểu Hòa lúc này sở dĩ tránh né ánh mắt, không phải là bởi vì đừng, chỉ là giờ khắc này cô nương nội tâm không thế nào lớn mật mà thôi. Nàng kỳ thật cũng chỉ là một cái thẹn thùng tiểu cô nương, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể to gan như vậy một lần, hiện tại đảm lượng của nàng đã dùng hết. Muốn nàng bây giờ chủ động vươn lên, có thể có chút khó khăn. Bất quá, nàng nhưng thật ra là không ngại Lục Đại Ca hơn nàng. Nàng đã nằm thẳng, nàng không định nói, cũng không nhìn nàng Lục Đại Ca, để chính hắn ngộ, yêu làm gì làm cái đó. Nàng ngay tại cái này, theo hắn. Cuối cùng, cô nương đem đỏ bừng khuôn mặt nhỏ tránh tại bên dưới chăn. Nhìn thấy thật lâu không có trả lời chắc chắn cô nương, cuối cùng còn đem mặt vùi vào ổ chăn, Lục Uyên có chút do dự. Cái này để, hắn cái hiểu cái không, cũng càng giống như ra vẻ hiểu biết. Tốt ta, hắn thừa nhận, cái này để, hắn sẽ không giải. Bất quá hắn trong đầu nhớ tới một câu, kêu cái gì? Giống như, không có minh xác cự tuyệt vậy liền đại biểu cho đồng ý. Là như vậy. Như vậy, trầm mặc cũng liền mang ý nghĩa đồng ý hắn hiểu. Cái này để dò xét người khác đáp án. Sắc dục bất tỉnh tâm hắn muốn giúp Khương Tiểu Hòa ôn tập một cái hôm qua hôn tri thức, cho nên hắn vén chăn lên, lại đúng rồi Khương Tiểu Hòa hôn lên. Cô nương không có cự tuyệt, chỉ là có chút thẹn thùng thôi. Cứ như vậy, trong phòng hai người càng ngày càng thói quen, thậm chí càng ngày càng quen thuộc cùng lẫn nhau hôn dáng vẻ. Lục Uyên càng ngày càng hưởng thụ yêu đương quá trình, cũng bắt đầu ưa thích trêu cợt Khương Tiểu Hòa, thích nàng thẹn thùng bộ dáng, ưa thích cùng với nàng thời gian. Rất rất lâu, ngay cả trên cây chim chóc tất cả câm miệng, tựa như nhìn thấy cái gì, không còn liễu dĩu, từng cái cũng không nhiều miệng. Bọn chúng bay lên trời đi lên tìm côn trùng đi. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn, thế nhưng là rất nhiều chim đều biết, mọi người đều dậy sớm, như vậy thì không có cái gọi là sớm cùng không còn sớm. Bọn chúng không thích quyển, ưa thích nhẹ nhõm qua mỗi một ngày, cho nên coi như dậy sớm cũng sẽ không đi trước bắt côn trùng. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng quyển bất quá những cái kia chăm chỉ chim chóc, cho nên dứt khoát không cùng bọn họ so. Bọn chúng sẽ trước tâm sự, đem côn trùng tặng cho những cái kia quyển chim chóc, cũng sẽ nhìn xem trong thôn bắt quái, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng là luôn có chút hình tượng sẽ khiến cho chúng nó khắc sâu ấn tượng. Tỷ như cái kia hôn một nam một nữ, bọn chúng ở trên nhánh cây xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thanh thanh sở sở. Về sau, bọn chúng mới có thể đi vi thực vật mà bận rộn. Đây là bọn này chim chóc đối với cuộc sống thái độ. Sáng sớm nhỏ gờ cũng sớm đã trong sân tản bộ vài vòng. Mặc dù nó không biết hôm nay Lục Uyên làm sao lên muộn như vậy, đều như thế cái thời gian điểm còn chưa có đi tản bộ. Bất quá nó cũng không có đi vào nhà gọi Lục Uyên, mà là một cái ruột tự dắt trong sân tản bộ. Nó vẫn là rất sớm trước đó ý nghĩ kia. Có cơ hội đem cơ hội nhường cho hai người này, không có cơ hội lời nói nghĩ biện pháp cho hai người này sáng tạo cùng một chỗ cơ hội. Mục đích của nó rất đơn giản, chính là vì thành toàn hai người này. Hai người đều như vậy, nhỏ khờ cảm thấy nếu là hai người còn không thể cùng một chỗ, như vậy nó sẽ cảm thấy rất đáng tiếc, nó cũng sẽ không nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Nó tính suy nghĩ minh bạch. Trường sinh đường quá dài, không thể chỉ có nó một cái rùa làm bạn Lục Uyên. Lục Uyên cần sinh hoạt, nó cũng cần cùng Lục Uyên cùng một chỗ sinh hoạt. Không nếu như vậy, khả năng tại tương lai xa xôi, trên thế giới này chỉ có hai cái không có cảm tình trường sinh quái vật. Cái kia hai con quái vật không xứng gọi Lục Uyên cùng nhỏ khờ, bởi vì chúng nó không có tình cảm. Nó hiện đang một mực ngăn cản dạng này bi kịch phát sinh. Còn tốt, đại khái là sẽ không phát sinh. Cố gắng của nó cũng không tính uổng phí. Đột nhiên, cửa mở. Nhỏ khờ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nhìn. Lục Uyên cùng Khương Tiểu Hòa cùng đi ra. Nhỏ khờ tròn trịa trong mắt cẩn thận quan sát một phen. Chỉ gặp hai người hồng quang đầy mặt, giống như xảy ra chuyện gì để cho người ta chuyện xấu hổ. Nhỏ khờ cảm thấy vui mừng. Trở thành. Giờ khắc này, nó có chút muốn Khương lão đầu. Nó muốn bày một bàn, cùng Khương lão đầu hảo hảo nói chuyện, uống như vậy một lần, làm thân ra. Nó thậm chí tại huyễn tưởng, nếu như về sau Lục Uyên cùng Khương Tiểu Hòa bái đường thành thân, Lục Uyên bên này không có cao đường. Như vậy nó có hay không có thể bạo xưng làm một cái? Không phải cao đường, là huynh đệ. Chỉ là vừa nghĩ tới nó là nhị đệ cái thân phận này, nhỏ khờ đã cảm thấy thua lỗ, thua thiệt lớn. Nó hối hận khi đó kết bái thời điểm không có tranh thủ đại ca cái thân phận này. Lúc này nó rất muốn cùng Lục Uyên một lần nữa kết bái a. Chương 73, nhà bộ dáng. Mỗi là có thể chiếm Lục Uyên tiện nghi thời điểm, nhỏ khờ luôn có vài ngày như vậy muốn làm đại ca. Đáng tiếc mỗi lần ngẫm lại về sau cũng chỉ có thể hối hận lắc lắc đầu. Cái này cũng chỉ có thể trách lúc trước nó nhập thế chưa sâu, không hiểu nhân loại giàu hạn, ngay cả thành anh em kết bái đều lưu như vậy một tay. Kỳ thật, trong lòng cũng của nó minh bạch, nó cùng Lục Uyên quan hệ, đời này cũng chỉ có thể làm cái nhị đệ. Nhưng là nha, rùa rùa cũng nên có chút phản cốt, không phải nó còn thế nào nắm Lục Uyên. Cũng không thể về sau các loại Lục Uyên có hài tử, nó mang chất tử lấy lệnh Lục Uyên a. Cái này không thể được, dù sao đó là nó cháu rồi a. Đương nhiên, thêm tiền khác nói. Nhỏ khờ nhìn xem Lục Uyên, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Nó đối với cái này, lúc hai người quan hệ tiến nhanh biểu thị ra khẳng định, Lục Uyên không phí công nó hôm qua cho sáng tạo cơ hội. Ngủ một đêm nóc phòng cũng không lỗ, liền là con muỗi hơi nhiều, trên đùi cùng trên đầu đều kém chút cho nó khai ra mấy cái bao. Mặc dù Lục Uyên không biết nhỏ khờ tại cao hứng cái gì, nhưng nhìn đến nhỏ khờ cái kia cười ngây ngô dáng vẻ, hắn không tự chủ cũng cười cười. Vừa rồi, trong lòng của hắn đối nhị đệ còn là có một tia áy náy. Lúc đầu đêm qua nói là đem nó tìm trở về ngả ra đất nghỉ, không nghĩ tới cuối cùng bởi vì hắn trầm mê nữ sắc, cuối cùng thế mà đem nhỏ khờ cho không để ý đến. Đây là hắn không đúng. Hắn tỉnh lại. Nhỏ khờ theo hắn nhiều năm như vậy, một người một rùa mặc dù giống loài khác biệt, nhưng là hai bọn hắn thế nhưng là so thân huynh đệ còn thân hơn tồn tại. Dù sao hai người bọn họ cùng một chỗ bái qua cẩm, cùng nhau mắc qua khó, còn cùng một chỗ ngủ nhiều năm như vậy. Lục Uyên có khi cũng đang suy nghĩ. Nếu là nhỏ khờ là chỉ mẹ rùa, còn có thể giống như trước hắn nhìn những cái tia sảng văn bên trong linh thú, có thể hóa cái biến hình thành cái mỹ thiếu nữ hoặc là miêu nương đồ vật, cả ngày còn có thể làm bạn hắn tả hữu, vậy dạng này. Nói không chừng hắn cùng nhỏ khờ ở giữa tình cảm huynh đệ đã sớm thay đổi chất, đâu còn có Khương Tiểu Hóa chen chân không gian. Con tốt, nhỏ khờ là chỉ công rùa, còn sẽ không hóa hình. Như vậy hai người bọn họ ở giữa tình cảm là sắc sắc tình huynh đệ. Hắn không cần đi làm tên cầm thú kia đồ vật. Một cái huynh đệ, một cái người yêu, Lục Uyên cảm thấy mình bây giờ có được hai loại tình cảm cũng rất tốt. Đi vào cái thế giới này, không lỗ. Lục Uyên đối nhỏ khờ cũng trở về ứng thức nhẹ gật đầu, không cần nhiều lời, một người một rùa có thể hiểu ý tứ lẫn nhau. Thời gian coi như sớm, còn có thể ra ngoài tản bộ. Lục Uyên dắt Khương Tiểu Hòa tay, kêu lên nhỏ khờ, cùng một chỗ đến thôn bên ngoài tản bộ. Thương Tiểu Hòa thật lâu chưa từng trở về, thôn cùng xung quanh kỳ thật đã phát sinh cải biến cực lớn, có rất nhiều có thể ngắm cảnh địa phương, còn có thật nhiều mới lạ địa phương. Lục Yên muốn đem đây hết thảy cải biến đều giảng cho nàng nghe, đem hết thảy mỹ hảo cùng nàng cùng hưởng, bởi vì nơi này cũng là Khương Tiểu Hòa nhà. Hắn không muốn để cho nàng đối đây hết thảy cảm thấy lạ lắm, bởi vì hắn kỳ thật cũng là biết đến, một mực đi theo Khương lão đầu tại lưu lạc Khương Tiểu Hòa nhưng thật ra là hy vọng có thể có một cái ổn định nhà. Vô luận là Khương lão đầu vẫn là nàng, đều có chút bất đắc dĩ. Cũng may nàng cái này trở về có thể lưu thêm mấy ngày, Lục Yên có thể làm chính là giúp nàng làm sâu sắc một cái nhà ấn tượng. Nếu là ở cực kỳ lâu trước kia, ở cái thế giới này Lục Yên không có nhà cái này khái niệm. Khi đó hắn sẽ chỉ nghĩ, có thể cùng nhỏ khở cùng một chỗ, đến đâu cũng không đáng kể, bọn hắn không quan tâm có hay không nhà, bởi vì thế giới này bất kỳ một chỗ đều có thể là nhà của bọn hắn. Mà sau đó lại đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn dần dần phát hiện có cái an ổn địa phương, có một đám nhận biết hàng xóm kỳ thật cũng không tệ. Có thể có cái gia nghiệp tốt hơn. Mười dặm thôn không sai, hắn có thể đem nơi này xem như nhà. Khương Tiểu Hòa người hàng xóm này cũng không tệ, hắn có thể đem nàng lấy về nhà làm nàng dâu. Thôn trưởng người này càng không sai, hai người bọn họ có rất nhiều có thể giao lưu địa phương. Đây hết thảy, chắp vá bắt đầu. Giống như liền là cái nhà bộ dáng. Thật tốt. Chương 74, hôm nay không càng, tiến đến nghe tác giả phiếm vài câu. Chính như tiêu đề. Trước nói một chút hôm nay vì cái gì không đổi mới, còn nói như thế một chương nói nhảm. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay lại nhìn hạ số liệu, phát hiện quyển sách này bổ nhào vào ngọn nguồn, sách thành triệt để không cho đo. Tác giả mỗi ngày đích lợi cũng từ trước đó vài ngày mười mấy khối hạ xuống 4, 5 khối. Làm ta nhìn thấy gần nhất số liệu về sau, có chút buồn bực, liền muốn nằm thẳng một ngày. Đương nhiên quyển sách này không đến mức trực tiếp thái giám. Tác giả còn biết tiếp tục viết, chí ít Giang Hồ Thiên sẽ cho các ngươi một cái phần cuối. Kỳ thật rất sớm trước đó ta cũng đoán trước sẽ có một ngày như vậy, không nghĩ tới đột nhiên như vậy, nhanh như vậy. Giang Hồ Thiên hoàn tất về sau, không có trước đó suy nghĩ đại thế giới thiên, đây là ta cân nhắc liên tục sau quyết định. Đoạn thời gian trước kẹt văn, liền là đang nghĩ chuyện này, dẫn đến tâm tình không thuận, lại cặn bã cảng vài ngày như vậy. Cho các ngươi nói một chút ta vì sao lại viết như thế một cái cố sự. Kỳ thật lúc ấy muốn viết sách thời điểm, trong đầu có 4 cái cố sự. 2 cái huyền huyễn lao động, một cái nằm thẳng trường sinh tu tiên cố sự, một cái là hiện tại cố sự này. 2 cái đô thị đề tài, một cái đô thị thiếu niên nhiệt huyết trừ yêu cố sự, còn có một cái thanh xuân thức ăn cho chó làm ruột văn. Đối mặt cái này 4 cái cố sự, lúc trước cũng đang suy nghĩ viết cái nào tương đối tốt, trong lúc nhất thời do dự. Đến cuối cùng dứt khoát không nghĩ, liền đi nào đó đứng truy phiên đi. Lúc ấy vừa vặn ta ưa cái kia bộ phiên mới một mùa đang tại phát ra bên trong, liền đem viết sách ý nghĩ này cho tạm thời bỏ dở. Tốt tại cái kia phiên vô cùng ngắn nhỏ, truy càng đến mới nhất một tập căn bản không có hoa bao lâu thời gian. Sau khi xem xong, nội tâm trống rỗng, kẻ nhạt vô vị, âm thầm ở trong lòng mắng một câu. Đạo diễn chân thực càng lúc càng ngắn nhỏ. Thu cái kia bộ phiên ảnh hưởng, ta lựa chọn viết cố sự này. Bởi vì ta cảm thấy cố sự này cùng cái kia bộ phiên có chút giống nhau địa phương, có thể sẽ có chút ý tứ. Sau đó ta liền bắt đầu viết đại cương, muốn cố sự. Vốn là nghĩ đến trước viết một cái tiểu giang hồ, nhìn xem viết vui vẻ không, nếu như có thể ra thành tích liền hướng hạ viết, không thể ra thành tích liền viết đến giang hồ mới thôi. Lúc ấy nghĩ là giai đoạn trước giang hồ, phi thường thuần túy giang hồ, không có cái gì tu tiên. Về sau cũng sẽ không có tu tiên giáng lâm. Giang hồ cùng tiên hiệp là hai thế giới, có chút ít gặp nhau nhưng là không có lớn giao nhau. Thế là ta cứ dựa theo mình suy nghĩ viết. Bắt đầu ta cho nhân vật chính định vị là một cái ngộ nhập giang hồ treo bức, hắn ở chỗ này tác dụng liền là nhìn một cái giang hồ lên cùng lạc, lấy một cái thế ngoại cao nhân thân phận nhìn các loại cầu huyết cố sự. Những này cầu huyết cố sự kỳ thật các ngươi cũng đều xem hết. Giang hồ 7 ngày, liền là 7 người kia cố sự. Kỳ thật còn kém một người cố sự không có biết, liền là ngày đầu tiên cái kia sơ nhập giang hồ mao đầu tiểu tử, chuyện xưa của hắn rất đại chúng. Liền là mỗi một cái sơ nhập giang hồ thái điều sẽ gặp phải vấn đề, hoặc là sinh, hoặc là chết. Mấy cái này cố sự, ta ngâm lại kỳ thật cũng là đã bao hàm rất nhiều văn học mạng đề tài. Như, dối trá chiến thần Lý Thanh Nguyên, thiên mệnh nhân vật chính Vương Phú Quý, cầu huyết nhân sinh Lý Hoa Dung, truyền thừa kinh điển Trần Ca, chờ một chút. Ta lúc đầu muốn viết nhưng thật ra là nhân vật chính Đàm Yêu Đường, cảm ngộ một cái trường sinh, thuận tiện nhìn xem trong nhóm người này nào đó mấy cái cứu vớt giang hồ cố sự, lúc đầu giang hồ cuối cùng sẽ từ những người này tiến hành chém chém giết giết. Nhưng là ta phát hiện vai phụ viết nhiều thời gian dài không biết nhân vật chính lời nói số liệu rơi liền sẽ vô cùng nghiêm trọng, khi đó ta lần thứ nhất hướng số liệu thỏa hiệp, nghĩ đến cứu vớt một cái số liệu, liền mất đi thật nhiều cố sự, thậm chí trực tiếp đẩy đã nhiều năm nội dung cốt truyện. Tốt một điểm, nhưng là về sau lại không tốt. Cái này làm cho ta 10 phần khó chịu. Đạo tâm kém chút sụp đổ. Về sau lại thuận đến đây, nhưng là ta bắt đầu cân nhắc phải trang viết đại thế giới. Vừa biết bên cạnh cân nhắc, nhưng là số liệu hàng quá nghiêm trọng, cuối cùng quyết định từ bỏ đại thế giới. Không phải ta không muốn kiên trì viết đại thế giới, mà là bây giờ không có trèo chống ta tiếp tục viết động lực. Cái kia mỗi ngày đọc số liệu cùng cả chua cho cái kia tiền quảng cáo, nói thật, ra ngoài nhặt cái bình đều so ta kiếm muốn bao nhiêu. Viết đã hơn 2 tháng, tổng cộng có 1.000 ra mặt tiền thù lao, tại chụp lập tức thuế, nắm bắt tới tay vẫn chưa tới 1.000. Trước một giai đoạn cũng bởi vì ngồi lâu gõ chữ làm ra bệnh tới, đi bệnh viện nhìn một chút, cũng bỏ ra ít tiền. Dạng này tính toán, cũng liền kiếm lời mấy trăm a. Kỳ thật cũng không tệ, cái thành tích này đã có thể đánh bại 70-80% cả chua tác giả. Nghĩ tới đây, ta có chút hiếu kỳ, những tác giả kia là thế nào kiên trì? Đây là không muốn biết đại thế giới nguyên nhân đầu tiên, không động lực. Thứ hai, là chính ta sáng tác thủ pháp một vài vấn đề, tạo nên nhân vật không phải rất lấy vui. nhân vật chính sát phạt không đủ quả quyết, sau đó thế mà còn nói bạn gái, cái này khiến rất nhiều người khó có thể tưởng tượng. Nhưng là nha, tại cố sự này bên trong, ta không hối hận như thế biết, bởi vì cái này cố sự ta muốn rằng cũng không phải là giết người đoạt bảo, hoặc là một mực cầu lấy cô độc trường sinh cố sự. Dùng võ hiệp giang hồ khúc dạo đầu, liền rất tốt nói rõ một điểm, cái kia chính là nhất định sẽ hữu tình. Về phần sát phạt không đủ quả quyết, ta là căn bản vốn không biết những cái kia giết tới giết lui cố sự. Thôn trưởng cùng mười dặm thôn nói rõ hết thảy, chính là ta muốn trong cái thế giới này tạo dựng một cái mới nông thôn, một cái ấm áp địa phương. Thôn trưởng nhân vật này cũng không phải là cao lớn bao nhiêu ẩn thế hình tượng, ta là muốn biết người bình thường bên trong những cái kia cơ trí hình tượng có rộng lớn ánh mắt hiền giả. Vì sao lại nghĩ tới chỗ này đâu? Bởi vì tác giả nha, đại học thời điểm học chính là thành thôn quê quy hoạch cái này chuyên nghiệp, nhớ kỹ cái này chuyên nghiệp, một cái 5 năm chế chuyên nghiệp. Người khác đại học bên trên 4 năm, tác giả lên 5 năm. Cái này chuyên nghiệp tại rất nhiều đại học đều là 5 năm chế, đương nhiên cũng có 4 năm chế, đây là một cái thuộc về hói đầu tương đối nhanh chuyên nghiệp. Học thời điểm cao lớn còn, nghĩ đến về sau trở thành như bức quy hoạch sư, ta muốn đem cái nào một mảnh nội thành cho quy hoạch thành dạng gì, hiện thực rất cảm động, liền là một cái vẽ chó. Về sau nha, làm việc cũng chính là làm mới nông thôn quy hoạch. Tại tốt nghiệp cái kia mấy năm còn thi qua công, thi qua biên, cho nên đối với mới nông thôn tác giả vẫn là tương đối quen thuộc. Liền có cái này thế ngoại đảo nguyên. Có một chỗ như vậy, giết người cũng cảm giác không thật là tốt chơi, cho nên liền đem những thiên kiếm môn đó đệ tử toàn đều cho cải tạo, dù sao kiến thiết là cần yếu nhân. Huống hồ nơi này còn phát triển nông nghiệp, liền càng thêm cần một đám miễn phí lao lực, ta cứ như vậy biết. Ai biết, phạm vào sảng văn tối kỵ, bị thật nhiều người mắng. Bất quá, tác giả người văn minh nha, nhìn xem những cái kia bình luận là được rồi, không có cùng bọn hắn đối phun, cũng không có bỏ vào trong lòng. Xoa bình ta nhưng thật ra là không thèm để ý, nhưng là có ít người bình luận ta là về đuổi, có chút tại ta chỗ bình luận chuyện giống như chó điên chửi loạn người, ta là nhịn không được. Những người này có ma bệnh, thấy có người cho khen ngợi liền sẽ tại khen ngợi hạ như chó đi cắn người ta, đi mắng những cái kia cho ta khen ngợi người. Trong ấn tượng đặc biệt khắc sâu một cái tài khoản, chửi loạn một cái cho ta khen ngợi độc giả, ta trực tiếp báo cáo, cả chua đem hắn bình luận cho xóa, sau đó hắn tức hồn hện, lại chạy đến người độc giả kia phía dưới đi mắng người ta. Ta lại cho hắn báo cáo, cũng may đều phong. Nhưng là ta đấy lòng khí không có tiêu, thế là liền điểm tiến tài khoản của hắn, phát hiện rất nhiều mắng chửi người bình luận. Thế là ta toàn đều cho hắn báo cáo. Báo cáo thành quả rất động lòng người, phong. Thoải mái. Nói lại giảng về sau nội dung cốt truyện a. Bởi vì không biết đại thế giới, có chút nội dung cốt truyện khẳng định không thể dựa theo trước đó tiếp tục, bởi vì lúc trước đằng sau nội dung cốt truyện là vì dẫn xuất đại thế giới, hiện tại bỏ, liền cần một lần nữa tạo dựng. Đây thật ra là rất phiền. Nói một chút nữ chính a. Ta kỳ thật không nghĩ tới muốn đao nữ chính, ta trước đó giảng đao là đao những người khác. Ta từ đầu đến cuối liền không có nghĩ đến giống cái khác trường sinh văn, đem nữ chính cho đao. Mặc dù đao bắt đầu sẽ rất có cảm giác thành công, nhưng là cá nhân không thích như thế biết. Kỳ thật rất nhiều người đều có thể đoán được, có nhiều thứ là chuyên môn vì nữ chính phục vụ. Đại cương bên trong, vô luận là giang hồ, vẫn là về sau tiên hiệp, nữ chính đều là cùng với nhân vật chính tồn tại. Ta là muốn biết hiểu nhau, yêu nhau, gần nhau cố sự. Trước đó liền cân nhắc qua, nếu là đao lời nói sẽ chỉ ở rất đằng sau mới có thể đao, nhưng là sau đó không lâu lại sẽ hóa buồn làm vui, sau đó đại kết cục. Hiện tại đến xem, cũng may mọi người không thấy được. Rất tốt. Giang Hồ Thiên còn có chút cố sự, còn có thể viết cái mấy chục ngàn chữ, sẽ đem Giang Hồ Thiên hoàn tất, tranh thủ viên mãn một điểm, có nhiều thứ không thật tròn, sẽ có chút thiếu hụt. Nếu như ngại chậm có thể nuôi xong đang nhìn, sẽ để cho các ngươi nhìn thấy Lục Nguyên cùng Khương Tiểu Hòa kết hôn. Cái này không phải ý tưởng đột phát, tại đại cương bên trong, trước kia liền định tại Giang Hồ Thiên biết đến hai người bọn họ kết hôn, tiến vào gần nhau trạng thái. Tình cảm vật này, ta liền không nghĩ tới sẽ kéo lấy, nên làm gì, trường sinh cũng có thể kết hôn. Động phòng sẽ ở kết cục, sẽ tìm chút thời giờ để biết, sau đó lại viết một điểm nhỏ phiên ngoại. Đương nhiên còn có Khương Tiểu Hòa quyển nhật ký sự tình, ta liền không nghĩ tới sẽ tàng đao tử, không nghĩ tới rất nhiều người suy nghĩ nhiều. Đại khái cứ như vậy, kỳ thật không cân nhắc số liệu, viết vẫn là rất thoải mái, tất lại có thể viết mình muốn viết. Những này nói nhảm ngày mai sẽ bị chính văn thay thế đi, cho nên mọi người đêm mai đổi mới một cái chương này liền có thể nhìn thấy mới nội dung. Nói nhiều rồi, thật có lỗi. Còn có một việc, trước đó thiếu chương 6, một mực để trong lòng, lúc đầu dự định vào tháng 5 trả lại, nhưng là đại thế giới không biết, ngẫm lại xem kỳ thật không có bao nhiêu thứ, còn không lên, cái này rất có lỗi với mọi người. Cô phụ các ngươi, không biết như thế nào mới có thể bồi thường các ngươi, không bằng các ngươi một người mắng ta vài câu a yên tâm, điểm ấy các ngươi mắng ta tuyệt đối không báo cáo, ta nên mắng.